Chương 62. Ủng hộ chương 62. Ủng hộ nguyên bản lòng núi này bên trong có lớn như thế số lượng hoa thú, hai người bọn họ nếu là không chọn một vị trí tốt, trực tiếp bạo khởi độc thủ, thật đúng là không nhất định có bao nhiêu thời gian có thể thu huyền dương hỏa. Chuẩn bị lập tức độc thủ, chỉ là lựa chọn bạn bất đắc dĩ. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến hống một tiếng này, trong lòng núi hỏa thú tất cả đều hoảng hốt, bắt đầu hướng bốn phía vách núi điên cuồng chạy trốn, tựa hồ là muốn từ bây giờ trốn lại trở về. Cũng có chút tương đối hung hãn hỏa thú bay thẳng đến chỗ kia cửa hang nên đón tiếp lấy, trong hỗn loạn, ngược lại là không có người chú ý hai người bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Viên Sinh Hỏa Thượng nhìn xem cái này dị biến nảy sinh, nhất thời có chút mờ mịt. Thấy bọn nó trạng thái giống như là có địch nhân đến. Lương Nhạc cũng bắt đầu khởi hành đạo, đi qua nhìn một chút. Không chờ bọn hắn đi bao xa, liền nghe phía trước cẩm vang một thanh âm vang lên, một cái toàn thân xích hồng con quốc lớn đụng nát một mảnh vách núi, hung dữ bật ra. Nguyên lai là thực hỏa thú giết tiến đến. Khó trách nơi này hỏa thú đều như vậy hoảng sợ, những tảng đá này gặp gỡ con quốc lớn, là thật là gặp gỡ thiên địch. Chỉ thấy vừa rồi còn hung ác xông lên phía trước mấy cái hỏa thú, bị con quốc lớn lưỡi dài một quyển, khách lạt lạt liền nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt bỏ mình. Phía sau hỏa thú lúc này liền có chút do dự, vọt tới trước bước chân ngừng lại. Lương Nhạc thấy thế liền biết hỏa thú này vì cái gì luôn luôn bị người xem như đồ ăn. Cũng là bởi vì bọn chúng có chút linh trí, nhưng không nhiều. Nếu như hoàn toàn không có linh trí, chính là cái sau nối tiếp cái trước sông đi lên, một cái kia con cóc lớn một lần chỉ có thể khống chế một hai con hỏa thú, cái khác hỏa thú hoàn toàn có thể sông đi lên công kích nó. Nếu là linh trí lại cao hơn một chút, càng là biết phải có điều hy sinh mới có thể thắng lợi, cùng một chỗ sông mới là thương vong nhỏ nhất phương thức. Nhưng chính là hết lần này tới lần khác cái này không cao không thấp linh trí, để bọn chúng đã tham sống sợ chết, cũng không biết như thế nào thủ thắng, vừa thấy được có hỏa thú bị nuốt lập tức chạy tứ phía, bị cái kia con cóc lớn ở phía sau mở miệng một tiếng, khắp nơi truy sát. Nhìn xem cái kia thực hỏa thú như vậy nuốt, Lương Nhạc cùng Viên Sinh đồng dạng trong lòng tức giận. Cái này đều là con mồi của bọn họ, bị con cóc lớn này ăn nhiều như vậy, thật giống như từ chính mình trong túi ra bên ngoài bỏ tiền một dạng. Này, Viên Sinh hỏa thượng đống nhiên quát một tiếng, liền muốn tiến lên đi đối phó cái kia thực hỏa thú. Lương Nhạc kéo lại hắn, đừng xúc động. Chờ thêm nữa, nơi này hỏa thú không bị nó ăn sạch, cũng phải bị nó dọa đi rồi. Viên Sinh hỏa thượng đội vàng nói, yêu thú này đạo hạnh không kém, chúng ta nếu là chính diện đối phó nó, thế tất yếu dùng hết toàn lực, đến lúc đó ngụy trang khẳng định sẽ rơi, đồng dạng sẽ dọa đi những này hỏa thú. Lương Nhạc đạo, vậy làm sao bây giờ? Viên Sinh hỏa thượng hỏi. Ta nghĩ đến cái biện pháp, không biết có thể thực hiện hay không, ta đi thử một chút. Lương Nhạc vừa nói, một bên hướng thực hỏa thú bắt tới. Cô Hoa, cái kia thực hỏa thú ngay tại đuổi những này chạy trốn hỏa thú, tâm tình vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy một cái không biết sống chết thạch đầu quái, thế mà còn tại hướng chính mình xông lại. Nó lúc này lại lần nữa thả ra lưới dài, một đạo hồng mang liền đem cái kia hỏa thú cuốn tới. Chỉ là lần này giống như có chút không giống. Lương Nhạc bị con cóc lớn đầu lưới cuốn chúng, lập tức cảm giác được một cỗ cự lực, giống như bị pháp khí gì kìm tắc nắm chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Trong chớp mắt, liền tiến vào con cóc lớn trong miệng, mắt thấy là phải bị nó nuốt đến trong bụng. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lương Nhạc thôi động lôi đình đạo vận, xì 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 điện mang từ hắn quanh thân bay lên nhất sát, lập tức để quấn quanh hắn lưới dài tê dại một chút. Đạt được một chút khe hở đằng sau, hắn bay lên một cước, đối với cái kia thực hỏa thú lưới dài phía dưới, ầm vang đập lên. Bành, một cước này đau đến cái kia thực hỏa thú trong nháy mắt quấn lên đầu lưới, trùng điệp ngã xuống đất. Miệng cóc bên trong Lương Nhạc nhảy ra ngoài, đại công cáo thành. Trung quanh còn tại trong hỗn loạn hỏa thú nhìn thấy thiên địch thu hồi bọn chúng sợ nhất lưới dài, ngã trên mặt đất quay cuồng, lập tức đều lên tới sức mạnh, ầm ầm xông lại đem con cóc lớn kia vây quanh, từ bốn phương tám hướng đối với nó tiến hành hung ác va chạm. Cô Hoa, cái kia thực hỏa thú thoáng thanh tỉnh một chút, không nhịn được cái này một trận vây công, tứ chi phát lực, phủi đất vọt ra ngoài, lại từ đường cũ bỏ chạy. Mặc dù không có giết chết thiên địch, nhưng là tốt xấu đưa nó đánh chạy, một đám hỏa thú lập tức hoan hô lên. Bất quá hoan hô bên trong bọn chúng không có quên chiến thắng thiên địch công thần lớn nhất, Lương Nhạc lúc đầu muốn lặng lẽ trốn đến trong góc, tùy thời lại đi săn giết hỏa thú. Hắn lúc đầu đuổi đi thực hỏa thú mục đích cũng chỉ là không để cho nó ăn, giữ lại chính mình đến thu mà thôi. Thế nhưng là đột nhiên liền có nhóm lớn hỏa thú vây tới, đem Lương Nhạc chen chúc đứng lên, vòng quanh hắn xoay quanh giật nảy mình. Không phải hắn ngược lại có chút hoảng hốt, đây là đang làm cái gì? Nhìn tựa như là tại cảm tạ ngươi. Viên Sinh hỏa thượng nhỏ giọng cười nói. Tiếp lấy liền có một đám hỏa thú xông lên, đem Lương Nhạc sinh sinh giơ lên, hướng trên trời ném. Đừng đừng đừng, Lương Nhạc lúc đầu sợ gây nên chú ý, ai biết không ngờ trở thành hỏa thú trung tâm. Hắn ở giữa không trung chỉ vào Viên Sinh hỏa thượng, ngươi trước tiên đem ta giơ lên, ta đều thấy được. Ngao, ngao, ngao. Một đám hỏa thú ngay tại cái kia ném lấy Lương Nhạc chúc mừng, đột nhiên từ mấy cái phương hướng khác nhau cửa hàng cũng đều thoát ra mấy cái hỏa thú, hướng phía lòng núi phía dưới lại lần nữa đưa ra cảnh cáo tiếng giống. Giống, hỏa thú quần lập tức đình chỉ chúc mừng, lại lần nữa lâm vào vừa rồi hoảng sợ trạng thái, chỉ là lần này bọn chúng không có bối rối chạy trốn, mà là tất cả đều hướng Lương Nhạc phương hướng chen chúc tới, đem hắn vây vào giữa, cùng nhau nhìn về phía nó. Làm cái gì vậy? Lương Nhạc nhất thời có chút choáng váng. Viên Sinh hỏa thượng nhích lại gần nói, nhìn tựa như là không chỉ có một con thực hỏa thú giết tiến đến, bọn chúng đây là đem ngươi trở thành thủ lĩnh. Không phải Lương Nhạc một trận vô ngữ, ta. Đúng vậy a, ai bảo ngươi vừa rồi biểu hiện được như vậy dũng mãnh phi thường. Viên Sinh hỏa thượng danh mãnh cười nói, tình huống dưới mắt thực sự có chút xấu hổ, bốn phương tám hướng đều có thực hỏa thú giết tiến đến, nếu là bọn hắn không ngăn trở, vậy những thứ này hỏa thú đều muốn bị con quốc lớn ăn sạch. Thế nhưng là Lương Nhạc đã rất thụ chú ý, nếu là lại dẫn đội đánh lui những cái kia thực hỏa thú, chẳng phải là muốn biến thành trong núi này hỏa thú chi vương.
Ta một cái đến săn giết hỏa thú đệ tử thí luyện, làm sao lại đột nhiên thành thủ lĩnh? Không hiểu có loại khâm định cảm giác. Ngao, bốn phía hỏa thú gặp hắn chậm chạp không có động tác, cũng bắt đầu gầm rú lấy thúc dục, một đám hỏa thú cũng bắt đầu quay thiếu, hống hống hống. Xem ra phảng phất tại nói, vừa rồi chính là ngươi lợi hại nhất, về sau liền nhận ngươi coi là lao đại rồi, mang các minh đệ lại xông một lần đi. Viên Sinh hỏa thượng cũng đi theo ở nơi đó ngao ngao gọi, không biết hỏa thú bọn họ có thể hay không nghe hiểu hắn ý tứ. Liền muốn Lương Nhạc làm đầu lĩnh, hắn mới là chúng vọng sở quy. Tại một đám dồn dập trong tiếng hô, Lương Nhạc trong lòng cũng cân nhắc xuống tới, cảm thấy hay là trước tiên cần phải đem thực hỏa thú đánh lui, suy nghĩ thêm chính mình lấy hỏa sự tình. Đến lúc đó ở chỗ này địa vị cao như vậy, còn không phải muốn lấy bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Nghĩ kỹ đằng sau, hắn gật đầu mạnh một cái, liền nhảy lên một khối cao thạch, đưa tay hướng về phía trước chỉ một chút. Cùng ta xông. Chương 63. Hỏa Ngọc Gia Thân chương 63. Hỏa Ngọc Gia Thân kỳ thật đối với hỏa thú bọn chúng tới nói, là rất không hiểu bọn hắn thiên địch vì sao có thể giết tới hang ổ, bởi vì Hồng Lô Sơn tòa này lớn như vậy núi lửa, bên trong gặp gầy ngố lượng, thông hướng lòng núi con đường mặc dù hàng trăm hàng ngàn, nhưng lại không có một đầu là thực hỏa thú hình thể khổng lồ có thể thông qua. Bọn chúng tối đa cũng chính là ở ngoại vi trên núi săn bắt một chút giải rác hỏa thú, không có khả năng trực tiếp mở ra một con đường. Tại mất đi địa hình cách trở đằng sau, hỏa thú bọn họ triệt để không có ngăn cản thiên địch bình chướng, đây là bọn chúng hốt hoảng như vậy một cái nguyên nhân chủ yếu. Lương Nhạc cùng Viên Sinh cũng không lý giải loại này kinh ngạc, con cóc lớn giết tiền đến, đánh nó liền xong việc. Có chủ tâm cốt nhóm lớn hỏa thú, cũng bởi vậy tạm thời ổn định lại, liền một mạch đi theo Lương Nhạc vận ra, cái này ngược lại đánh thực hỏa thú một cái trở tay không kịp. Lòng núi bên ngoài động vật từng mảnh sụp đổ phá toái, trở nên 10 phần hoang đạn, chui vào chừng 6, 7 con hình thể khổng lồ thực hỏa thú. Bọn chúng vốn cho rằng xông tới về sau, sẽ là một cái hỏa thú kinh hoàng chạy trốn, chính mình chỉ cần khoái hoặc kiếm ăn tràn diện. Lại không nghĩ rằng bọn này hỏa thú như vậy đoàn kết, cùng một chỗ trùng sát tới. Mấy ngàn con dê xông lên cũng có thể dọa lão hổ nhảy một cái, huống chi là chiến lực không tính rất yếu hỏa thú, như núi kêu biển gầm trùng sát tiến lên, đem mấy cái da đỏ con cóc lớn đều thấy sững sờ. Bất quá cũng không quan hệ, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, chỉ cần giết tới mấy cái trước mặt hỏa thú, bọn chúng tự nhiên là sẽ tan tác như chim ong. Phía trước nhất một cái con cóc lớn đã mở ra miệng lớn, bắn ra lưỡi dài màu đỏ, đùng quấn lên trước mặt hỏa thú. Rất đáng tiếc, xông lên phía trước nhất hai cái hỏa thú, một cái là Lương Nhạc, một cái là Viên Sinh. Cái này thực hỏa thú quấn lên chính là Viên Sinh hỏa thượng, hắn học trước đó Lương Nhạc thao tác, cũng làm cho thực hỏa thú đem chính mình nuốt vào trong miệng, đằng sau ở trong đó đống nhiên phát lực, một quyền đánh vào thực hỏa thú hàm trên. Bành! Một quyền này đem con cóc lớn kia đánh cho ngửa mặt ngã quỵ, một tiếng ầm vang trùng điệp quẳng xuống đất, phía sau lập tức có số lớn hỏa thú tới đem nó bao phủ, đến không hết công kích liền rơi xuống. Bên kia Lương Nhạc lập lại chiêu cũ, đồng dạng đánh ngã một cái thực hỏa thú, đằng sau xuất lĩnh lấy hỏa thú đại quân tiếp tục trùng sát, đem còn lại mấy cái con cóc lớn dọa đến kinh hoàng thoát đi. Nguyên lai tất cả mọi người không sai biệt lắm, tại hỏa thú lấy được lúc đầu ưu thế tình huống dưới, nhìn như cường đại thực hỏa thú một dạng tham sống sợ chết. Chỉ là hỏa thú đại quân còn không có vượt qua địch nhân, phía trước liền đột nhiên sinh ra một trận hàn khí, Lương Nhạc mạc danh cảm thấy có chút quen thuộc, bước chân lập tức dừng lại. Phía sau những cái kia theo hắn vọt tới trước hỏa thú lập tức cũng đứng tại chỗ, không biết thủ lĩnh đang nhìn cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy kiếm ảnh đầy trời dâng lên, một bộ áo trắng xa xa bay lượn mà đến, nương theo lấy phô thiên cái địa vạn kiếm chi mang. Không sai, chính là Văn Sư Tỷ. Lương Nhạc vừa rồi sở dĩ dừng bước, cũng là bởi vì cảm ứng được phía trước kiếm khí, Văn Sư Tỷ kiếm khí hắn có thể quá quen thuộc. Đối mặt với đông đảo thực hỏa thú hắn dám dẫn đầu công kích, nhưng là đối mặt Văn Sư Tỷ kiếm mang, hắn quay đầu liền chạy. Cái nào có thể đụng, cái nào không thể đụng vào, hắn hay là phân biệt rất rõ ràng. Sau lưng những cái kia hỏa thú so Lương Nhạc càng biết quan sát thế cục, thấy một lần lúc trước dũng mãnh không gì sánh được thủ lĩnh đột nhiên dẫn đầu bỏ chạy, lập tức liền kịp phản ứng, cái này tới chính là cái so thực hỏa thú còn muốn đổ vật đáng sợ, chỉ một thoáng hậu đội biến tiền đội, tất cả đều quay người vắt chân lên cổ chạy trốn đứng lên. Lương Nhạc đều suýt nữa đuổi không kịp bọn chúng. Mắt thấy sau lưng kiếm mang càng ngày càng gần, hắn nhìn đại bộ đội đều đã dọc theo động cột chui trở về trung ương nội địa, thả người nhảy lên, đem trên lối đi thạch đỉnh đá nát, ầm ầm rơi xuống, ngăn chặn cửa hang. Nhưng là hắn biết cái này nhiều nhất có thể ngăn cản Văn Sư Tỷ nhất thời. Kiếm khí của nàng đục mở đoạn này thông đạo cũng không bao lâu. Văn cô nương có thể quá kinh khủng. Vừa chạy đến Viên Sinh hòa thượng cũng thở hổn hển nói. Hắn lên một lần cùng Văn Sư Tỷ cùng đội, hoàn toàn cảm nhận được tại Văn Nhất Phàm che chở cho cảm giác an toàn. Lần này làm mặt đối lập, cảm giác gáp bách kia cũng đồng dạng đáng sợ. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta phải nhanh đi. Lương Nhạc đạo, ngươi nói chính là hai chúng ta đi, hay là Viên Sinh hòa thượng nhìn một chút chung quanh hỏa thú. Tất cả hỏa thú đều mười phần tha thiết nhìn về phía bọn hắn, giống như Lương Nhạc hiện tại chính là bọn hắn duy nhất trụ cột. Đương nhiên không thể đem bọn chúng lưu tại đây. Không phải vậy Văn Sư Tỷ xuống tới, đây không phải là hổ vào bầy dê. Lương Nhạc đạo, chúng ta mang theo bọn chúng cùng một chỗ chuyển di. A, Viên Sinh hòa thượng gãi gãi đầu trọc, vậy liệu rằng rất chậm. Sẽ không, ngươi không có phát hiện đám này hỏa thú đào mệnh tới một cái so một cái nhanh sao? Lương Nhạc chỉ trên vách núi đá những cái kia động quật, cái này Hồng Lô Sơn bên trong bốn phương thông suốt, chúng ta cùng bọn hắn đánh du kích. Bọn họ là ai? Viên Sinh hòa thượng lại hỏi. Tự nhiên là những người khác. Lương Nhạc hư không một nắm quyền, để bọn hắn nhìn cho kỹ, chúng ta hỏa thú cũng không phải mặc người tàn sát hạng người. Để những cái kia đến Hồng Lô Sơn lấy lửa người, đều biết được sự lợi hại của chúng ta. Hỏa thú bọn họ mặc dù nghe không hiểu bọn hắn nói chuyện với nhau, thế nhưng là từ Lương Nhạc thân thể động tác có thể nhìn ra được hắn thỏa thuê mãn nguyện, lập tức cũng đi theo la lên đứng lên, ngao, ngao, ngao. Không phải Viên Sinh hòa thượng nhất thời cho mày, ngươi sẽ không thật thay vào đi. Hồng Lô Sơn cạnh trong trên một sườn núi, Yên Thần Binh cùng Nô Hám Đỉnh đang đứng tại đầu đường, nhìn xa xa thâm sơn, lặng lặng chờ đợi. Nửa ngày, Nô Hám Đỉnh hỏi, đã rất lâu rồi, làm sao không có động tĩnh a? Không nên gấp. Yên Thần Binh bình tĩnh nói, kế sách của ta sẽ không có vấn đề. Theo lý thuyết là như thế này, Nô Hám Đỉnh lẩm bẩm nói, chúng ta đem thông hướng hỏa thú hang ổ đường mở ra, lại đem thực hỏa thú dẫn tới, những cái kia hỏa thú hẳn là đã sớm đi ra đảo bệnh mới đúng. Nguyên lai bọn hắn ba huynh đệ tại Hồng Lô Sơn bên ngoài vừa lúc tụ hợp, một đường tiến lên 10 phần thuận lợi. Cũng là đạt tới hỏa thú hang ổ phụ cận, phát hiện nơi đó tụ tập hỏa thú quá nhiều, cũng không tốt đối phó, dù cho có thể giết chết một chút hỏa thú, cũng không có nhàn rỗi đi thu lấy huyền dương hỏa. Tiên Thần Binh trực tiếp đưa tay, ta có một kế, dẫn đầu hai huynh đệ đem con đường khai thác, đằng sau đem thực hỏa thú dẫn đi vào. Cứ như vậy, bên trong đại lượng hỏa thú liền sẽ bối rối chạy trốn, bọn hắn ở bên ngoài giao lộ chờ đợi, trong hỗn loạn có thể tùy tiện săn giết đại lượng hỏa thú. Kế hoạch này nghe không có vấn đề gì, thế nhưng là đợi một hồi nhưng không thấy hỏa thú trốn tới. Đợi thêm nữa một hồi, thế mà nhìn thấy cái kia mấy cái hỏa hồng đường vân con cóc lớn một đường nhảy lên, bay nhảy ra. Ân. Tiên Thần Binh nhìn xem chạy trốn từ hỏa thú, có chút ngoài ý muốn, bọn chúng bị hỏa thú đánh bại. Nay cũng là thật có chút kỳ quái, hỏa thú thế mà có thể đánh phá thiên địch áp chế. Nô Hám Đỉnh cũng có chút nghi hoặc. Đúng vào lúc này, một bên trên cây Lâm Phong Hòa nói ra, bên kia có kiếm khí quang ảnh, hẳn là văn sư tỷ xuất thủ. Khó trách. Tiên Thần Binh đạo, khẳng định là trong hỗn loạn văn cô nương xuất hiện, đem những cái kia hốt hoảng hỏa thú tiện hồ. Vậy làm sao bây giờ? Nô Hám Đỉnh ngưng mi nói, văn cô nương đã giết đi bảo, chúng ta còn chờ ở chỗ này. Nàng có thể đơn thương độc mã làm sự tình, chúng ta ba người hợp lực cũng không tốt xử lý, cái này cũng không có cách nào. Lâm Phong Hòa ở phía trên đề nghị, nhưng nàng một người hẳn là cũng giết không hết nhiều như vậy hỏa thú, chúng ta hiện tại đi qua, nói không chừng còn có thể cướp được một chút. Tốt. Nô Hám Đỉnh gật đầu đồng ý không sai, bên trong nhiều như vậy hỏa thú, nàng khẳng định giết không hết. Yên Thần Binh đạo, chúng ta liền nhặt một chút thừa, nàng ăn thịt, chúng ta ăn xương là được. Ta vẫn là muốn ăn điểm bình thường đồ vật, Nô Hám Đỉnh nhỏ giọng nói. Nếu là người bình thường nói lời này, khả năng chính là cái bí bon. Nhưng là Yên Thần Binh loại này hư hư thực thực dị thực đam mê người nói đi ra, hắn lo lắng đại ca là thật thèm xương cốt. Tưởng rằng đi cùng văn cô nương danh ăn, nhưng thật ra là muốn đi cùng chó danh ăn. Ba huynh đệ đang muốn khởi hành, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận nhanh chóng chạy lại tiếng vang, ầm ầm mảng lớn bước chân liền lao đến. Chuyện gì xảy ra? Yên Thần Binh vừa quay người, liền gặp được số lớn hỏa thú từ phía sau lưng trên sơn đạo lao ra, mà lại chia làm hai nhóm, trước sau ba bọc, đảo mắt liền đem ba huynh đệ trô đứng vây quanh. Bọn này hỏa thú làm sao còn sẽ chủ động đánh ra? Ba người đều nghi ngờ một chút, bất quá cũng không có rất kinh hoàng, bởi vì lúc trước cùng hỏa thú kinh nghiệm đánh nhau là, dù cho có rất nhiều hỏa thú, chỉ cần chết đến mấy cái bọn chúng liền sẽ chạy trốn. Thế nhưng là lần này không biết thế nào, bọn này hỏa thú tựa như là điên cuồng bình thường, không quan tâm hướng trước vọt tới. Yên Thần Binh tại liên phiên đánh giết hỏa thú đằng sau, dính liền đến kín không kẽ hở và chạm rốt cục để hắn có chút chịu đựng không được, bắt đầu hướng lui về phía sau tránh, mà Ngô Hám Đỉnh cũng đồng dạng vừa đánh vừa lui. Lâm Phong Hòa đi tới cao đi, mặc dù khó đối phó, vẫn như trước có hỏa thú nhảy lên thật cao đi đối với hắn tiến hành va chạm. Oanh oanh oanh, trong lúc nhất thời, chiến trường chia làm ba khu, ba huynh đệ bị đánh trở tay không kịp, rơi vào đường cùng chỉ có thể quay người vội chạy trốn. Mà vừa rồi tại cùng bọn hắn trong chiến đấu tử trận hỏa thú, đều còn lại một sợi huyền dương hỏa nổi đồng bền giữa không trung, nếu là một đoạn thời gian không ai thu lấy, liền sẽ hóa thành hỏa khí tiêu tán trên không trung. Đem ba người đánh lui đằng sau, còn lại hỏa thú tụ tại một đoàn, bắt đầu gieo họ. Bọn chúng ở trong núi từ trước đều là vì người săn giết mục tiêu, bây giờ lại liên tiếp nên đón thắng lợi, đây hết thảy đều là tân thủ lĩnh mang cho bọn hắn. Hỏa thú bọn họ đều quay người nhìn về phía chỗ cao, tại trên một tảng đá lớn, đứng đấy Lương Nhạc ngụy trang hỏa thú. Hắn thoáng nâng lên dưới hai tay ép, ra hiệu hỏa thú bọn họ an tĩnh. Đằng sau đối với không trung lơ lửng cái kia từng sợi viền dương hỏa, chắp tay hành lễ, túi người đến, tựa hồ là đang đối với hy sinh hỏa thú tiến hành ai điệu. Phía dưới hỏa thú bọn họ học theo, cũng đều túi thân người, biểu thị bi thương. Lương Nhạc lặng lẽ dương mắt, trông thấy tất cả hỏa thú đều túi người, cùng Viên Sinh hai người tranh thủ thời gian móc ra hồ lô, đem không trung huyền dương hỏa hút tiến đến. Cái này tương đương với để Yên Thần Binh huynh đệ ba người thay mình làm công, lấy được huyền dương hỏa số lượng tự nhiên không ít. Chờ hấp thu kết thúc, Lương Nhạc mới một lần nữa đứng thẳng người, hô hai tiếng. Ngao ngao. Còn lại hỏa thú cũng đi theo hô lên. Vừa rồi tập kích, chính là Lương Nhạc dẫn chúng nó đánh trận đầu du kích chiến. Hồng Lô Sơn bên trong đường xá chi chít, không có so hỏa thú quen thuộc hơn những đường này. Tại hỏa thú bọn họ dẫn dắt bên dưới, bọn hắn có thể tùy thời xuất hiện tại Hồng Lô Sơn tùy ý một chỗ. Lương Nhạc phái ra lính gác bốn chỗ điều tra, nhìn thấy bóng người liền trở lại thông báo, đằng sau đại đội hỏa thú lại xông đi lên vây công. Như vậy hành động, quả nhiên thành công. Trận chiến này thật to để trấn hỏa thú bọn họ sĩ khí. Ngay tại hắn đang suy nghĩ bước kế tiếp chuyển rời đến chỗ nào lúc, đột nhiên có một cái nhìn qua tu vi so chung quanh đồng loại cao đại hỏa thú đứng lên. Nó hình thái giống như là một cái cự viên, hình thể có cao hơn một trượng, quanh toàn diện đi tới, rất có uy thế. Lương Nhạc cẩn thận đánh giá nó, không biết đại hỏa thú này tới mục đích là cái gì, là muốn lấy lòng hay là hướng mình tiêu chiến. Ngay tại hắn buồn bực thời khắc, cái kia hỏa thú đột nhiên nửa quỳ tại trước người hắn, từ bộ ngực mình hỏa hoạch bên trong rút ra một viên màu đỏ lăng hình khối ngọc tinh, nhìn ra được đầu ngọc tinh này lúc nó còn rất thống khổ, nhai răng trợn mắt một trận. Cuối cùng nó đem cái này hồng ngọc nâng ở trên tay, đưa cho Lương Nhạc. Đây là Lương Nhạc trong lòng âm thầm chần chừ một lúc, không biết đây là vật gì. Thế nhưng là bốn bề hỏa thú đều phát ra tha thiết la lên, ngao ngao quái khiếu, giống như rất chờ mong hắn cầm tới thứ này giống như. Lương Nhạc nhìn hai bên một chút, hay là lựa chọn thuận theo bọn hắn ý tứ, tiếp nhận viên này hồng ngọc. Chỉ cảm thấy trong đó có một cỗ 10 phần tinh thuần nóng bỏng hỏa lực, không cách nào cảm giác rõ ràng nó lựa cấp, nắm trong tay không có nhiệt độ, thế nhưng là một khi đem thần thức tiến vào, liền tựa như là một vùng biển lửa bình thường. Theo Lương Nhạc đón lấy viên này hồng ngọc, bốn bề hỏa thú cũng bắt đầu phát ra cao la lên, giống phản phất tại chúc mừng tân vương đăng cơ. Tại ngoài bí cảnh, Dương Vô Kỳ lấy tay che mặt, tựa hồ hoàn toàn không tiếp thụ được cảnh tượng này. Trên thực tế, từ Lương Nhạc trà trộn vào hỏa thú hang ổ bị xem như thủ lĩnh bắt đầu, hắn liền đã tương đương khó chịu. Đây là cái gì? Vân Tiễn sư hiếu kỳ hỏi, tựa hồ là hỏa thú cầm tới một loại bảo vật nào đó. Tựa hồ là huyền dương hỏa kết tinh. Phong đạo người suy nghĩ nói, cảm giác trong đó hỏa chi linh lực dị thường tinh thuần. Không sai, đó là Hồng Lô Sơn bên trong ngàn năm mới có thể vận dưỡng ra huyền dương hỏa ngọc, là huyền dương hỏa tinh hoa nhất chỗ. Hỏa thú bọn họ tại Hồng Lô Sơn trên dưới dò xét nham tương, chính là đang tìm kiếm hỏa ngọc. Một khi đạt được hỏa ngọc, bọn chúng liền có thể siêu thoát hỏa thú chi thân khả năng. Cho nên hỏa thú tìm được hỏa ngọc, liền sẽ nghĩ hết biện pháp đem nó giấu đi. Mà chúng ta Âm Dương phái đem linh cấp nhất tộc bỏ vào làm thực hỏa thú, chính là vì tiếp tục tra tìm những này hỏa thú trên người có không có trộm giấu hỏa ngọc. Thực hỏa thú một khi ăn vào hỏa ngọc, liền sẽ đem nó giao cho chúng ta, đổi lấy tự thân tu hành tài nguyên. Cái kia nhìn như lớn chừng bàn tay một khối hỏa ngọc, sẽ được Hồng Lô Sơn chừng trăm năm thu hoạch. Dương Vô Kỳ nói, cái kia hỏa thú thế mà đem đồ vật chân quý như thế, giao cho cái kia Ngụy Trang tiểu tử, quả nhiên là vô cùng ngu xuẩn. Ta lại cảm thấy điều này nói rõ Lương Nhạc lãnh đạo có phương pháp, rất được nhân tâm. Thú tâm. Từ Chiêm Ngao cười ha hả nói ra, chắc hẳn Âm Dương phái đối chính mình huyền môn đệ tử cũng không keo kiệt, sẽ không đem này hỏa ngọc thu hồi đi. Dương Vô Kỳ đương nhiên muốn đòi trở về, nếu là người khác còn chưa tính, thế nhưng là Lương Nhạc cái này hỏng bét ra hỏa, dù là ăn hắn Âm Dương phái một ngụm đất đều để người khó chịu. Thế nhưng là trong thí luyện có thu hoạch, nếu là lại cưỡng ép đòi lại, khó tránh khỏi lại lộ ra huyền môn tổ đỉnh không đủ đại khí. Nửa ngày, hắn mới biện xuất một câu, cho hắn cũng có thể, nhưng vật này chân quý, hắn cũng không thể lấy không đi. Chương 64. Khoa cử chương 64. Khoa cử hát xì. Lương Phụ Quốc hát hơi một cái, quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, trong lòng tự đủ không biết lại là cái nào cựu địch tại nhắc tới chính mình. Hắn mảy may không có hoài nghi là người thân cận tưởng niệm. Không tồn tại. Cho dù ở Lương gia nội bộ, không quen nhìn Lương Phụ Quốc người kỳ thật cũng rất nhiều, bọn hắn sở dĩ thành thành thật thật, là bởi vì đấu không lại hắn. Hắn từ trước đến nay không có thân bằng, chỉ có minh hiếu, là dựa vào lấy một đám cùng hắn cùng chung chí hướng người mới đi đến hôm nay. Đoạn đường này, như dẫm trên băng mỏng. Đại nhân. Ngoài cửa đi vào một tên có một thanh ngân sao trường kiếm trung niên kiếm khách, thân mang trường sam, khuôn mặt nghiêm túc. Lương Phụ Quốc tín nhiệm nhất cận vệ có hai cái, có liêm đao màu vàng cái kia xưng là Kim Liêm, phụ trách mỗi ngày tại ngoại sáng tùy hành, mà con trường kiếm màu bạc cái này, tên là Ngân Sao, chủ yếu phụ trách trong bóng tối hộ vệ. Tống gia bên kia truyền đến lời nhắn, khoa cử kỳ thi mùa thu sắp tới, để cho ngươi đem năm nay lương gia danh sách đưa tới. Ngân Sao nói ra, bên kia nói, danh sách năm nay có thể nhiều hai thành. A Lương Phụ Quốc miệt nhiên cười một tiếng, Tống Chi Lệ à, quả nhiên đều là hắn tại làm một bộ này. Dẫn chiêu khoa cử 4 năm một lần, có kỳ thi mùa thu, mùa đông, kỳ thi mùa xuân 3 vòng đại tuyển, thông qua mỗi một vòng đều sẽ có khác biệt cấp bậc, tuyển ra nhân số cũng là cố định, đến lúc đó tuyển chọn dùng người liền sẽ từ trên xuống dưới. Trăm ngàn năm qua, thế gia đại tộc ở giữa có ngầm thừa nhận quy củ, chính là trước do từng cái đại tộc ở giữa chia cắt nhất định số định mức tấn thăng danh ngạch, cái này do phụ trách khoa cử quan viên đến quyết định. Các đại thế gia phân còn lại danh ngạch, còn lại để đám học sinh thi. Dạng này xuống tới các đại thế gia có thể có mình tại trên triều đình vị trí, mà tầng dưới chốt học sinh cũng có cơ hội tấn thăng, chỉ là ra mặt cơ hội bị áp xúc rất nhiều. Thời gian trước có lợi dụng hân tâm chủ khảo, đem 8 thành danh ngạch đều lấy ra cho thế gia đại tộc bọn họ chia cắt, dạng này chính mình lấy được hồi báo tự nhiên càng nhiều. Trước đó lễ bộ từ Chiêm Ngao phụ trách lúc, bình thường là cầm 2-3 thành đi ra, cho các đại thế gia thường nghị chia cắt. Cái số này đối với giận chiều các đại thế gia tới nói nhưng thật ra là có chút thiếu, tứ đại thế gia phân một phần, để tránh không có gì, chỉ có thể đem trọng yếu nhất tử đệ cử đi ra ngoài. Khi thật lấy các đại thế gia nội tình, ngươi để bọn hắn những gia tộc tử đệ kia chính mình đi thi, thi đậu người khả năng cũng cùng số lượng này không sai biệt lắm. Gần nhất đoạn này thời gian này, từ Chiêm Ngao đi nhìn chằm chằm đoạn thành chi chiến tình huống bên kia, giới này khoa cử chủ khảo trách nhiệm liền do phụ trách bên trong ba bộ hữu tướng Tống Chi Lễ tiếp nhận. Lương Phụ Quốc rất sớm đã hoài nghi, lấy từ Chiêm Ngao thanh cao cá tính, căn bản không có khả năng qua tay loại sự tình này. Khoa cử dương ngầm loại sự tình này, tám thành là do hữu tướng chủ đạo, từ Chiêm Ngao nhiều nhất chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Quả nhiên hiện tại hoàn toàn do Tống Chi Lễ phụ trách về sau, cho thế gia đại tộc số lượng liền có thêm, lần này cần chiếm rơi một nửa danh ngạch. Cái kia cho những bình dân kia tử đệ đi tranh đoạt số lượng, liền mất đi rất nhiều. Lương Phụ Quốc trả lời, ngươi nói cho người của Tống gia, chúng ta Lương gia năm nay không có danh sách, khiến người khác đi phân đi. Ngân Sao dương mắt kinh ngạc bên dưới, nhưng đối với Lương Phụ Quốc hết thảy mệnh lệnh, bọn hắn đều là trực tiếp chấp hành, không có bất luận cái gì hoài nghi, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Một cái thế gia đại tộc, từng cái phương diện đều phải có người phụ trách. Phụ trách giáo dưỡng hậu đại tử đệ người, phụ trách kinh doanh sinh ý duy trì chi tiêu người, phụ trách âm thầm làm việc bẩn việc cực người, trọng yếu nhất chính là đứng tại trên quan trường người cầm quyền. Một hai đời trong triều không người, vậy thì có xuống dốc nguy hiểm. Nếu là đời thứ ba trong triều không người, cái kia cơ bản liền đại biểu thế gia suy vong. Cho nên thế gia đại tộc đoạt bề đầu, cũng muốn tranh đoạt những cái kia vào triều làm quan danh ngạch, chính là vì gia tộc công quyền kéo dài. Càng là đại gia tộc, càng phải có khiêng nổi bài diện nhân vật. Giống như là thần đô một trong tứ đại thế gia Trần gia, cũng là bởi vì thế hệ này không có đứng tại triều đình hàng thứ nhất đại lao, liền cùng Tống Tề Lương ba nhà kéo ra chênh lệch. Nếu là hai ba đời đều là như vậy, cái kia chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị từ tứ đại thế gia bên trong xóa tên. Lương gia nếu như bây giờ không chú trọng đưa tử đệ vào triều, hiện tại có Lương phụ quốc tại khả năng còn nhìn không ra khác biệt, thế nhưng là tiếp qua 30 năm, rất có thể liền muốn xuất hiện triều đình quyền lực chân không. Đại gia tộc suy sụp đều là bởi vậy mà khởi đầu. Ngân Sao đi theo Lương phụ quốc nhiều năm, tự nhiên minh bạch ở trong đó tầm quan trọng, cho nên mới sẽ đối với hắn đột nhiên quyết định cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bọn hắn những truy tùy giả này khắc ở trong đầu thiết luật chính là, Tả tướng đại nhân nếu làm như vậy, cái kia tất nhiên là có hắn nguyên nhân. Tả tướng đại nhân là không thể nào sai. Mình không thể lý giải, chỉ là bởi vì chính mình ngu dốt thôi. Lương phụ quốc trước khi ra cửa đi hướng hoàng thành trước, Ngân Sao cùng Kim Liêm đứng chung một chỗ nói chuyện tiếng, cũng biểu đạt chính mình hoang mang, ngươi nói đây là vì cái gì? Kim Liêm thêm chút suy nghĩ, liền lập tức cười thần bí, không hiểu đi. Tại lĩnh hội Tả tướng đại nhân tâm tư phương diện này, ngươi hay là không bằng ta. Ngươi đã hiểu cái gì? Ngân Sao kỳ quái nhìn về phía hắn. Kim Liêm bình chân như bạn nói, những cái kia số định mức cũng không phải đến không, hàng năm đều được tốn không ít đại giới đi đổi. Tả tướng đại nhân không cần những cái kia khoa cử danh ngạch, đơn giản chính là cảm thấy không đáng, lương gia bên trong người trẻ tuổi đều là chút giá áo túi cơm, vào triều lại có thể có làm được cái gì? Huống chi, thế hệ này đáng giá nhất bồi dưỡng người trẻ tuổi đã đang đúng hướng. A Ngân Sao giật mình, ngươi nói là cái kia? Không sai. Kim Liêm khẽ bước cằm, tại bồi dưỡng hắn phương diện này, Tả tướng đại nhân thế nhưng là bỏ xuống được vô liếng. Hát gì? Lương Nhạc lại vớt vớt cái mũi, trong lòng tự đủ gần nhất chuyện gì xảy ra. Cái này Hồng Lô Sơn nóng đến chảy mỡ, làm sao còn có thể cảm lạnh? Viên Sinh từ bên cạnh đi tới, nói ra, vừa rồi lại có thám tử phát hiện nhân tộc, ta đi qua nhìn một chút, là Tề Ứng Vật cùng Trần Huyền Cứu, hai người bọn họ hẳn là cũng kết minh. Dù sao Hồng Lô Sơn địa giới mặc dù lớn, thế nhưng là tất cả mọi người hướng trên núi đuổi, kiểu gì cũng sẽ lẫn nhau gặp. Quan hệ tốt liền kết minh cùng một chỗ săn giết hỏa thú, phổ thông liền gật đầu quay người rời đi, đều rất bình thường. Dù sao đây là đua tốc độ thi đấu, không cần thiết đả kích đối thủ cạnh tranh, mà lại chín người tương hỗ là cá thể, hai người các ngươi đánh nhau thời gian, mặt khác bảy người đều là được lợi. Cho nên tại Hồng Lô Sơn tất cả mọi người không có lẫn nhau nhằm vào. Đương nhiên, giống Lương Nhạc dạng này ngoại trừ, hắn trực tiếp đem tất cả hỏa thú đều tụ lại đứng lên, để cho các ngươi ai cũng đánh không đến, bình đẳng nhằm vào tất cả mọi người. Thế nhưng là hỏa thú số lượng dù sao vẫn là quá to lớn, hay là có rất nhiều giải rác ở bên ngoài, cho nên hắn sẽ còn nuôi đại bộ đội chủ động xuất kích, xua đuổi những cái kia tiến vào trong núi thiên tài. Viên Sinh Hỏa Thượng hiện tại đối với hắn bội phục đến cực điểm, mỗi lần đều muốn cảm thán, làm sao đồng dạng đều là một cái đầu, chính mình còn muốn càng lớn càng tròn một chút, người ta cứ như vậy dùng tốt. Cứ như vậy đi theo Lương Nhạc lan lộn, hắn cầm thứ nhất, chính mình vững vàng có thể cầm thứ hai. Giống như là trước đó như thế vẹn vẹn trà trộn vào trong lòng núi, chính mình liền đã cảm thấy rất thông minh. Kỳ thật giết đi vào không chỉ chính mình một cái, tất cả mọi người nghĩ ra được, nói không chính xác liền không có thứ tự. Thế nhưng là Lương Nhạc không chỉ có ngụy trang hỏa thú, còn có thể lăn lộn đến hỏa thú thống lĩnh, còn có thể mang theo hỏa thú bọn họ đánh du kích, để mọi người đối với hắn tâm phục khẩu phục. Loại này siêu biệt giống loài nhân cách bị lực, là thật khiếp sợ đến Viên Sinh Hỏa Thượng. Tốt. Lương Nhạc đột nhiên đứng dậy, lãng thanh đạo, vậy chúng ta lại lần nữa xuất kích, dọn sạch Hồng Lô Sơn địa giới này. Ta đi truyền lệnh. Viên Sinh Hỏa Thượng chủ động đi ra ngoài, hướng phía bên kia nghỉ ngơi một đám hỏa thú liền bắt đầu ngao ngao gọi bậy. Phương diện này Lương Nhạc xác thực không bằng hắn, Viên Sinh Hỏa Thượng đã có thể cùng hỏa thú bọn họ tương đối thông thuận nói chuyện với nhau, tựa hồ hắn đối với học tập thú loại đều to có đặc thù thiên phú. Lúc này tam quân chuẩn bị chiến đấu, Lương Nhạc cùng Viên Sinh lại dẫn hỏa thú đại quân xuất phát, dọc theo động vật thẩm nghị ghé qua đến mục tiêu địa điểm hậu chắc, sưng có thám tử nhìn chằm chằm vào bên kia, gặp đại bộ đội đến, liền chỉ vào Trần Huyền Cứu cùng Tề Ứng Vật chỗ địa điểm một trận gọi. Hỏa thú đại quân lập tức xông tới giết. Bên kia Trần Huyền Cứu hai người ngay tại hoang mang, bọn hắn một đường từ Hồng Lô Sơn bên ngoài giết tiến đến, gặp nhau đằng sau liền kết minh cộng đồng tiến lên, thế nhưng là theo đạo lý không nên càng hướng vào phía trong hỏa thú càng dày đặc sao? Hai người bọn hắn hướng vào phía trong đi, nhìn thấy hỏa thú lại càng ngày càng ít, hai huynh đệ mà đạo này tiến đến còn không có bao nhiêu thu hoạch, khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Một đường xâm nhập, mắt thấy đã muốn tới sâu trong lòng núi cái vị trí kia. Ngay tại cái kia hướng về phía trước thăm dò đâu, đột nhiên nghe thấy phía sau tiếng bước chân vang động trời. Nhìn lại, liền phát hiện chính mình tìm nửa ngày hỏa thú, thành quần kết đội vọt lên, khắp núi đều là. Hai người trong đầu đều là đồng dạng suy nghĩ. A, đụng tới quân chính quy. Hỏa thú công kích tốc độ tuyệt đối không chậm, nơi đây vùng núi đối bọn chúng tới nói như là nhà mình định viện, một đoàn đen bên trong tấu đỏ tảng đá trách nghiền ép lên đến, hình ảnh là thật là có chút lực trùng kích. Tề Ứng Vật cùng Trần Huyền Cứu trước tiên đều lựa chọn triệt thoái phía sau, mặc dù là đến săn giết hỏa thú, thế nhưng là trước mắt cảnh tượng này, bọn hắn càng giống là con mồi, tự nhiên muốn tạm lui một bước. Thế nhưng là hậu phương lại là một trận đại địa chấn động, một bên khác cũng có số lớn hỏa thú vây quanh tới. Cái này hiển nhiên đến có chuẩn bị. Hai người đều có chút kinh ngạc, trước đó gặp phải hỏa thú, không giống như là có loại này trí tuệ nha. Lần này tránh cũng không thể tránh, hai người đồng thời lăng không mà lên, ngự phong phi hành, muốn leo lên một bên dốc cao lại phóng thích thần thông. Bọn hắn dù sao cùng võ giả không giống với, tới lui tự nhiên rất nhiều. Thế nhưng là dốc cao trên đỉnh đột nhiên lại thoát ra mấy đạo to lớn tảng đá thân ảnh, mấy cái hỏa thú dứt khoát từ phía trên nhảy xuống, lấy tự thân đi chặn đánh bọn hắn lên không. Oanh oanh oang, hỏa thú bọn họ nhảy xuống vách núi, ngạnh rơi đương nhiên sẽ không có chuyện gì, nhiều nhất lộn mấy vòng. Thế nhưng là Tề Ứng Vật hai người bọn họ, suýt nữa bị phủ đỉnh hỏa thú loạn thất bát tao nện xuống đến, Cũng may Tề Ứng Vật Lăng không nhặt quyết thi pháp, hai người chống rống Nazi mới đi đến được chỗ kia trên dốc cao. Tiếp lấy liền thấy đỉnh sườn trên có hai cái kỳ quái hỏa thú, bọn hắn xem xét chính là người ngụy trang, hai tên đại hán khiêng một đống tảng đá, buôn tập tới chính là riêng phần mình một cước. Trải qua lúc trước mấy lần chuyển hướng về sau, hai người vừa mới rơi xuống đất, dưới sự ứng phó không kịp, cấp tốc bị lấn đến gần thân hình. Trần Huyền cứu khẩn cấp tế lên một tôn kim thân pháp tướng, song trưởng nên tiếp hai người quyền cước. Hai người này tự nhiên là Lương Nhạc cùng Viên Sinh, bọn hắn lúc đầu cũng không muốn tự mình ra tay, như thế nhất định liền sẽ bại lộ thân phận. Thế nhưng là luyện khí sĩ so võ giả linh hoạt quá nhiều, hỏa thú đối phó bọn hắn muốn so đối phó yên thần binh bọn hắn khó khăn, hai người bọn họ dẫn đầu không xuất thủ, thật sự là khó mà thủ thắng. Rơi vào đường cùng, bọn hắn mới có thể tự mình ở đây phục kích. Kim thân pháp tướng mặc dù kiên cố, nhưng hắn tế lên đến bội vàng, Lương Nhạc hai người lại là tụ lực một kích. Lương Nhạc một cước bên trong trừ tiên thiên hỗn độn cương khí, còn có lôi kiếp pháp thân chi lực, cùng vừa mới hấp thu một tia hỏa ngọc chi lực. Rõ ràng là một tên võ giả, thế nhưng là đá ra một cước, lại thiên lôi địa hỏa, nhìn mười phần huyết gốc. Oanh, một cước này uy lực to lớn, trực tiếp đạp nát Trần Huyền cứu kim thân cự trường, rơi vào trước mặt hai người. Lương Nhạc, đối diện hai người cùng nhau kinh hô, quả nhiên là ngươi. Khi thấy giả mạo hỏa thú, chỉ huy tam quân loại này không hợp tối thường thao tác thời điểm, bọn hắn trước hết nhất nghĩ tới người chính là Lương Nhạc, kết quả thật đúng là không để cho bọn hắn thất vọng. Xin lỗi, hai vị. Lương Nhạc cười hắc hắc, hai tay đẩy. Bành bành. Tế Ứng Vật Hư không vẽ bừa, cấp tốc tế lên mấy đạo tự phù ngăn tại trước người. Thế nhưng là Lương Nhạc lúc đầu cũng không phải muốn công kích bọn hắn, chỉ là muốn đem bọn hắn đẩy xuống mà thôi. Chiêu này đồng dạng tiên lôi địa hỏa, cùng Tế Ứng Vật tự phù va chạm, ầm vang nổ vang, to lớn lực đạo phản chấn đem hai tên luyện khí sĩ trong nháy mắt bắn bay. Thân là luyện khí sĩ, bọn hắn từ ngoài ý muốn bị hai tên võ giả cận thân bắt đầu, đã là rơi vào hạ phong. Bây giờ chỉ là bị đẩy xuống, đã coi như không tệ. Nếu như là sinh tử chi chiến, cái kia Lương Nhạc tuyệt sẽ không lại cho bọn hắn kéo dài khoảng cách cơ hội. Phù phù hai tiếng, hai người rơi vào dưới sườn núi. Dưới đây tất cả đều là một đám xúm lại ở chỗ này hỏa thú, mới vừa rồi không có bắt được bọn hắn, đã sớm ở chỗ này gấp đến độ ngao ngao gọi bậy. Bây giờ hai người rơi tại hỏa thú trong bầy, đâu còn có bọn hắn tốt. Lập tức anh long long một trận hỏa thú tiếng va chạm vang, hận không thể tất cả hỏa thú đều để lên đến, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Trận này hổ đã kéo dài đến một khắc đồng hồ, Trần Huyền Cứu cùng Tề Ứng Vật mới mượn nhờ thần thông mở ra một con đường, toàn thân tím xanh chật vật chạy trốn. Một đám hỏa thú ở phía sau reo hò chúc mừng lại một trận đại thắng. Lương Nhạc đi lên chỗ cao, chỉ bên cạnh những cái kia chiến tử hỏa thú, phất tay ra hiệu. Kỳ thật đối với hỏa thú tới nói, từ trước đến nay là không có sinh tử khái niệm. Bọn chúng vốn chính là lấy Huyền Dương Hỏa làm sinh mệnh căn cơ, tùy tiện dung hợp mấy khối tảng đá, cái gọi là chết cũng bất quá là một lần nữa hóa thành Huyền Dương Hỏa. Trốn tránh cũng chỉ là xuất phát từ sinh mệnh bản năng mà thôi, đồng bạn chết cũng sẽ không vì nó bị thương. Thế nhưng là Lương Nhạc mỗi lần đều như vậy chính thức vì người chết ai điệu, ngược lại làm cho hỏa thú bọn họ cảm nhận được một tia khác biệt, thời điểm chiến đấu càng phát ra thấy chết không sợ. Tại mọi người túi người mặc niệm thời khắc, hai cái tiểu hồ lô lại lần nữa lặng lẽ dâng lên, đem những cái kia Huyền Dương Hỏa thu vào. Nghi thức qua đi, Lương Nhạc lại hỏi, các ngươi tích lôi tự có cái gì không có võ đạo cơ sở cũng có thể vấn luyện trận pháp? Lần này chúng ta bại lộ thân phận, ta sợ Tề Ứng Vật bọn hắn sẽ liên hợp những người khác cùng đi đối phó chúng ta, nếu như vẹn vẹn hai chúng ta sợ ngăn không được nhiều người như vậy. Có ngược lại là có Viên Sinh Hỏa thượng sững sờ nhìn xem Lương Nhạc, thế nhưng là ngươi còn dự định huấn luyện những này hỏa thú? Hắn thấy, ngăn không được ngươi chạy liền xong việc thôi, dù sao hai người trận này đã dẫn trước rất nhiều. Thật đem những này hỏa thú luyện thành quân chính quy, về sau Hồng Lô Sơn sinh thái coi như hoàn toàn thay đổi. Đám kia ăn hỏa thú đụng tới không sợ chết lại có trận pháp hỏa thú đại quân, không phải bị đánh thành cháu trai. Lương Nhạc dứt khoát nói, nếu bọn chúng ủng hộ ta, vậy ta tự nhiên cũng muốn xứng đáng mọi người, tái tạo hỏa thú vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung tử. Viên Sinh Hỏa thượng càng đoán không ra hắn muốn làm cái gì, dù sao có thể xác định hắn nói cái gì tái tạo khẳng định đều là tại nói bậy. Bằng vào Viên Sinh Hỏa thượng hiện giai đoạn trí tuệ, chỉ có thể đánh giá ra hắn có mục đích khác, thế nhưng là còn chưa đủ lấy đoán ra mục đích kia là cái gì. Những này hỏa thú chính là Huyền Dương Hỏa diễn sinh ra tới một loại linh vật, ở chỗ này sinh tồn cùng phụ du không có khác nhau, tại ngươi trước khi đến ngay cả quần thể quan niệm đều không có. Bọn chúng có vài cộng lông vinh quang a. Chương 65. Võ đạo chân thân chương 65. Võ đạo chân thân ngươi đi trước cho chúng nó tập trận pháp đi, ta cũng không giúp được một tay, ngay tại nơi đây thêm chút nghỉ ngơi. Lương Nhạc nói ra. Viên Sinh Hỏa thượng sau khi rời đi, hắn trong lúc rảnh rỗi, liền đem viên kia hỏa ngọc lại đem ra. Viên này hỏa thú tặng cho bảo vật, mới đầu hắn còn không có cảm thấy có cái gì, thế nhưng là càng lĩnh hội lại càng thấy đến tích chứa trong đó linh lực sôi trào mãnh liệt, vô cùng cường đại. Bên trong hải lượng Huyền Dương chi lực, bộc phát ra hẳn là có thể hóa thành khắp núi Huyền Dương hỏa. Lương Nhạc chỉ là nếm thử hấp thu một chút, liền cho tự thân tăng lên một đạo gia trì, xuất thủ thời điểm có Huyền Dương hỏa lực, có thể đây cũng chỉ là nông cạn nhất một chút vận dụng. Hắn đem thần niệm thăm dò vào hỏa ngọc bên trong, cảm thụ bên trong quần quần biển lửa, âm thầm trầm tư. Cái này Huyền Dương hỏa là nhất là cực hạn dương, tràn đầy nóng bỏng cùng khí tức hủy diệt, thế nhưng là hết lần này tới lần khác một sợi Huyền Dương hỏa liền có thể diễn sinh ra một cái hỏa thú, tại trong hủy diệt lại có tân sinh. Âm chi cực là dương, dương chi cực là âm. Âm dương nhất mạch biến hóa phải chăng cũng tới bắt nguồn từ này. Như vậy đại đạo vận dụng tại thần thông thuật pháp bên trong, diệu dụng vô tận, thế nhưng là tại võ đạo bên trong tựa hồ rất khó ứng dụng, bởi vì nó quá mức phức tạp. Võ đạo công pháp coi trọng chính là thế đại lực trầm, thẳng tới thẳng lui, rất ít khi dùng đến như vậy thâm thúy biến hóa đạo vận. Chờ chút, Lương Nhạc đột nhiên nghĩ đến, mình bây giờ không cần đến, bởi vì chính mình chỉ là đệ ngũ cảnh võ giả. Thế nhưng là đến đệ lục cảnh, võ giả nhất mang tính tiêu chí thủ đoạn chính là võ đạo chân thân, liền như là luyện khí sĩ thần thông pháp tướng bình thường, có thể cụ hiện ra một tôn cường đại hư thể. Đó chính là cần biến hóa diễn sinh. Võ giả cương cương mãnh khí bạo đức, đến cực hạn chỗ lại có thể diễn hóa pháp tướng, cùng những này huyền dương hỏa dương cực mà sinh, tựa hồ có dị khúc đồng công chi diệu. Lợi dụng huyền dương hỏa, có thể hay không trực tiếp làm đến bước này? Hắn thử nghiệm từ hỏa ngọc bên trong đã rút ra nhất định huyền dương chi lực, cái này nhất định phải rất cẩn thận, bởi vì thiếu đi không nhất định đầy đủ chèo chống chính mình cần, nhiều liền có khả năng trực tiếp tại chính mình trong khí mạch nổ tung, đem chính mình nổ thành mồi. Cũng may lôi kiếp võ thân cũng không có yếu đất như vậy, hắn hiện tại đối với cương khí điều khiển cũng đã tê trí nhập vi, cho nên trong quá trình xảy ra vấn đề sát suất hay là rất nhỏ. Rất mau đem đầy đủ huyền dương chi lực rút ra tại thể nội đằng sau, hắn nếm thử lấy thần niệm kéo theo cương khí, đột nhiên tăng tốc khí huyết vận chuyển. Long hổ cảnh võ giả sẽ có được võ đạo chân thân, cũng là bởi vì tự thân cương khí mạnh phẩm cấp cùng tổng lượng đều đã cường đại đến địa vị, khí huyết toàn lực vận chuyển lúc, thần hồn liền sẽ có chỗ bắn ra, đem quan tưởng chi niệm ngoại phóng hóa thành pháp tướng. Một bộ này quá trình chỉ cần lực lượng đạt tiêu chuẩn, thực hành đứng lên là không có khó khăn. Nhưng là Lương Nhạc bây giờ lại là đã trải qua một loạt phức tạp thao tác, lấy huyền dương chi lực đến bổ khuyết thiếu sót của mình, tương đương với dùng thao tác để đền bù đẳng cấp chiến lệnh, có thể làm được hay không điểm này, hắn cũng không dám xác định. Với anh, huyền dương chi lực nương theo lấy khí huyết vận chuyển, ở bang liền đem khí diễm bốc hơi đứng lên, cả người bao phủ tại một đoàn hỏa diễm màu xích kim bên trong. Ngay sau đó lại lần nữa thôi động, vận chuyển tốc độ càng nhanh chóng, khí diễm dần dần kéo dài ra, có thể kéo dài tới sau một lúc lâu tựa hồ từ đầu đến cuối không có hình dạng. Lương Nhạc lại đi làm sâu sắc thần niệm, do nó dẫn dắt khí huyết. Với anh, trong óc đột nhiên một tiếng nổ vang, tiếp lấy sáng tỏ thông suốt, trong chốc lát giống như chính mình đột nhiên có được hai bộ thân thể. Cũng nhờ có thần niệm của hắn đủ cường đại, đừng nói hai bộ, coi như phân tán 100 cỗ thân thể cũng dư xài. Nếu là võ giả tầm thường, rất có thể cắm ở một bước này. Dù cho có thể tại đệ ngũ cảnh liền nghịch thiên cụ hiện ra võ đạo chân thân, cũng không có đầy đủ thần niệm đến điều khiển pháp tướng đảo mắt liền sẽ sụp đổ. Mà Lương Nhạc cường đại thần thức, hoàn toàn có thể chống đỡ lấy loại này cần. Bên kia Viên Sinh Hỏa Thượng ngay tại cho hỏa thú bọn họ thao luyện trận pháp, mặc dù câu thông đứng lên có chút phí sức, nhưng là cũng may hỏa thú bọn họ đều rất phục tùng mệnh lệnh, để đứng chỗ nào liền đứng chỗ nào, để nằm sấp tuyệt không nằm ngửa. Hắn truyền thụ cho trận pháp là tích lôi tự bên trong bình thường tăng chúng thường thường diễn luyện một bộ La Hán hàng ma trận, càng nhiều người, uy lực càng lớn, phương châm chính một cái kín không kẽ hở. Hàng trăm hàng ngàn hỏa thú cùng một chỗ thi triển ra, nó trận thế tuyệt đối không kém. Ngay tại hắn tại cái kia ngao 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 chỉ huy nơi xuống lúc, đột nhiên phát giác được phía sau trong sơn động có một cô mãnh liệt cương khí ba động. Hắn phản ứng đầu tiên chính là có những người khác đánh tới, cái này không giống như là một người có thể sinh ra ba động. Thế là Viên Sinh lập tức ngao hô một tiếng, để một đám hỏa thú trận địa sẵn sàng đón quân địch, tiếp lấy liền phi thân nhập động xem xét tình huống, tiếp lấy liền thấy làm hắn chố mắt một màn. Chỉ thấy Lương Nhạc ngồi ngay ngắn, phía sau một đạo hai trượng dư cao uy vũ pháp tướng, diện mạo lờ mờ chính là Lương Nhạc mặt mày, lấy một thân ám trầm long văn áo giáp, đỉnh đầu kim quan, phân nửa bên trái lôi quang vần quanh, kim long đầu, xì 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 huyền điện phi quang, nửa bên phải thần diễm bừng bừng, xích kim rực cháy, lạt 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 liệt hỏa kim cương. Viên Sinh Hỏa Thượng xuất thân tích lôi tự, thấy qua võ đạo chân thân không có 100, cũng có 80, có thể thấy Lương Nhạc phía sau đạo này lúc ý nguyên trở nên khiếp sợ một chút. Võ đạo chân thân có một loại linh lực dung hợp đã là đặc biệt cường đại, cái này lại có hai đạo linh lực giao hòa, trọng yếu nhất chính là, đây chỉ là một tên đệ ngũ cảnh võ giả cụ hiện đi ra. Tại hắn tiến vào trong chốc lát, Lương Nhạc đột nhiên mở mắt ra, võ đạo chân thân tùy theo một chỉ rối ra, thấy là Viên Sinh đằng sau, một chỉ này chết đi hướng nơi khác. Oeng, lớn như vậy bên ngoài sơn động tường bị trong nháy mắt nổ xuyên, những nơi đi qua nghiền nát thành bụi. Cho dù là Long Hổ cảnh võ giả cụ hiện ra chân thân, cũng chưa chắc có uy thế như vậy. Viên Sinh Hỏa Thượng ngập ngừng bên dưới, nói: "Ngươi không phải nói ngươi ngay tại cái này nghỉ ngơi một hồi sao? Ngươi muốn nghỉ ngơi liền hảo hảo nghỉ ngơi, làm sao còn trộm đạo trên việc tu luyện? Làm cái gì vậy a? Đệ ngũ cảnh liền làm cái võ đạo chân thân đi ra, mà lại pháp tướng mạnh như thế, ngay cả rất nhiều đệ lục cảnh võ giả cũng không sánh bằng. Ngươi dạng này thiên tài, sẽ có vẻ huynh đệ rất ngu dốt. Thêm chút lĩnh hội, có chút tâm đắc." Lương Nhạc cười đáp. Viên Sinh Hỏa Thượng vô ngữ bên dưới, nếu như đây chỉ là có chút tâm đắc lời nói, vậy mình cả đời này tu hành đều có thể nói là không có chút nào thu hoạch. Nửa ngày, hắn mới tại nội tâm an ủi tốt chính mình. Vô luận là từ lần thí luyện này góc độ, hay là từ đoạt thành chi chiến góc độ, cái này đều không phải là một chuyện xấu. Duy nhất hỏng chỉ là đạo tâm của mình mà thôi. Viên Sinh, muốn tỉnh lại. Mà màn sáng bên ngoài, Dương Vô Kỳ thì là đôi mắt thật sâu nhìn xem một màn này, hắn thế mà tưởng tận xem xét hỏa ngọc một lát, liền đốn ngộ võ đạo chân thân, hay là lôi hỏa pháp tướng. Trọng yếu nhất, hắn mới là đệ ngũ cảnh a. Thô bỉ võ phu muốn tại đệ ngũ cảnh lĩnh ngộ đệ lục cảnh pháp tướng, khó như lên trời. Hắn lại yêu nghiệt như thế, nếu là luyện khí sĩ, tại đệ ngũ cảnh lĩnh ngộ đệ lục cảnh thần thông pháp tướng, kỳ thật không có khó như vậy, rất nhiều thiên tài đều có thể làm đến. Thế nhưng là tại võ giả trên thân, chuyện này liền cực kỳ hiếm thấy, cho nên Dương Vô Kỳ mới có thể khiếp sợ như vậy. Phong đạo nhân liền bình tĩnh nhiều, bình chân như vậy phất phất tay, này, ngươi hay là kém kiến thức. Vân Tiền Sư cũng gật gật đầu, Lương Nhạc đốn ngộ loại sự tình này, thấy cũng nhiều, có đôi khi ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không uống miếng nước lạnh cũng có thể đốn ngộ. Từ Chiêm Ngao đồng dạng mây trôi nước chảy, mỉm cười nói, thói quen liền tốt. Chương 66. Kế trong kế chương 66. Kế trong kế Tề Ứng Vật cùng Trần Huyền cứu hai người, tại ẩn nấp khe núi chỗ tính dưỡng điều tức một lúc lâu, mới bình định tự thân khí tức, chữa trị nội thương. Nhưng là một chút bị huyền dương hỏa cháy thương ra thịt cháy thương, liền không có dễ dàng như vậy chữa trị, cần dùng nhiều mấy ngày thời gian, hoặc là sau khi đi ra ngoài lại điều phối chuyên môn linh dược bôi lên. Cho nên Tuấn Tú lịch sự nho sinh cùng dáng vẻ trang nghiêm tăng nhân, đi ra trong núi lúc đều mang một chút quần áo tổn hại, da thịt khét lẹt. Mặc dù không biết hắn là thế nào làm được, nhưng là hiển nhiên trong núi hỏa thú hiện tại cũng nghe theo Lương Nhạc hiệu lệnh, chúng ta muốn săn giết đại lượng hỏa thú đã rất khó. Vẹn vẹn đi săn bắt lạc đàn hỏa thú, lấy hỏa số lượng rất khó so sánh với bọn họ. Tề Ứng bật phân tích nói. Trần Huyền Cửu nói, xem ra chúng ta cần tìm tới người khác kết mình, cùng một chỗ trước đem Lương Nhạc cùng Viên Sinh hai người đánh bại, mới có thể tiếp tục săn giết hỏa thú. Đúng là nên như thế. Tề Ứng bật cũng là ý nghĩ này, bọn hắn cần tìm người kết minh. Nếu là có thể tìm tới Văn Cô Nương, là lựa chọn tốt nhất. Trần Huyền Cửu nói, nàng thực lực cường hãn, đầu não rõ ràng, là duy nhất có thể làm cho Lương Nhạc kiêng kỵ nhân vật. Kinh lịch trong khoảng thời gian này thí luyện, bọn hắn cũng phát hiện, Lương Nhạc trí tuệ duy nhất khắc tinh, chính là văn nhất phàm lực lượng. Trừ cái đó ra, bọn hắn căn bản không có cùng hắn địch nổi thực lực. Không phải đánh thắng được hay không vấn đề, mà là hắn tao thao tác tầng tầng lớp lớp, luôn luôn để cho ngươi không có cách nào đứng tại một cái công bằng trên chiến trường. Trừ phi là tuyệt đối lực lượng áp chế, lại thêm đầy đủ đầu não, điểm này chỉ có Văn Cô Nương có thể làm được. Hóa Long phái thượng minh cũng không tệ. Tê Ứng bật nói, hắn có thể cùng dị thú câu thông, nói không chừng có thể cho hỏa thú đào ngũ. Tiếp lấy hắn lại nói, còn lại mấy cái tựa hồ liền vô dụng, Yên Thần Minh, Nô Hám Đỉnh, Lâm Phong Hỏa ba cái này. Trần Huyền Cứu nghe vậy cũng là cười một tiếng, ba cái này thực lực không tính đỉnh tiêm, đầu não cũng có chút hiếm thấy, tính cách còn mười phần cổ quái, kết bái đến một chỗ cũng thuộc về làng Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã. Cùng bọn hắn kết minh trừ giải buồn bên ngoài, thật đúng là ý nghĩa không lớn. Hai người chính vừa đi vừa nói, chợt nghe phía trước một tiếng tiếu tiễn minh hưởng, hưu một tiếng, thoát ra hai người đến. Chính là Yên Thần Minh cùng Ngô Hám Đỉnh. Xem bọn hắn bộ dáng, đồng dạng có mấy phần chật vật, đều là quần áo tổn hại, trên mặt bỏng, không cần nghĩ khẳng định cũng là ăn hỏa thú thua thiệt. Các ngươi đây là muốn Tề Ứng Bật nhất thời không mò ra lai lịch của bọn họ, lên tiếng dò hỏi. Yên Thần Minh một chút không nói nhảm, mở miệng là hai chữ, kết minh. A. Tề Ứng Bật cùng Trần Huyền Cứu liếc nhau. Đang nói cùng bọn hắn ba người kết minh vô dụng nhất đâu, còn chính mình chạy ra ngoài. Không nhiều do dự, Ngô Hám Đỉnh lại nói, xem ra các ngươi khẳng định cũng là ăn Lương Nhạc thua thiệt, đại ca của ta có một kế, có thể đối phó hắn cùng đám kia hỏa thú. Ngươi cũng có kế. Tề Ứng Bật hai người nhìn về phía Yên Thần Minh, nói, cái kia nói nghe một chút. Đại ca của ta xuất thân võ an đường, thở nhỏ đọc thuộc lòng binh pháp, tự nhiên túc trí đam mưu. Ngô Hám Đỉnh nói ra, các ngươi nếu là cùng ta huynh đệ ba người kết minh, tuyệt đối nắm chắc phần thắng. Tiếp lấy liền nghe Yên Thần Minh đạo, Lương Nhạc khu xử hỏa thú đường lối, ta đã thăm dò, cùng hành quân đánh trận cùng loại. Hỏa thú quen thuộc hơn nơi đây địa hình, trong núi này động quật tương liên, thông đạo dưới lòng đất vô số, hắn để hỏa thú làm lính gác dò xét tung tích của chúng ta, lại vài đường bọc đánh tới, đối với chúng ta tiến hành vây quét. Chỉ cần chúng ta người đủ nhiều, liền có thể phản lại, đối bọn hắn tiến hành mai phục. Nếu là chúng ta 5 người kết minh, liền có thể để cho 2 người làm mồi nhử, dẫn dụ hỏa thú xuất hiện, xác minh Lương Nhạc vị trí. Còn lại 3 người lại lôi đình xuất kích, đem hắn bắt. Hỏa thú bất quá đám mô hợp, chỉ cần chúng ta đem Lương Nhạc cùng Biên Sinh cầm xuống, nhất định đem chúng nhất cử đánh tan. Nghe Yên Thần Binh nhu đồ, Tề Ứng Bật gật gật đầu, sau đó nói, vậy các ngươi xác định chỉ cần mồi nhử xuất hiện, hỏa thú nhất định sẽ mắc câu. Ta xác định. Yên Thần Binh đạo, bởi vì ta nhị đệ am hiểu thổ độn, hắn đã sớm xác minh bộ phận này đường xá, thăm dò lính gác xuất hiện quy luật. Mỗi nửa canh giờ sẽ có 2 vòng hỏa thú lính gác tuần tra, chúng ta chỉ cần tìm đúng thời gian, bọn hắn nhất định sẽ xuất kích. Kế này có thể thực hiện. Trần Huyền Cứu nói, chúng ta 5 người cùng nhau xuất thủ, hẳn là có thể rất mau đem 2 người bọn họ cầm xuống. Tốt. Tề Ứng Bật cũng gật đầu đáp ứng, vậy chúng ta liền cùng nhau kết minh, chống lại Lương Nhạc. Yên Thần Minh nặng nề nói, lần này sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Bên kia Lương Nhạc cùng Biên Sinh ngay tại xem xét hỏa thú quân trận diễn luyện tình huống, nhưng gặp một đống lớn tảng đá trách ở nơi đó đổi tới đổi lui, thật đúng là ra dáng. Nếu là công kích dính liền bên trên, chỉ sợ bình thường cường giả thật khó đối kháng. Viên Sinh Hòa Thượng cũng than thở nói, một số thời khắc ta cũng thật bội phục ngươi, những chuyện này khả năng cũng không có làm, nhưng là muốn đến làm chuyện này, thật đúng là thật không dễ dàng. Liền lấy trước mắt hỏa thú tới nói, để hắn tiến 100 lần cái này Hồng Lô Sơn, hắn cũng không có khả năng nghĩ đến cho hỏa thú luyện trận pháp, để cho người khác đánh không lại bọn chúng con đường này. Thật sự là vừa bẩn vừa thực dụng. Chỉ là một chút tiểu thông minh thôi, nếu không phải có ngươi hỗ trợ, ta có nghĩ nhiều nữa pháp cũng vô dụng. Lương Nhạc hồi lấy tán dương. Chính trò chuyện với nhau, liền có hỏa thú thám tử tới, hướng phía hai người một trận khoa tay múa chân. Đối lại nó nói xong, Viên Sinh nhân tiện nói, thám tử lại phát hiện hai người tung tích, là lần trước phát hiện 3 người bên trong 2 cái. Yên Thần Minh cùng Ngô Hám Đỉnh. Lương Nhạc lập tận lực biết đến sẽ là cái nào 2 người, có chút nhíu mày. Còn phải lại xua đuổi bọn hắn một lần sao? Viên Sinh hỏi. Ngươi cảm thấy 2 người bọn họ là đồ ngốc sao? Lương Nhạc đống nhiên hỏi lại. Viên Sinh hỏa thượng nháy mắt mấy cái, nói, khó mà nói hắn hiện tại khắc sâu ý thức được, một người ngốc hay không ngốc chuyện này cũng chia là cùng ai so. Nếu là cùng chính mình so, có lẽ bọn hắn vẫn được, nhưng nếu là cùng Lương Nhạc so, bọn hắn không hề nghi ngờ là cùng đại ngốc không có khác nhau. Một số phương diện bọn hắn có lẽ có ít kỳ quái, thế nhưng là ta tin tưởng một dạng sai lầm bọn hắn sẽ không phạm 2 lần. Lương Nhạc đạo, như là đã bị chúng ta mai phục một lần, như thế nào lại nên ngang bị hỏa thú phát hiện? Trừ phi ngươi nói là bọn hắn cố ý dẫn chúng ta đi qua. Viên Sinh hỏa thượng cũng ý thức được vấn đề, hẳn là bọn hắn có bị đánh đam mê. Lương Nhạc Tâm nói ngươi đại hòa thượng này trong đầu đều đựng cái gì đồ vật, dừng một chút, nói, ta cảm thấy bọn hắn càng có thể là tìm được người kết minh, dẫn chúng ta đi qua muốn đem chúng ta hai cái chế phục, lại săn giết hỏa thú lấy hỏa. Vậy chúng ta liền không để ý tới bọn hắn. Viên Sinh hòa thượng đề nghị. Không tốt. Lương Nhạc lắc đầu, chúng ta hỏa thú vừa mới diễn luyện trận pháp, lần này vừa vặn mượn cơ hội thí nghiệm một lần. Nếu bọn hắn dụng kế, vậy chúng ta liền đến một cái tương kế tự kế, để bọn hắn nhìn xem cái gì gọi là kế trong kế. Viên Sinh hòa thượng nghe được nhíu chặt mày lên, không khỏi nói, quá lực anh, ngươi cứ việc nói thẳng ngươi là cái gì kế đi. Chương 67. Ai trung kế? Chương 67. Ai trung kế? Tiên Thần Minh cùng Nô Hám Đỉnh hai huynh đệ đi trên đường nhỏ trong núi, nhìn như một đường hướng về phía trước, kỳ thực khí cơ một mực dẫn dắt tả hữu. Những cái kia hỏa thú cũng đã phát hiện chúng ta chứ? Nô Hám Đỉnh nhỏ giọng thầm thì, khẳng định phát hiện, vừa rồi ta đã phát giác được mấy đạo khí tức đi trở về. Tiên Thần Minh nhẹ giọng trả lời, bọn hắn có thể hay không không mắc mưu. Nô Hám Đỉnh luôn cảm thấy có chút buồn chồn. Hắn cùng Lương Nhạc làm qua đồng đội, biết người này có bao nhiêu lanh lợi. Hiện tại muốn cùng Lương Nhạc so đầu óc, đùa nghịch tâm cơ, hắn luôn cảm giác có chút chột dạ. Không mắc mưu chúng ta liền thay cái phương thức đi tìm bọn họ thôi, hiện tại chúng ta người đông thế mạnh, làm sao cũng không có khả năng vừa, yên tâm liền tốt. Tiên Thần Minh tự tin nói ra. Hỏa thú dù sao chỉ là một đám tiêm đầu, thực lực chân chính so sánh vẫn là phải xem bọn hắn cùng Lương Nhạc, Viên Sinh hai người kia, bọn hắn thực lực hôm nay đủ để tại hỏa thú trong đám đem hai người này cầm xuống, vậy liền không đủ gây sợ. Nô Hám Đỉnh nghĩ cũng đúng, bọn hắn nhiều tề ứng vật cùng Trần Huyền cứu đằng sau, võ giả cùng luyện khí sĩ phối hợp thỏa đáng, đoàn đội thực lực tăng lên rất nhiều, căn bản không lo lắng sẽ bại bởi Lương Nhạc, đơn giản là làm sao thắng vấn đề. Nghĩ như vậy đến, hắn liền buông lòng nhiều. Đúng lúc này, chợt nghe đến một trận tiếng bước chân vang, phía trước trong rừng toát ra một đám hỏa thú, dẫn đầu một cái lung la lung lay, một chút liền nhận ra là Lương Nhạc ngụy trang. Tới. Tiên Thần Minh khẽ quát một tiếng, giả bộ không biết, hướng phía trước hô, các ngươi lại tới. Lương Nhạc cũng không đáp nói, chỉ là vung tay lên, trước sau hai đội hỏa thú xuống lại đi lên, liền đối với Yên Thần Minh cùng Ngô Hám Đỉnh ra tay, ầm ầm một đống thạch đầu quái va chạm tới. Chỉ thấy hai người không chút hoang mang, Yên Thần Minh hô to một tiếng, động thủ. Phương xa một đạo tiễn mang bay tới, trong rừng rậm không biết nơi nào ẩn thân Lâm Phong Hòa lập tức lại dựng một tiễn, đồng thời miệng nói, Lương sư đệ, ngươi trúng kế. Lương Nhạc chợt lách người tránh đi một tiễn này, dưới chân lại chợt có một vòng ánh sáng sáng lên, liền đem hắn giam ở trong đó, đồng thời một cái to lớn kim quang bàn tay từ trên trời giáng xuống. Tê ứng vật cùng Trần Huyền Cứu đồng thời xuất thủ, một cái khống chế một cái chuyển vận, liền muốn đem Lương Nhạc nhất chiêu chấn áp ở chỗ này. Ha ha, các ngươi quả nhiên liên thủ. Lương Nhạc ngược lại cười sang sảng một tiếng. Hắn không kinh hoàng chút nào, lăng không bay lên một cước, chính chống đỡ tại kim quang bàn tay, cương khí bành trướng, sinh sinh đứng vững Trần Huyền Cứu một kích. Tại thiên tài bọn họ tu luyện vừa mới bắt đầu thời điểm, thực lực của hắn hay là trong đội ngũ cuối cùng số 1 số 2, có thể hiện nay đã có thể cùng đấu lân bảng trước 10 các thiên tiêu chính diện chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Có thể nói trong khoảng thời gian này, tiến cảnh tu vi lớn nhất người chính là Lương Nhạc. Với anh, kim quang giữa trời nổ tung, Lương Nhạc xoay người rơi xuống đất, thân hình nhất điểm, trong nháy mắt hóa thân cựu đạo đồng thời hướng chín cái phương hướng chạm phá vòng sáng kia, đem tề ứng vật cản khôn thần thông trong nháy mắt bài trừ. Vừa vặn quanh thân đột nhiên thoát ra hai quả đằng mạn tráng kiện như là thanh long chiếm cứ đại thụ, kéo dài tới ra vô số thanh đằng, lại lần nữa phong bế hắn tất cả đường đi. Mà tề ứng vật trong miệng cao giọng ngâm tụng, từng đạo thanh khí tự phủ lăng không bày ra, tiếp lấy lệnh xuống tới. Hai người bọn họ hai tên thiên tài luyện khí sĩ phối hợp cực kỳ ăn ý, trong nháy mắt chuyển đổi nhân vật, vẫn như cũng là một người không chế, một người chuyển vận, đem Lương Nhạc một mực áp chế ở nơi đây. Tại khoảng cách nhất định phía dưới, võ giả đối với luyện khí sĩ vốn là có thế yếu, huống chi hay là hai cái. Coi như Lương Nhạc bây giờ tu vi cùng bọn hắn tại cùng một đẳng cấp, cũng khó tránh khỏi muốn ăn chút thua thiệt. Mắt thấy từng vòng thần thông thuật pháp thay nhau rơi xuống, Lương Nhạc vẫn như cũ không đội không hoảng, trong tay nắm chặt bất lưu danh, đem hắn tự phụ từng đạo chẳng phá. Mà đổi thành một bên, lại lần nữa truyền đến oanh thông thông tiếng bước chân, mặt khác hai đội hỏa thú đột nhiên từ tề ứng vật bọn hắn phía sau bọc đánh tới, phía trước nhất một cái hỏa thú khí thế hung hùng, trong miệng cao giọng cười nói, ha ha ha, các ngươi trúng kế. Hỏa thú này dĩ nhiên chính là Viên Sinh hòa thượng giả trang, Lương Nhạc đã sớm cùng hắn định ra kế sách. Trước do Lương Nhạc mang hai đội hỏa thú xuất kích, đợi Yên Thần binh bọn hắn chuẩn bị ở sau bạo lộ ra, Viên Sinh hòa thượng lại mang hỏa thú đại bộ đội giết ra đến, đem bọn hắn bọc đánh ở, đánh một cái phản mai phục. Yên Thần binh bọn hắn kỳ thật đã sớm phát giác không đúng, bởi vì dựa theo kế hoạch bọn hắn hẳn là thoát khỏi hỏa thú đi giáp công Lương Nhạc. Hỏa thú số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng chẳng qua là một đám bụng về tảng đá, căn bản lưu không được bọn hắn. Thế nhưng là giao thủ một cái, hắn cùng Ngô Hám Đỉnh hai người liền bị rắn rắn chắc chắc lên bài học. Đám này hỏa thú biết trận pháp. Trận pháp này một cỗ tích lôi tự hương vị, cường ngạnh dữ dội, đơn giản hữu hiệu, đem hai người vây quanh về sau, tầng tầng lớp lớp công kích liên tiếp vào tới, một đợt nối một đợt. Mà lại mỗi một cái hỏa thú đều hung hãn không sợ chết, xông về trước đến 10 phần kiên quyết. Lần này là thật đem hai người có chút đánh cho mà bức, bọn hắn lại là võ giả, không giống luyện khí sĩ như thế tới lui tự nhiên, giết không ra đường liền không có cách nào thoát thân. Dù cho có Lâm Phong Hỏa từ bên cạnh bắn tên hiệp trợ, vẫn như cũ đánh cho rất là gian nan. Đây cũng là tề ứng vật bọn hắn bên kia chậm chạp chưa bắt lại Lương Nhạc nguyên nhân, nguyên bản trong kế hoạch là võ giả trên đỉnh, luyện khí sĩ thả thần thông, bây giờ võ giả đến trễ ở nửa đường, chỉ dựa vào viễn trình thần thông sát thực hiệu suất muốn thấp một chút. Hiện tại Viên Sinh Hỏa thượng cái này một giết ra đến, tề ứng vật hai người phía sau cũng bị hung hăng bập đánh. Cục diện lập tức hỏng đứng lên, trong óc của bọn hắn bốc lên không sai biệt lắm suy nghĩ. Nguyên lai lại là chúng ta trúng kế sao? vì cái gì chúng kế luôn là chúng ta a? Thế nhưng là không kịp hoài nghi hiện thực, liền đã có hỏa thú nhảy lên thật cao, cho hai người liên tiếp tới một trận đầu truy. Nếu là chỉ có hỏa thú bọn hắn cũng là tốt thoát đi, thế nhưng là Viên Sinh Hòa Thượng cùng Lương Nhạc ở một bên nhìn chằm chằm, chỗ nào cho phép bọn hắn tùy tiện rời đi. Viên Sinh Hòa Thượng đứng tại chỗ cao chỉ huy chiến trường, ngao ngao luận hồ, để hỏa thú bọn họ hung hăng đánh. Mà Lương Nhạc thì là bạt kiếm xuất thủ, tự mình đi áp chế hai người thần thông, đại vấn nguyệt cách không phong tỏa, để tề ứng vật hai người căn bản là không có cách lên không thoát đi. Cái này một trận hành hung, đem mấy người vừa mới kết thành liên minh lại đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Sau đó chính là một đường truy kích, mắt thấy là phải đại hoạch toàn thắng giai đoạn, mấy người hoảng hốt chạy bừa, chạy trốn tới cách đó không xa một khe núi bên trong. Hỏa thú đại quân vừa mới đổi tới nơi đây, chợt nghe một trận cô hoa quái khiếu thanh âm, xoạt 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 mười mấy con thực hỏa thú từ đỉnh núi nhảy lên mà tới, đem mấy chô giao lộ ngăn chặn. Hồng Lô bí cảnh trong thực hỏa thú vốn cũng không nhiều, lần này coi là dốc hết toàn lực. Hỏa thú bọn họ gặp thiên địch, vô ý thức hay là sẽ tâm sinh e ngại, trong lúc nhất thời trận hình đều có chút buông lỏng. Viên Sinh Hỏa Thượng lập tức lên cao la lên, để hỏa thú bọn họ ổn định trận cước. Lương Nhạc thì là đưa mắt nhìn bốn phía, những này thực hỏa thú nguyên bản đều là hành động độc lập, thế nhưng là tính cả trước đó tập kích hỏa thú hang ổ, bọn chúng đã liên tiếp hai lần thành đàn xuất động, nhìn không giống như là không ai chỉ huy bộ dáng. Quả nhiên, rất nhanh liền có một bóng người rơi vào phía trước nhất một cái con quốc lớn trên lưng, chính là Thượng Vân Hải. Ta đã tại nơi này đợi đã lâu. Hắn khẽ cười nói, Lương sư đệ, ngươi đến cùng hay là chúng kế? Chương 68. Đại phát thần uy chương 68. Đại phát thần uy a. Nguyên lai là chúng ta chúng kế sao? Viên Sinh Hỏa Thượng nhìn về phía Lương Nhạc, bọn hắn kế hoạch lúc trước bên trong xác thực không có tính tới thực hỏa thú điểm này. Không chỉ là bọn hắn không biết, kỳ thật liền ngay cả Tề Ứng Vật bọn hắn cũng không biết, tại mấy người bọn họ kết minh thời điểm, cũng không có Thượng Vân Hải xuất hiện. Này này này. Đứng ở chỗ cao Lâm Phong Hỏa Lãng thanh cười một tiếng, ta nói đại ca vô mưu, nhị đệ thiếu chí, chỉ có là Lâm sư đệ âm thầm cùng ta liên hệ, hắn sợ các ngươi mấy vị ngụy trang không gạt được Lương sư đệ, cho nên không có thông tri các ngươi, trực tiếp để cho ta ở chỗ này chờ đợi. Thượng Vân Hải đạo. Lâm Phong Hỏa tụ lực thật lâu ngâm tụ bị đánh gãy, sắc mặt lập tức kéo căng, căm giận nhìn Thượng Vân Hải một chút. Phía trước nhịn nửa chàng lịch phong, liền chờ lật bản thời điểm trang lần này đâu, bị Thượng Vân Hải như vậy không mặn không nhạt nói ra, thật đúng là khó chịu không nói ra được. Cục diện này Lâm Phong Hỏa sát thực mưu đồ hồi lâu, trước đó nhìn thấy Thượng Vân Hải thời điểm, liền hiểu hắn đi cùng thực hỏa thú giao lưu. Đợi đến đám người kết minh lúc, hắn lập tức đi tìm được Thượng Vân Hải, bày ra dạng này một cái bẫy. Bởi vì bọn hắn cùng là huyền môn đệ tử, đối với Lương Nhạc tâm cơ có càng rõ ràng hơn nhận biết, biết hắn không có khả năng chúng đơn giản như vậy kế sách. Viên Sinh Hỏa Thượng thấy thế, ngưng mi trần chờ nói, đối diện không chỉ có 6 người, còn nhiều thêm một đoàn thực hỏa thú, nếu là bọn chúng xông trận, chúng ta thủ hạ huynh đệ cũng không tốt ngăn cản. Hắn đã tiên đoán được thực hỏa thú xông trận tràn diện, hỏa thú đại quân tất nhiên sẽ có chỗ dao động. Đến lúc đó nếu như là thiên tài ở giữa chiến đấu, đó chính là thuần túy 6-2, tương đương không lạc quan. Lương Nhạc ngược lại là còn rất tỉnh táo, lạnh nhạt nói, nếu như hỏa thú không giúp được gì, chúng ta một người đánh 3 cái liền tốt. Viên Sinh Hỏa Thượng một mặt chấn kinh, ta một người đánh 3 cái. Tại trong đoàn đội này, hắn biết rõ thực lực của mình tại cấp bậc gì. Nếu như đơn đã độc đấu lời nói, mình tuyệt đối là xếp tại mặt lưu, huống chi bây giờ là lấy 1-3. Lương Nhạc trả lời, nếu như có thể mà nói, ta vẫn là đề nghị lấy tay đánh. Nói liền phi thân sông ra ngoài. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, trực chỉ Thượng Vân Hải. Những này thực hỏa thú đều là Thượng Vân Hải chỉ huy, chỉ cần đem hắn cầm xuống, tựa như là hỏa thú đại quân không có bọn hắn chỉ huy một dạng, khẳng định sẽ loạn cả một đoàn, đến lúc đó liền lại có thể giải phóng thủ hạ hỏa thú. Thế nhưng là nơi nào có đơn giản như vậy? Không nói Thượng Vân Hải bản nhân thân, hóa thành thú nhân bộ dáng, chiến lực vốn là cường hãn. Càng là có Yên Thần binh huynh đệ bọn họ ba cái cách gần đó, trực tiếp trở lại, bốn người cùng nhau bọc đánh đi lên. Mặc dù kinh lịch vừa rồi chiến đấu, bọn hắn đều bị thương không nhẹ, khả năng ảnh hưởng một chút chiến lực, mà dù sao cũng là 4-1. Hoàn toàn không có thất bại khả năng. Mà Viên Sinh Hỏa Thượng cũng coi là một đầu ngành hán, vốn là muốn đi đầu rút lui, nhưng nhìn gặp Lương Nhạc đã xông tới. Hắn cũng không có mảy may rút đi ý tứ, cắn răng một cái liền dẫn đầu một đội hỏa thú, hướng về ứng vật bọn hắn vọt tới. Một đám con quốc lớn xông tới đằng sau, đối với hỏa thú trận pháp lực trùng kích cực mạnh, đối thiên địch sợ hãi để rất nhiều hỏa thú đều không cách nào lại đứng vững trận hình, tràn diện nhất thời hỗn loạn lên. Nhưng lại tại chiến tuyến lung lay sắp đổ thời khắc, bên kia Lương Nhạc lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ không gì sánh được mãnh liệt uy áp, cả người tại chiều thượng vân hải bay nào đi qua dọc đường, liền bộc phát ra một đạo hư ảnh. Với anh, một tôn trái lôi phải hỏa thần uy pháp tướng đột nhiên xuất hiện, tại sau lưng của hắn vung vẩy lên trong tay cự kiếm, hung dữ hướng thượng vân hải phách chạm xuống tới. Một tôn này võ đạo chân thân xuất hiện là thật để đám người chấn kinh xuống, trong nháy mắt còn tưởng rằng Lương Nhạc cũng đột phá đệ lục cảnh. Mặc dù muốn đột phá đệ lục cảnh võ giả không có luyện khí sĩ khó như vậy, nhưng bọn hắn trong đội ngũ đến nay vẫn là chỉ có Văn Nhất Phàm cái này một cái đệ lục cảnh, nếu như thứ hai là Lương Nhạc cái này đột phá đệ ngũ cảnh mới không lâu người, cái kia là thật là có chút làm cho người khó có thể tin. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Lương Nhạc tu vi nhiều nhất là đệ ngũ cảnh hậu kỳ, hắn là sớm vượt biên lĩnh ngộ võ đạo chân thân. Cái này càng làm cho người chấn kinh. Đối với thô bị võ phu tới nói, sớm lĩnh ngộ đạo vận là cực khó khăn một sự kiện, giống như là Lương Nhạc thông minh như vậy võ phu, chỉ sợ trăm năm khó gặp. Cái này lôi hỏa nhất kiếm phách trảm uy lực, là thật vượt quá Thượng Vân Hải tâm lý dự đoán. Lấy hắn đối với Lương Nhạc hiểu rõ, biết Lương Nhạc tiến Hồng Lô bí cảnh trước tất cả chiêu số, phạm vi rộng nhất đại vấn nguyệt, đơn thể mạnh nhất tiểu vấn nguyệt, tốc độ nhanh nhất thượng thanh thiên, sát thương lớn nhất chính là tự sáng tạo thanh long kiếm ca, thế nhưng là một khi thi triển liền sẽ hao hết sạch toàn bộ tu vi. Nếu như Lương Nhạc dùng ra bất luận cái gì một chiêu, hắn đều có ứng đối phương thức. Có thể ai nghĩ được cái này vẫn chưa tới thời gian một ngày, Lương Nhạc đều có tăng lên, đột nhiên bước lên cái võ đạo chân thân đi ra. Đối đệ lục cảnh võ giả tới nói, đều là cực kỳ cường lực sát phạt thủ đoạn. Một kiếm chém xuống, tiếng oanh minh vang vọng, Thượng Vân Hải lúc này lại quay người lại, thôi động thần quy hóa thân, phía sau dâng lên một đạo kiên cố mai rùa, dùng cái này tiếp kiếm. Vâng. Một kiếm này khống chế được cũng cực kỳ tinh diệu, đem Thượng Vân Hải hóa thân chém bay, nhưng không có làm bị thương hắn dưới thân thực hỏa thú mảy may. Mặc dù không có chạm phá mai rùa, thế nhưng là trên thân kiếm cự lực, trực tiếp đem Thượng Vân Hải bay lên 9 tầng mây, hóa thành một đạo tinh điểm biến mất tại không trung. Tứ anh chiến Lương Nhạc, không đợi vây kín, liền trong nháy mắt giảm quân số một người. Đặt thành mục tiêu đằng sau, Lương Nhạc lấy pháp tướng quay người, lại một kiếm hướng thực lực mạnh nhất Yên Thần binh chém tới. Hắn bây giờ có thể điều khiển pháp tướng toàn lực xuất thủ số lần cũng có hạn, nếu là có thể đánh dụng hai tên chiến lực, cái kia coi như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Thế nhưng là Yên Thần binh dù sao tu vi cao hơn, cả người khí diễm bốc lên, cầm trong tay trường đao, phong mang tất lộ chính diện nên địch. Bành, một đạo va chạm, triệt để hết sạch pháp tướng lực lượng, lôi hỏa hư thể nguyên địa vỡ nát. Mà Yên Thần binh đón lấy một kiếm này, cũng bị trùng điệp bắn bay rơi xuống đất, một lát bên trong khí huyết cuồn cuộn, khó có sức đánh một trận. Đây chính là võ đạo chân thân uy lực, tương đương với trực tiếp đánh rất một nửa chiến lực. Mà Ngô Hám đỉnh cũng là cùng Yên Thần binh cùng nhau ngang nhiên xuất thủ, thế nhưng là khi pháp tướng vỡ nát về sau, hắn vọt tới quang ảnh bên ngoài, lại phát hiện Lương Nhạc thân hình đã không thấy. Nguyên địa tiêu thất. Bọn họ cũng đều biết Lương Nhạc có hư hóa tiên đẳng, trong nháy mắt liền nghĩ đến nơi đây, Ngô Hám đỉnh lập tức chuyển hướng Lâm Phong Hỏa, cao giọng nói, cẩn thận. Những người trẻ tuổi này ý thức chiến đấu đều là đỉnh tiêm, quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, Lương Nhạc thủ đao liền đã rơi vào Lâm Phong Hỏa cái cổ ở giữa. Mượn nhờ pháp tướng phá toái trong chốc lát, đám người khí cơ còn chưa chuyển gì, lại lần nữa đánh dụng một người. Hư hóa đằng sau hiện hình nhất kích, chỉ có một lần cơ hội, hắn lựa chọn nhục thân không mạnh luyện khí sĩ Lâm Phong Hỏa. Bành! Lâm Phong Hỏa bị lần này đánh cho bất tỉnh, chán nản ngã xuống đất. Vừa rồi hay là bốn đánh một cục diện, đảo mắt đột nhiên liền thừa Ngô Hám đỉnh cái này một cái hoàn chỉnh chiến lực. Trong chớp mắt, chém địch dễ như trở bàn tay. Một cỗ không hiểu hoảng loạn cảm giác tự nhiên sinh ra, hắn đột nhiên ý thức được, trước đó bọn hắn vẫn cảm thấy Lương Nhạc thực lực thường thường, là dựa vào lấy tao thao tác mới có thể nhiều lần chiến thắng, dùng trí tuệ tại bổ khuyết võ lực không đủ. Thế nhưng là không biết từ khi nào, Lương Nhạc tu vi thật sự đã bay vụt đến một cái làm cho không người tưởng tượng được tình trạng, thẳng đến lần này chính diện va chạm trước đó, không có người sẽ nghĩ tới hắn có mạnh như vậy. Tu vi của bọn hắn có lẽ hiện tại chỉ là tương cận, nhưng chân chính chiến lực ở giữa đã cách lên một tầm thật dày hàng rào. Thật mạnh. Một cái hoàng thần ở giữa, Lương Nhạc lại lần nữa kiếm lên, mang theo điện quang thượng thanh thiên trong nháy mắt thôi động, xì 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 phá toái hư không, Nô Hám đỉnh tỉnh môn võ học 10 phần vững chắc, vững vàng tiếp nhận một kiếm này. Đang đang đang. Hơi chút va chạm, hắn cũng cảm giác được một cỗ cường hãn kinh lực, đó là tiên tiên hỗn độn cương khí lực đạo, cùng lôi kiếp võ thân mang tới tê liệt địa quang, còn có chút ít nóng bỏng huyền dương chi lực. Tất cả đều là đặc hiệu. Lương Nhạc võ đạo căn cơ khẳng định không có hắn cường hãn, đao kiếm quyền cước cũng đều rơi không đến trên người hắn, thế nhưng là cái này đặc hiệu kéo căng công kích, để Ngô Hám đỉnh mỗi đón lấy một kích, đều muốn rung động một phen. Bất quá hơn 10 cái hơi thở đằng sau, liền đã rơi xuống hạ phòng, chỉ cảm thấy cốt nhuyễn tê dại. Cũng may lúc này Điên Thần binh đã điều tức hoàn thành, một lần nữa tiến lên cùng hắn cùng nhau đối địch, hai người hình thành vây kín chi thế. Tại Tam Bản phủ làm xong sau, Lương Nhạc cũng không có mạnh như vậy, đơn giản là cùng bọn hắn đồng dạng đại cảnh giới võ giả thôi. Nhưng lại tại hai người lòng tin tràn đầy chuẩn bị có thể bắt được lúc, Lương Nhạc đột nhiên cười một tiếng, bước ra lui lại, chỉ hai người phía sau. Tiên Thần binh cùng Ngô Hám đỉnh nhìn lại, nguyên lai mất đi chủ tâm cốt thượng Vân Hải thực hỏa thú đã quân lính tan rã, bị hỏa thú đại quân đánh cho chạy từ phía. Mà còn lại hỏa thú đã xuống lại đi lên, đem bọn hắn chiến trường bao bọc vây quanh. Nguyên lai Lương Nhạc vừa rồi đại phát thần uy, lấy một địch bốn, mục đích kỳ thật cũng không phải muốn hoàn toàn chiến thắng bọn hắn. Hắn chỉ là muốn đánh rơi thượng Vân Hải, đằng sau liền kéo dài thời gian liền có thể, mà hắn cũng xác thực đã đạt thành mục đích, sau đó liền có thể cười quan chiến. Trang diện sẽ lại lần nữa trở lại bọn hắn bị hỏa thú quần đầu thời điểm. Giờ này khắc này, giống như thời kia khắc kia. Trong mắt bọn họ, Lương Nhạc dáng tươi cười tựa hồ cũng mang theo một tia trào phúng ý vị. Ta đang đợi thủ hạ tới vây quanh, các ngươi đang chờ cái gì? Chương 69. Ngươi tốt, hắn hỏng chương 69. Ngươi tốt, hắn hỏng nhiều năm về sau, Ngô Hám đỉnh còn thường xuyên sẽ nghĩ lên, đại ca dẫn hắn đến bị đòn chạm vạng tối này. Lúc đầu để cho người ta đánh một trận còn chưa tính, kết quả đại ca có một kế, nhị đệ cũng có một kế, kế đến kế đi, bọn hắn liền chịu hai bữa đánh. Lâm Phong Hỏa khá tốt, lần thứ nhất hắn đi tới đi lui chạy nhanh, lần thứ hai hắn liền chịu một cái thủ đao, không thống khổ chút nào đã mất đi trí giác. Thế nhưng là Yên Thần binh cùng Ngô Hám đỉnh hai huynh đệ mỗi lần đều là bị đánh chịu đủ, bị một đám hỏa thú cái sau nối tiếp cái trước va chạm, nội thương ngoại thương tiêu thương, một dạng cũng rơi không xuống. Hai huynh đệ cũng coi như giảng nghĩa khí, quả thực là khiêng hôn mê Lâm Phong Hỏa, một đường bắt chân lên cổ chạy trốn, hỏa thú bọn họ đuổi theo ra hai dặm địa phương mới trở về. Đương nhiên, bọn hắn có Lâm Phong Hỏa, chưa chắc không có cho mình một tầng hộ thuẫn ý tứ. Chính mình đánh có lẽ không thể thiếu chịu, nhưng là dạng này Lâm Phong Hỏa cũng có thể đi theo đếm thử tư vị. Không phải vậy cứ như vậy đem hôn mê Lâm Phong Hỏa ném ở cái này, tối đa cũng chính là thí luyện kết thúc tỉnh nữa tới thôi, Lương Nhạc bọn hắn chẳng lẽ còn có thể đem hắn thế nào? Tề Ứng Vật cùng Trần Huyền Cứu bên kia muốn càng thong dong một chút, dù sao cũng là luyện khí sĩ, thấy tình thế không đúng lập tức liền ngự phong bỏ chạy, bị đánh không tính quá nhiều. Đại hoạch toàn thắng đằng sau, Viên Sinh Hòa Thượng dẫn một đội hỏa thú gieo họ một trận, trở lại nhìn về phía Lương Nhạc, ánh mắt bao nhiêu đều có chút biến hóa. Anh em biết ngươi lợi hại, nhưng là không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy a. Nhìn thấy lôi hỏa pháp tướng một khắc này, Viên Sinh Hòa Thượng liền biết uy lực của nó bất phàm, có thể làm sao cũng không nghĩ ra, cùng một đại cảnh giới võ giả mang luyện khí sĩ, bốn người cũng bắt không được hắn, còn bị hắn phản sát hai cái. Như cái này bốn cái là cùng cảnh giới người bình thường, cái kia Lương Nhạc khẳng định liền xem như trong cùng cảnh người nổi bật. Như cái này bốn cái là trong cùng cảnh giới người nổi bật, cái kia Lương Nhạc không thể nghi ngờ chính là thiên tài. Có thể cái này bốn cái đều là thiên tài trong thiên tài, mỗi một cái cũng có thể gọi là đồng cảnh khó gặp địch thủ hạng người thiên tiêu, thế mà bị hắn như thế chém dưa thái rau giống như thu thập. Chuyện này đơn giản không dám nghĩ lại. Thiên tài cùng thiên tài ở giữa chênh lệch, thậm chí so với người cùng chó còn lớn hơn. Nhưng tại trước đây trong một đoạn thời gian, Viên Sinh Hòa Thượng đều cảm thấy mình thực lực tại trong đoàn đội hạt chót, nếu như nói có thể thắng dễ dàng qua ai, đại khái cũng chỉ có Lương Nhạc. Kết quả vừa mới qua đi bao lâu à, cùng một chỗ ở cuối xe anh em đột nhiên đại phát thần uy, biểu hiện ra viễn siêu mình thực lực. Không chăng nữa, ta cùng cảnh vô địch, ta ngả bài. Thố từ nửa ngày, hắn cũng không biết làm như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm rung động, nửa ngày biệt xuất một câu, ngươi vô địch. May mắn mà thôi. Lương Nhạc ngược lại là rất bình tĩnh, cười lắc đầu. Mọi người đều bị hắn đạt thành chiến quả rung động, chỉ có chính hắn rõ ràng, ở trong đó có bao nhiêu nhu lợi thành phần. Thượng Vân Hải cùng Yên Thần Binh sẽ bị pháp tướng của hắn đánh bại, là bởi vì bọn hắn đối với mình một chiêu này không có chút nào chuẩn bị, đều cho rằng bọn hắn lấy cỡ nào địch thiếu rất là ổn thỏa, cho nên không có làm tốt ứng đối một chiêu này tâm lý dự tính. Lôi hỏa pháp tướng cố nhiên cường hãn, tương đương với sớm có được đệ lục cảnh võ giả một kích toàn lực, nhưng nếu là lần tiếp theo lại giao thủ, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế lại trọng thương bọn hắn. Hư hóa đằng sau đánh ngất xỉu Lâm Phong Hòa cũng không có cái gì dễ nói, hắn hiện hình kích thứ nhất cực kỳ trọng yếu, chỉ có một lần cơ hội. Nếu là không có cách nào có hiệu quả, vậy hắn liền đem triệt để rơi vào hiểm địa. Dựa vào hai cái này thủ đoạn tạo thành giảm quân số đằng sau, chính mình sẽ cùng Ngô Hám Đỉnh, Tiên Thần binh hai huynh đệ lúc giao thủ, phát huy mới là ngạnh thực lực. Bất quá lúc này Tiên Thần binh trên thân mang thương, khí tức chưa định, hắn tối đa cũng chỉ tương đương với đánh một rưỡi Ngô Hám Đỉnh. Mặc dù Ngô Hám Đỉnh thân là kình môn thiếu chủ, thực lực tuyệt đối không kém, chính mình bây giờ dựa vào các loại đặc hiệu, thực lực hơn xa với hắn, cũng đã là xưa đâu bằng nay. Thế nhưng là vẹn vẹn trình độ này, còn là chưa đủ lấy tự ngạo. Mỗi một cái có thể xưng là đương đại thiên tiêu người, đều có tối cao tâm khí. Mục tiêu càng là rộng lớn, càng sẽ không dễ dàng tùy tiện thỏa mãn. Đợi thu thập xong chiến trường, hấp thu bỏ mình hỏa thú huyền dương hỏa, Lương Nhạc mới có hơi kỳ quái nhìn trên núi, ra coi là văn sư tỷ cũng sẽ tới, những trận pháp này vốn là vì nàng chuẩn bị. Thì ra là thế. Viên Sinh Hòa Thượng thế mới biết, nguyên lai Lương Nhạc nghĩ đến càng xa. Những người còn lại căn bản không có bị hắn để vào mắt, bất quá tùy ý đối phó một chút thôi. Chỉ có Văn Nhất Phàm, có được tuyệt đối nghiền ép cấp bậc lực lượng, mới là cần hắn nhìn thẳng vào cường địch. Nếu như nói Lương Nhạc hiện nay chiến lực là một rưỡi Ngô Hám Đỉnh, cái kia Văn Nhất Phàm ít nhất là 7-8 cái Ngô Hám Đỉnh chiến lực, thậm chí càng nhiều. Dù sao có đại cảnh giới ưu thế, lại là luyện khí sĩ bên trong sát phạt mạnh nhất kiếm tu, trên lệch quá xa. Lương Nhạc sở dĩ để hỏa thú thao luyện trận pháp, là vì ứng đối văn sư tỷ Lăng Tiêu kiếm trận. Trải qua lần trước luyện tập, tin tưởng văn sư tỷ cũng đã thuần thục nắm giữ bộ kia kiếm trận, không có người so tự mình cảm thụ qua Lương Nhạc càng hiểu kiếm trận này uy lực. Một khi hoàn toàn triển khai ra, cho dù là bọn hắn mang theo hỏa thú đại quân, vẫn như cũng là không có bất kỳ hy vọng gì chiến thắng nàng. Trừ phi để hỏa thú kết trận, có được càng mạnh năng lực chống cự. Bọn hắn ở trong núi 5 lần 7 lượt đại chiến, động tĩnh không coi là nhỏ. Nếu là văn sư tỷ liền tại phụ cận, vốn nên rất nhanh liền có thể chạy tới. Lương Nhạc nhìn về phía lòng núi phương hướng, trước đó gặp phải văn sư tỷ là ở chỗ này, bây giờ nơi đó đã không có hỏa thú. Nàng lại đang làm cái gì? Thời gian thoáng điều chỉnh, tại hỏa thú đại quân chạy trốn sau khi đi ra ngoài, Văn Nhất Phàm đi tới trong lòng núi. Nàng nhìn thấy nơi này chạy xuôi sông nham tương, cũng cảm nhận được bên trong mênh mông linh lực, bất quá cùng những người khác khác biệt chính là, nàng ở bên trong còn nghe thấy được một cái mơ hồ thanh âm. Thanh âm kia không có ngoại phóng đi ra, giống như là trực tiếp vang vọng tại thần hồn của nàng bên trong. Văn gia hậu nhân xuống tới thanh âm này đang triệu hoán nàng, nếu là ở nơi khác, vậy nàng khẳng định phải suy nghĩ một phen, gọi tới đồng bạn cùng mình cùng nhau xuống đến cái này lạ lẫm chỗ. Nhưng nơi này là Tam Thanh Sơn, không có khả năng tồn tại bất luận cái gì gây bất lợi cho chính mình sự vật. Đây là Ngự Kiếm phái cùng Chu Tà Nha môn đều không cho được cảm giác an toàn. Thế là nàng không có quá nhiều do dự, lấy kiếm khí hình thành một đạo bình chướng, xì 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 cắt vào sông nham tương bên trong. Bốn phía viêm lưu tuy nóng, nhưng đều bị kiếm khí bình chướng của nàng cắt ra, chạm không đến mảy may. Vừa rơi vào trong nham tương, thanh âm kia càng rõ ràng. Văn gia hậu nhân, tới đây nàng một đường đi xuống, phát hiện cái này viêm lưu hạ phương thế mà cực kỳ sâu rộng, xa không chỉ phía trên mắt thường thấy đầu kia, đơn giản như là một mảnh rộng lớn biển. Thân ở trong đó sẽ hạn chế thần thức, trước mắt một mảnh đỏ sẫm khó mà thấy vật. Cũng khó trách Âm Dương phái sẽ để cho hỏa thú đến giúp bọn hắn tìm kiếm hoàng ngọc, luyện khí sĩ ở đây là thật không tốt hành động. Lần một lát về sau, Văn Nhất Phàm kiếm khí đều cảm giác có chút không chịu được nổi, nếu là không còn phát hiện, nàng liền muốn lên đi. Đúng lúc này, phía trước viêm lưu đột nhiên mở ra, trước mắt sáng tỏ thông suốt, lộ ra một mảnh hồng thạch bình đài. Thế mà tại viêm hải chỗ sâu tạo thành một mảnh tĩnh mịch không gian, trên bình đài thình lình có một bóng người. Đó là một cái thân mặc váy đỏ thiếu nữ đáng yêu, nhìn niên kỷ so Văn Nhất Phàm còn muốn nhỏ một chút, giống như một đôi mắt tròn trịa loé sáng, mang theo hờ mang, trong suốt như ngọc. Ngươi chính là Văn gia hậu nhân. Thiếu nữ thanh âm kinh hỉ, quả nhiên cũng là xinh đẹp như vậy nữ tử. Ngươi là Văn Nhất Phàm nhìn về phía đối phương. Ha ha, ta là cái này Hồng Lô Sơn lắng đọng vạn năm tạo ra hoàng ngọc, lại trải qua ngàn năm ẩn dưỡng sinh ra hoàng ngọc chi linh, cho nên tên ta là liền gọi là Ngọc Linh Nhi. Thiếu nữ tiếng cười thanh thúy. Hoàng ngọc chi linh. Văn Nhất Phàm đối với Tam Thanh Sơn có chút quen thuộc, tự nhiên biết hoàng ngọc là cái gì, liền hỏi, vậy ngươi kêu gọi ta là cần làm chuyện gì? Trăm năm trước, tại ta sắp có được linh trí phía trước, đã từng bị hỏa thú khai thác mà ra, rơi vào một cái luyện khí sĩ trên tay. Ngọc Linh Nhi giảng thuật đạo, nàng không chỉ không có đem ta luyện hóa, ngược lại còn giúp ta điểm thấu linh thức, để cho ta lập tức sinh ra linh trí, chuyển thụ ta con đường tu luyện. Ta vẫn muốn báo đáp nàng, thế nhưng là nàng không còn từng trở về, ta chỉ biết là nàng là Văn gia truyền nhân, có được giống như ngươi huyết mạch. Trăm năm trước sao? Văn Nhất Phàm tư nghĩ ngợi nói, vậy ngươi gặp phải có thể là mẫu thân của ta. Ấy, Ngọc Linh Nhi giật mình, lấy nàng linh tính, thế mà cũng không nhìn ra người trước mắt niên kỷ. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, nàng mỉm cười nói như vậy cũng quá tốt, ta có thể đem nàng đối ta ân tình hồi báo ở trên người của ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng vung tay lên, phía sau dâng lên một đoàn sáng chói hồng mang. Đợi đến hồng mang thu lại, Văn Nhất Phàm trước mắt là một tòa ước chừng cao cỡ một người hồng ngọc núi nhỏ, tạo thành ngọn núi nhỏ này tất cả đều là tinh thuần nhất hoàng ngọc, quang trạch lưu chuyển, nhô ra lăng tinh thần mang dị tấu. Đây là ta ngàn vạn năm ẩn dưỡng tạo ra bản thể, ngươi có thể thử nghiệm mang đi một bộ phận, có thể cầm bao nhiêu, liền xem ngươi bản sự. Ngọc Linh Nhi khua tay nói, đây là bản thể của ngươi. Văn Nhất Phàm nghe nói như thế, hơi chần chừ một lúc, nói, vậy ta vẫn từ bỏ đi. Ngươi không cần quan tâm cái này. Ngọc Linh Nhi cười kéo tay của nàng, cái này Hồng Lô Sơn tất cả hỏa ngọc đều bị ta hút tới, ta cố định thời gian còn nhất định phải gỡ xuống bộ phận bản thể, cho những cái kia ngu xuẩn thạch đầu mang đi, không phải vậy Tam Thanh Sơn các tiên sư chỉ sợ cũng không cho phép ta tiếp tục lưu lại nơi này. Cho bọn hắn cùng cho ngươi đều là giống nhau, ngươi liền nhìn có thể cầm bao nhiêu liền tốt. Đang khi nói chuyện, nàng đem Văn Nhất Phàm tay kéo đến hỏa ngọc trên núi nhỏ, một cô nóng bỏng linh lực trong nháy mắt chui vào lòng bàn tay, Văn Nhất Phàm bả vai run lên. Không biết sao, nàng nghe Ngọc Linh Nhi lời nói, đột nhiên lại nhớ tới Lương Nhạc. Nếu là hắn ở chỗ này, nghe được loại lời này, nhất định sẽ cầm tới để Ngọc Linh Nhi hối hận không thôi đi. Ý nghĩ như vậy chợt lóe lên, nàng liền chuyên chú ở trước mắt Hỏa Ngọc tiểu sơn thượng, cái kia cố hỏa nhiệt linh lực chính là huyền dương chi lực, theo cảm giác nóng bỏng từ lòng bàn tay chui vào khí mạch, một đạo hồng mang cũng tại lòng bàn tay dần dần ngưng kết. Văn Nhất Phàm ngưng tụ chân khí bản thân, chống cự cái kia cố linh lực xâm nhập, dần dần để nó mở rộng, hồng mang dần dần ngưng kết đến lòng bàn tay lớn nhỏ, dần dần lại biến thành cánh tay dài ngắn. Rốt cục, nàng cảm giác khí mạch bắt đầu run rẩy, cũng chịu không nổi nữa cái kia cố linh lực xâm nhập, liền đình chỉ chính mình tiếp xúc. Hưu, lòng bàn tay hồng mang thu lại, hóa thành nửa kiếm dài một khối ngọc đầu, nhìn qua thần quang ám lưu, một chút liền biết nhất định không phải phàm vật. Ngọc Linh Nhi vừa cười vừa nói, không hổ là Văn gia hậu nhân, thế mà có thể gỡ xuống nhiều như vậy hỏa ngọc. Ngươi luyện hóa nó khả năng cần một chút thời gian, ta chuyển cho ngươi một đạo khẩu quyết, có thể cho ngươi đem hỏa ngọc này thu nhập thể nội, hóa nhập khí mạch, thời khắc tiến hành luyện hóa. 12 canh giờ không dài không ngắn, chỉ chớp mắt đã là thiên quang đại lượng, hồng lô bí cảnh môn hộ mở rộng, những người trẻ tuổi kia từng cái từ bên trong đi tới. Trước hết nhất đi ra người trên mặt đều là suy sụp tinh thần, Thượng Vân Hải cùng Yên Thần binh huynh đệ ba người, đằng sau là hơi có vẻ bất đắc dĩ Trần Huyền Cứu cùng Tề Ứng Vật. Bọn hắn liên hợp lại cũng cầm Lương Nhạc hỏa thú đại quân không có cách nào, chỉ có thể ở bên ngoài du đãng, tìm chút lạc đàn hỏa thú săn giết, thu hoạch tự nhiên cũng không nhiều. Đằng sau đi ra hai người hồng quang đầy mặt, chính là Lương Nhạc cùng Viên Sinh hòa thượng. Trên mặt bọn họ hồng quang cũng không phải cao hứng bao nhiêu, mà là tại hỏa thú trong bầy ở lâu, sắc mặt đều đỏ rực rực. Nhìn thấy Lương Nhạc, bên cạnh mấy vị trước đi ra người trẻ tuổi đều là sắc mặt phức tạp. Hắn làm những chuyện kia đã không phải là một câu vô sỉ có thể hình dung. Cho hỏa thú đại quân hợp nhất, dạy chúng nó kết trận, khiến người khác ai cũng đừng nghĩ giết tới hỏa thú. Một số thời khắc thậm chí muốn cảm khái một câu, người sao có thể thiên tài thành cái dạng này. Từ Chiêm Ngao hớn hở ra mặt, nhìn so Lương Nhạc bản nhân còn cao hứng hơn một chút, nói cho cùng hai người có một phần sư đồ tình nghĩa, mà lại Lương Nhạc hay là đồng cung bên này người, dù là xem nhẹ những quan hệ này, Từ Chiêm Ngao cũng rất xem trọng người trẻ tuổi này. Nhìn thấy hắn càng xuất sắc, Từ Chiêm Ngao tự nhiên càng vui vẻ. Phong đạo nhân cùng Vân Tiễn sư thì đều là một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, tại mỗi người bọn họ sơn môn thời điểm, kinh lịch loại kia bất đắc dĩ, rốt cục đến phiên người khác tới trải nghiệm. Cái này người khác dĩ nhiên chính là Dương Vô Kỳ. Hắn căm giận mà nhìn xem Lương Nhạc, không hổ là Vương Nhữ Lân đồ đệ, bàn môn tà đạo đầu nào chính là không tầm thường. Dương sư ba quá khen. Lương Nhạc ngược lại là một mặt khiêm tốn, chiếu đơn thu hết. Ngươi tại Hồng Lô Sơn có phải hay không còn chiếm được một khối hoàng ngọc? Dương Vô Kỳ lại không tức giận hỏi. Nghe nói như thế, những người trẻ tuổi khác càng thêm bó tay rồi. Không phải làm sao đầy trời cơ duyên cũng có thể lấy một mình nguyên nệ đúng không? Cảm tình chúng ta đều là đến góp đủ số đúng không? Nếu không phải là người không đủ không thể mở bí cảnh, có phải hay không đều dư thừa mang bọn ta tiến đến tuần bị đánh? Không sai. Lương Nhạc đem khối kia chỉ hấp thu một điểm hỏa ngọc lấy ra, là một vị hỏa thú huynh đệ nhét mạnh vào trong tay của ta, thịnh tình không thể chối từ. Ta không muốn đều không được hắn ánh mắt vi diệu nhìn xem Dương Vô Kỳ, tựa hồ muốn nói, ngươi sẽ không thật không ngại để cho ta giao ra đi. Dương Vô Kỳ ánh mắt thì là mang theo mấy phần hung hãn, phản phất tại nói, ngươi sẽ không thật không ngại đem đi đi. Nếu như là cái khác người trẻ tuổi, Dương Vô Kỳ khẳng định sẽ có mấy phần huyền môn tổ đỉnh khí độ, vung tay lên liền để mang đi. Nhưng hắn là Vương Nhữ Lân đồ đệ a, ngươi hẳn là cầm chỗ tốt, mấy năm trước liền để sư phụ ngươi lấy qua. Dương Vô Kỳ tự nhiên mười phần kháng cự. Hai người ánh mắt giằng co một lát, phía sau lại một đạo gợn sóng dập dờn, Văn Nhất Phàm thân ảnh cũng xuất hiện. Nàng vừa ra tới, liền thấy hai người ở nơi đó trầm mặc đối mặt, liền hướng Thượng Vân Hải ném đi ánh mắt hỏi thăm. Thượng Vân Hải nhỏ giọng nói, Lương sư đệ tại Hồng Lô Sơn ở bên trong lấy được một khối hoàng ngọc, bọn hắn ngay tại thảo luận nó thuộc về ai đâu. Văn Nhất Phàm gật gật đầu, đằng sau đi lên trước, tế ra lòng bàn tay của mình một đạo hồng ngọc, lăng thanh đạo, Dương sư bá, ta cũng tại trong Hồng Lô bí cảnh đạt được một khối hoàng ngọc, nếu là không có khả năng mang đi lời nói, vậy ta liền đem nó lưu tại nơi này. Lời này làm sao nói? Dương Vô Kỳ một mặt vui mừng, ngươi có thể được đến hoàng ngọc là của ngươi cơ duyên, đương nhiên muốn dẫn đi. Thế nhưng là Văn Nhất Phàm nhìn về phía Lương Nhạc. Dương Vô Kỳ đảo mắt, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, ngươi đương nhiên có thể mang đi. Hắn thì Văn Nhất Phàm thì tiếp tục hỏi, chúng ta cùng nhau đến đây thí luyện, hẳn là còn có cái gì khác biệt sao? Lương Nhạc đứng ở nơi đó không có lên tiếng, nội tâm thì là nói thầm một tiếng làm tốt lắm. Còn phải là thân ái nhất Văn sư tỷ, ta cùng ngươi tốt cả một đời. Dương Vô Kỳ đương nhiên không có khả năng rõ ràng nói ra là bởi vì sư phụ hắn liên lụy, cho nên kỳ thị hắn, nửa ngày căm giận biệt xuất bốn chữ, ngươi tốt, hắn hỏng. Chương 70. Lương phụ quốc tin chương 70. Lương phụ quốc tin ha ha. Lương phụ quốc nhìn xem trên bản tin, đầu tiên là vô ngữ lắc đầu, đằng sau lại lồng ngực cổ động bật cười hai tiếng. Cuối cùng tựa hồ ức chế không nổi, phát ra một trận cười to. Ha 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 ha, trước mặt Kim Liêm cùng Ngân Sao đều có chút buồn bực, một lát, Kim Liêm nhịn không được lên tiếng hỏi, "Tả tướng đại nhân, cớ gì bật cười?" Lương phụ quốc giống như giận không phải giận, giống như vui không phải vui, nói ra, "Lương Nhạc tại Tam Thanh Sơn lại cơ duyên xảo hợp thu được một khối hoàng ngọc, thiên tài địa bảo, giá trị liên thành, Tam Thanh Sơn bên kia để hắn cầm đi, nhưng lại tới tìm ta muốn bồi thường. Ngươi nói một chút, những người này đến tột cùng có bao nhiêu không hợp tói thường?" Tả tướng đại nhân Kim Liêm ấp a ấp úng nói ra, cũng không trách bọn hắn sẽ hiểu lầm, ngươi đối với tiểu tử kia sát thực quá tốt rồi chút, mặc cho ai nhìn đều muốn hoài nghi ngươi là cha ruột hắn. Ngân Sao nói ra, nếu là không từ chối thẳng thắn, chỉ sợ về sau hắn lại chiếm người ta tiện nghi gì, xông ra cái gì tai họa, người bên ngoài đều muốn tìm tới cửa, có đúng không? Lương phụ quốc cười đến giữ kín như bưng, mới đầu hắn thu hoạch được một chút cơ duyên, ta còn cho đến không tình nguyện, nhưng là bây giờ ta lại cho đến cam tâm tình nguyện, các ngươi biết tại sao không? Hai vị cận vệ đều có chút mờ mịt, vì cái gì? Thế nào, ngươi thật thay bảo, xem các ngươi cũng không hiểu. Lương phụ quốc liền trực tiếp nói ra, mới đầu ta cảm thấy hắn chỉ là có xử án thiên phú, muốn đem hắn dẫn vào dưới trướng, có thể về sau tiếp xúc cảm giác hắn tâm tính không sai, có thể trọng điểm bồi dưỡng, hiện tại dần dần phát hiện, hắn ngay cả tu hành thiên phú đều là đỉnh tiêm, không chút nào kém cỏi hơn đám kia xuất thân không tầm thường đỉnh cấp thiên tiêu. Một người trẻ tuổi như vậy, nếu là nguyện ý lưu tại triều đình, tương lai tất bất khả hạn lượng. Chỉ cần đoạt thành chi chiến thủ thắng, hắn ngay lập tức sẽ bị khắp thiên hạ chú ý tới, đến lúc đó chỉ sợ triều chính trên dưới thế lực đều muốn lôi kéo hắn. Nhiều dạng này một đứa con trai, với ta mà nói cũng là không phải chuyện xấu. Nghe Lương phụ quốc lời nói, hai tên hộ vệ mới hiểu được, nguyên lai hắn là thật dự định đem Lương Nhạc xem như chính mình người nối nghiệp bồi dưỡng, ít nhất là đặt vào quan sát danh sách. Lương gia tử đệ đông đảo, chưa từng có một người có thể vào Lương phụ quốc mắt, có thể thấy được hắn nhìn người chi khắc nghiệt. Bất quá dù cho lại nghiêm khắc xem kỹ, cũng rất khó từ Lương Nhạc trên thân tìm tới cái gì khuyết điểm, cái này cũng đích thật là sự thật. Kim Liêm lại nói, đại nhân ngươi vì hắn bỏ ra nhiều như thế, nếu là hắn không nhận ngươi phần tình nghĩa này làm sao bây giờ? Lo lắng của hắn cũng không phải không có lý, dù sao hiện tại Lương phụ quốc đều là đơn phương bỏ ra. Một khi người ta không nhờ ơn của ngươi, vậy coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hiện tại Lương phụ quốc rất như là yên lặng đối với một người tốt. Thiểm cầu. Rất dễ dàng cuối cùng không có gì cả, a ta sở dĩ coi trọng hắn, đầu tiên cũng là bởi vì hắn tâm tính vượt qua kiểm tra, trọng tình nghĩa, có chính khí. Nếu là cay nghiệt phụ nghĩa chi đồ, dù cho lại có thiên phú, ta cũng sẽ không có ý bồi dưỡng. Hôm nay ở trên người hắn chỗ hoa, cho dù là về sau hắn không thể vì bản thân ta sử dụng, nhưng hắn chỉ cần có thể đi chính đồ, vậy coi như là vì nước vì dân lập được công đức. Mà lấy hắn tính cách, cũng quả quyết sẽ không quên ân phụ nghĩa. Mặt khác ta cũng không phải oan đại đầu, cho hắn bỏ ra đại giới gì, một phần một hai vẫn là phải tính toán rõ ràng, trong khoảng thời gian này giấy tờ, ta đều nhớ kỹ đâu. Nói đến đây, Lương phụ quốc gõ gõ trên bàn giấy viết thư. Dựa theo phía trên yêu cầu, chuẩn bị tốt đồ vật đưa đến Tam Thanh Sơn đi, thuận tiện lại cho ta mang một phong hồi âm. Không, hai lá. Tại Văn Nhất Phàm trong lầu các, Lương Nhạc ký túc tại lầu 2 một căn phòng, lúc này trong tay chính cầm một phong thư. Lương phụ quốc hồi âm một phong là cho Âm Dương phái, một phong chính là cho hắn. Trên thư kỹ càng liệt kê trong mấy ngày này, Lương Nhạc từ các đại môn phái lấy đi tiền tài địa bảo, Lương phụ quốc vì thế bỏ ra đại giới gì. Cùng mua sắm danh sách giống như một chuỗi dài xuống tới đằng sau, Lương phụ quốc nhấn mạnh một câu, để Lương Nhạc không cần để ở trong lòng. Không có tính tiền ý tứ. Dù sao về sau ngươi cũng muốn đến hình bộ nhậm chức, tại bản tướng thủ hạ làm việc, những này coi như là giúp đỡ ngươi. Lương Nhạc thấy quả muốn cười, không cần để ở trong lòng, ngươi còn biết ở trên giấy. Viết dài như vậy một đồng lớn, cùng tính tiền danh sách giống như, là sợ ta không có để ở trong lòng đi. Bất quá Lương phụ quốc dạng này nói với hắn một lần, hắn ngược lại trong lòng nắm chắc, trước đó không biết vị này tả tướng đại nhân đến tuột cùng muốn làm cái gì, hiện tại cũng coi là minh xác. Hắn chính là hy vọng chính mình để cho hắn sử dụng, vào triều làm trợ thủ của hắn. Thay hắn bỏ ra nhiều như vậy đại giá, trừ cho Lương Nhạc cung cấp trợ giúp bên ngoài, cũng là buộc lấy hắn, sợ hắn tương lai cũng đi theo huyền môn những người kia cùng rời đi triều đình. Trên đời không có bữa cơm miễn phí, Lương Nhạc trước đó một mực lo lắng Lương phụ quốc sẽ có cái gì yêu cầu kỳ quái, vạn nhất giống lúc trước lão hồ mở dạng, không phải để cho mình nhận hắn làm nghĩa phụ hoặc là làm kết bái huynh đệ, vậy coi như không dễ làm. bây giờ nhìn thấy chỉ là để cho mình cho hắn làm thủ hạ, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đối với Lương phụ quốc, hắn tự nhiên là không gì sánh được cảm kích. Các đại tông môn thế lực những cơ duyên kia đều là có cái hạn lượng. Như những người khác giống như là chính mình dạng này cầm, bọn hắn thế lực sau lưng khẳng định phải cho bồi thường, cái này thuộc về là nhân tình vãng lai bên trong giang hồ quy củ, cũng không phải người ta kéo kiện. Thế nhưng là sau lưng mình sư phụ là Vương Nhữ Lân, huyền môn thứ nhất vô sĩ thanh danh tại ngoại, liền dẫn đến căn bản không có người muốn đi cùng hắn tính tiền, rất dễ dàng tự chuốc nhục nhã, truyền đi còn không dễ nghe. Cứ như vậy, phần nhân tình kia nói cho cùng vẫn là đều sẽ rơi vào Lương Nhạc trên thân. Về sau mấy cái kia bị hắn cầm chỗ tốt tông môn có chuyện gì, hắn trung quy là không có cách nào chối từ. Nhờ có Lương phụ quốc, thoải mái tán tải, thêm một tiếng tắt tiền ca cũng không đủ. Giúp Lương Nhạc đem những này nhân tình bổ sung đồng thời, kỳ thật cũng đem bọn nó đều chuyển rời đến trên người mình. Hiện tại Lương Nhạc thiếu Lương phụ quốc, cao ngất, sâu hơn biển. Cái này phong thư ý tứ liền hết sức rõ ràng, ngươi hoặc là thành thành thật thật đến cho ta làm thủ hạ, thuộc về biến tướng làm công trả tiền, hoặc là liền đem sổ sách trả hết, lại nói ngươi cao chạy xa bay sự tình. Mặc dù ngôn từ khẳng định đều là duy trì song phương tình nghĩa thể diện, nhưng là bên trong ý tứ chính là không sai biệt lắm. Chuyện này kỳ thật chính là Lương Nhạc xoắn xuýt một điểm. Chu Tà Nha môn cuối cùng không phải cái trường kỳ chỗ, nếu là qua 2 năm huyền môn người đều rời đi, chính mình nên đi nơi nào? Nếu là theo văn sư tỷ ý tứ, chính mình liền nên cùng bọn hắn cùng nhau rời đi, chuyên tâm tu luyện truy cầu đại đạo. Nhưng hôm nay có Lương phụ quốc như thế một con, chính mình cũng sát thực thiếu người ta không ý tỉnh. Hai bên đều là ràng buộc. Ngay tại hắn suy nghĩ việc này thời điểm, cửa phòng bị người đang gõ vang. Không cần đoán, trong tòa nhà này chỉ có 2 người bọn họ, vừa mở cửa ra quả nhiên là Văn Nhất Phàm. Sư tỷ, Lương Nhạc cười nhìn về phía đối phương. Liền nghe Văn Nhất Phàm mở miệng nói, ta muốn đi bàn đào hoa đi dạo, ngươi có muốn hay không cùng đi xem? Chương 71. Bàn đào hoa chương 71. Bàn đào hoa thập đại tiên trùng một trong, tiên vật bảng xếp hạng thứ 4. Bàn đào hoa. Theo như truyền thuyết bàn đào hoa trái cây có thể rèn đúc tiên thể, thế nhưng là chưa từng nghe thế gian có người nếm qua chân chính bàn đào tiên quả. Mà bàn đào hoa tại Ngọc Kinh Phong bên trên, người bình thường cũng không có cơ hội nhìn thấy, đây hết thể cũng chỉ là nghe đồn. Nghe nói sư tỷ nói lại có thể mang chính mình tới kiến thức bàn đào hoa, Lương Nhạc lập tức hai mắt sáng lên. Vô luận là bàn đào hoa bản thân, hay là cùng văn sư tỷ cùng một chỗ ngắm hoa chuyện này, đối với hắn đều có rất mạnh lực hấp dẫn, thế là hắn vui vẻ đáp ứng, cái này đương nhiên được. Đêm đó ánh trăng nhập hộ, Văn Nhất Phàm khởi hành, đến lầu 2 tìm Lương Nhạc cũng không ngủ, cùng chung bước ở phía sau núi. Bàn đào hoa vị trí tại Ngọc Kinh Phong hậu sơn chỗ sâu, cũng không tại linh chủng viên bên trong, phụ cận cũng không có cái gì trông coi. Chỉ bất quá buồn hoa phía sau chính hướng về phía một tòa động phủ, trong động ở một cái trăm tuổi lão nhân, tên là Trần Diễn Đạo. Liền ngay cả lúc trước nhất vô pháp vô thiên vương những lần, đều không có dám đến nhìn gốc này không người trông coi bàn đào hoa một chút. Lương Nhạc suy đoán, là bởi vì văn sư tỷ cùng một chỗ, chính mình mới có thể không chướng ngại chút nào đi đến nơi đây. Nếu như là chính mình đơn độc hướng nơi này tiến lên, chỉ sợ trên đường đi sẽ có không biết bao nhiêu cố lực lượng đem chính mình nguyên địa chấn áp. Màu trắng đá bồ tát đắp lên trên hoa đàn, một gốc thất thải nụ hoa đang gắt gao khép kín, nguyên hoa lưu chuyển trên đó, mơ hồ có hơi khói từ trong đó giật tán mà ra. Người đến gần người một chút, đều cảm giác tâm thần thanh thản, thể kiện tân kinh. Trừ thất thải mờ mịt bên ngoài, nó đặc điểm lớn nhất chính là lớn, cả một cây tráng kiện nhánh hoa có cao đến một người, phía trên nụ hoa càng là có thể chứa mấy cái người sống. Xem ra nếu là cánh hoa mở ra hoàn toàn, sợ không phải có thể phủ kín một khách sảnh. Khó trách nói văn sư tỷ có thể tại hoa bên trong ngủ 100 năm. Lương Nhạc nội tâm âm thầm suy nghĩ, nhìn quy mô này, chính mình cùng nàng cùng một chỗ ở bên trong sinh hoạt cũng không thành vấn đề. Ánh mắt thoáng chết đi, liền có thể nhìn thấy bốn phía vờn quanh sơn bích, cùng cách đó không xa trên núi một tòa treo lấy kim biển môn hộ, phía dưới vân vụ tốt tươi, chính là trưởng huyền thiên sư chỗ ở. Lương Nhạc trước đó cũng đi đến vấn tiên lâu, nghe nói đại thần quan Bắc Lạc sư môn ngay tại tầng cao nhất. Hắn ở phía dưới lại không cảm giác gì, hoàn toàn trải nghiệm không đến loại kia thần tiên cảnh tồn tại uy áp. Tuy nói hắn không có lên tầng cao hơn, thế nhưng là dưới mắt tòa động phủ kia cũng có một khoảng cách, cũng đã có thể rõ ràng cảm giác được có một cỗ tồn tại siêu nhiên khí tức. Giống như là đứng tại một tòa tiếp thiên lâu vũ thượng, không dám cao giọng nói, bởi vì có thể cảm giác được đỉnh đầu liền có trên trời tiên nhân. Gần mà chân thực, để cho người ta không tự giác liền dâng lên một cỗ kính ý chi tâm. Văn Nhất Phàm đối với cái này lại là tập mãi thành quen, giống như nàng chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú trung ương cái kia một đóa to lớn bản đào hoa, nhìn xem trong đó tung bay điểm điểm linh quang. Ta hôm nay tại dưới Hồng Lô Sơn nhìn thấy cái kia hoàng ngọc chi linh, cũng nhắc lên mẫu thân của ta. Nàng bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo thanh lãnh, ta chưa từng thấy nàng, thế nhưng là đã nghe rất nhiều người nhắc qua nàng. Lương Nhạc một lần nữa đem ánh mắt ném đến văn sư tỷ trên thân, nàng thon dài thân hình đứng ở dưới ánh trăng, hai vai thon gầy, tóc dài có chút đông đưa, đột nhiên có vẻ hơi cô độc. Nguyên lai là trước đó kinh lịch để nàng liền nghĩ tới mẫu thân, lúc này mới lại tới đây sao? Hắn không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nghe. Văn sư tỷ bây giờ khôi phục thái thượng tiên thể, sẽ không có cái gì cảm hoài bi thương, không cần dư thừa an ủi. Bọn hắn nói ta tại đóa hoa này bên trong sinh sống 100 năm, ta nhớ được ta lúc còn rất nhỏ, đều là đem đóa hoa này xem như mẫu thân của ta, thường xuyên chuẩn em tới đây, ôm nó đi ngủ. Văn Nhất Phàm tiếp tục nói. Lương Nhạc nghe, ám đạo nhân cùng người là không giống với. Có người vì một viên đan dược đều muốn đã sinh đã tử, mà có người từ lúc xuất sinh liền có thể ôm tiên trùng đi ngủ. Ấy, hắn đột nhiên nhớ tới nhà mình ngộ đạo thụ, ngay cả mình nhà ngựa cũng có thể dựa lấy nó đi ngủ. Giống như cũng không kém cái gì. Ta còn nhớ rõ loại kia đối với nó không muốn xa rời cảm giác, thế nhưng là ta không rõ ràng loại cảm giác này kêu cái gì, ta tử có ý thức một ngày kia trở đi chính là thái thượng tiên thể, ta hiểu không được thứ tình cảm đó. Văn Nhất Phàm nói tiếp, về sau ta mới biết được, vậy hẳn là đối với mẫu thân ỷ lại. Kỳ thật bàn đào hoa không có trái cây, ở trong đó ẩn dưỡng người chính là nó tiên quả. Thời gian vừa đến, người kia liền trở thành bàn đào bản thân, đúc thành tiên thể. Lúc trước mẫu thân là hy vọng ta làm một phàm nhân, thế nhưng là ta chỉ có trở thành tiên thể mới có thể còn sống, không biết nàng có thể hay không thất vọng. Nghe nàng ở nơi đó nghĩ linh tinh ý nghĩ của mình, Lương Nhạc dần dần minh bạch nàng cảm xúc. Đơn giản tới nói chính là nhớ mụ mụ. Thế nhưng là nàng chưa thấy qua mẹ ruột của mình, cũng không hiểu nhiều loại tình cảm này, chỉ là đem bàn đào hoa xem như chính mình đối với mẫu thân ký thác, cho nên mới đến nơi đây nhìn nó một chút. Lúc này Văn sư tỷ hẳn là cũng sẽ cảm thấy cô độc đi. Lương Nhạc vẫn không có lên tiếng, chỉ là đi lên, lẳng lặng buông tay, muốn nắm ở Văn sư tỷ bả vai. Tựa hồ nàng cũng không có kháng cự, nhưng lại tại tay của hắn muốn dựng vào một khắc này, bùn hoa phía sau bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Hai người lập tức đều nhìn sang, chỉ thấy một vị thân mang áo bào cho áo vải lão giả, mang theo một cây chổi đi ra, chậm rãi quét sạch dưới khóm hoa cho bụi bùn đất. Nhìn thấy Văn Nhất Phàm thời điểm, hắn cười ha hả nói, "Tiểu Hoa Nhi, lại trở về a." Ngài là Văn Nhất Phàm tựa hồ cũng không nhận ra đối phương. "Ha ha, ta là tại Tam Thanh Sơn bên trên phụ trách quản lý linh thực lao nông, cái này bàn đào hoa đổ vào vậy nước quét nhà cũng là ta phụ trách. Ta ở chỗ này nhìn xem ngươi, nói ít cũng nhìn mấy chục năm." Lao nông cười nói, "Về sau ngươi đi ra không mấy năm liền đi, thế nhưng là trên người ngươi khí tức vẫn có thể cùng cái này bàn đào hoa hòa làm một thể, ta vừa nhìn liền biết." Nguyên lai lại là một cái nhìn xem Văn sư tỷ lớn lên ngọc kinh phong người. Không chỉ nhìn xem nàng lớn lên, hay là nhìn xem nàng già đi. Văn Nhất Phàm nghe được đối phương nói như vậy, liền nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi. Lao nông vừa nhìn về phía Lương Nhạc, cười hỏi, "Đây là ngươi tiểu lang quân?" "Hắn là sư đệ ta." Văn Nhất Phàm lập tức trở về nói. Lương Nhạc thì là gần như đồng thời giải thích nói, "Chỉ là quan hệ không tệ, tương đối anh tuấn phổ thông sư đệ." "Ha ha." Lão giả nhưng cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một khối hình tròn tảng đá, đi lên đưa cho Lương Nhạc, "Ta cũng coi là tiểu hoa nhi này nương gia thân, không có cái gì lễ gặp mặt, liền đem cái này bản đào hoa dưới tảng đá cho ngươi một khối. Ngươi giữ lại, ngày sau nói không chừng sẽ hữu dụng." Lương Nhạc tiếp nhận tảng đá kia, chỉ cảm thấy nhìn bất quá là một viên đá cuội, không có gì đặc biệt. Thế nhưng là nắm ở trong tay cẩn thận cảm giác, lại hình như ẩn ẩn có linh tính nội ẩn. Lão giả này nếu đặc biệt lấy ra, hẳn không phải là phàm vật, thế là hắn gật đầu nói, "Đa tạ lão tiên sinh." Lão giả khoát khoát tay, "Ta nhìn nơi này cũng không có gì tốt quét dọn, sẽ không quấy rầy các ngươi ở chỗ này nói chuyện tiếng, các ngươi tự tiện đi, ta đi linh chủng biển bên kia nhìn một chút. Từ khi hai năm trước gặp ta, ta trong đêm không tới nhìn, liền luôn cảm giác trong lòng không nỡ." Lương Nhạc muốn nói lại thôi. Nếu là nói mình chính là cái kia tặc đồ đệ, lao đầu nhi có thể hay không đem tảng đá kia muốn trở về. Lấy về đệm hồ cá cũng không cho ngươi. Lao nông tới nói mấy câu, liền lại đi xa. Thế nhưng là lúc trước bầu không khí đã không có, Lương Nhạc cũng không còn đếm thử một lần nữa đi ôm một chút Văn sư tỷ, thời điểm không còn sớm, cũng hẳn là trở về. Ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi, Nguyệt Hoa tắm rửa dưới bàn đào hoa bỗng nhiên một trận chập chờn, trên nụ hoa mở ra cái nước, thất thải hào quang từ đó chạy ra đến. Văn Nhất Phàm thấy thế hơi ngạc nhiên, "A, bàn đào hoa muốn mở?" Chương 72. Tiểu Nam Hải chương 72. Tiểu Nam Hải Lương Nhạc nhìn trước mắt ánh sáng, cái kia cố mênh mông linh lực tại phương viên mấy trượng trên khóm hoa phùng lên, đơn giản làm cho không người nào có thể tới gần. Văn Nhất Phàm mặt lộ kỳ sắc, bàn đào hoa trong nguyên lai một mực có người, trước đây chưa từng nghe qua. Người tại trong bàn đào hoa thuần dưỡng tu hành có thể bổ sung căn cơ, đúc thành thiên thể, chỉ là thời gian không cách nào xác định, tại trong nụ hoa người sẽ hoàn toàn bị ngăn cách tại dòng sông thời gian bên ngoài. Một khi thời gian hơi dài một chút, rất có thể sau khi tỉnh lại cảnh còn người mất, bốn bề hết thảy đều đã đại biến. Cho nên huyền môn đối với hoa này sử dụng kỳ thật cũng không nhiều, trừ phi là loại kia có trí tại truy cầu đại đạo, lại chỉ là bị giới hạn căn cơ người, hoặc là tư chất khoảng cách đỉnh tiêm chỉ kém một tia thiên tài. Trừ hai loại bên ngoài, cũng sẽ không tùy tiện tặng người đi vào. Cái gọi là căn cơ, chính là người tu hành cơ bản, là luyện khí sĩ mệnh số. Thí dụ như Văn Nhất Phàm có thái thượng tiên thể, nàng tu hành một canh giờ có thể muốn chống đỡ phổ thông luyện khí sĩ 10 ngày nửa tháng, đó căn bản không phải dựa vào cố gắng có thể bù đắp chênh lệch. Thế nhưng là không có cái gì công pháp có thể tăng trưởng căn cơ, để cho ngươi tốc độ tu hành càng lúc càng nhanh, người bình thường cố gắng đến cực hạn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua một chút lười biếng tiên tài mà thôi. Rùa thọ thi chạy rùa không cần gặp gỡ cố gắng thọ, phàm là con thọ kia giấc ngủ chất lượng kém một chút, đều khó có khả năng bị siêu việt. Cho dù là tu hành đến cảnh giới cực cao đằng sau, vẫn như cũ sẽ phát hiện căn cốt hạn chế từ đầu đến cuối như bóng với hình, đưa ngươi hạn mức cao nhất không chết. Mà bàn đào hoa có thể giúp người nghịch tiên cải mệnh, để cho người ta có chạm đến thần tiên cảnh khả năng. Đây cũng là nó tại thập đại tiên chủng bên trong xếp hạng cực cao nguyên nhân, công nhận mạnh nhất ngộ đạo thụ tựa như là có một cái thần thủ, trực tiếp giúp ngươi lĩnh hội, giúp ngươi tu hành, mà bàn đào hoa thì là tặng ngươi một cái bàn tay vàng, để cho ngươi có được chính mình lĩnh hội đại đạo khả năng. Loại này có được vô hạn khả năng tồn tại, đối với cường giả chân chính tới nói, muốn xa so với trúc dung hỏa loại kia sát phạt lăng lệ tiên chủng càng có lực hấp dẫn. Thế nhưng là đem phổ thông luyện khí sĩ đưa vào đi, đi vào cũng không biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài, khả năng chừng trăm năm đều không cách nào hoàn thành, ở giữa còn muốn hao phí bản đào hoa linh khí, căn bản được không bù mất. Mà huyền môn bên ngoài anh hùng thiên hạ mặc dù nằm ngậm cũng nhớ nhờ vào đó nghịch thiên cải mệnh một lần, có thể bảo vật này cũng không có khả năng lấy ra cho ngoại nhân dùng. Như vậy tiên chủng minh bài chiếm hữu, nếu không phải trưởng huyền tiên sư bực này uy hiếp, chỉ sợ sớm đã bị người giết tiến đến tranh đoạt. đủ loại nguyên nhân đưa đến trên đời này đỉnh tiêm tiên chủng có tư cách người tiến vào kỳ thật không nhiều. Trước đó Trần Diễn đạo nguyện ý chiếm dụng bàn đảo hoa 100 năm thời gian, đến vị văn gia huyết mạch duy nhất kéo dài tính mạng, cũng đủ để gặp nó coi trọng. Tại trong huyền môn người cũng không biết được tình huống dưới là ai tiến nhập bàn đảo hoa tu luyện, có thể có tư cách đó người tuyệt không phải không tên không họ chi đồ. Tại hai người cộng đồng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nụ hoa từ từ mở ra, ánh sáng như mặt nước chút xuống, đảo mắt chỉ còn lại có một đoàn thất thải cánh hoa vây quanh bên trong một cái ngồi ngay ngắn thân ảnh. Lương Nhạc nháy mắt mấy cái, a. Văn Nhất Phàm cũng trừng mắt nhìn, đây là tại quang trạch ôn nhuận tiên trùng cánh hoa bên trong, ngồi ngay thẳng rõ ràng là một tiểu nam hài, nhìn 5-6 tuổi khoảng trường niên kỷ, khuôn mặt trắng nõn, ngây thơ tràn đầy, mắt một mí, mặt tròn nhỏ, nhìn có chút đáng yêu. Nhìn xem Lương Nhạc cùng Văn Nhất Phàm, hắn cũng có chút rụt rè, lại không co rúm lại, nhìn xem ánh mắt hai người, lên tiếng hỏi, các ngươi là của ta cha mẹ sao? A không không không. Lương Nhạc cùng Văn Nhất Phàm song song lắc đầu, tranh thủ thời gian biểu thị cũng không phải là như vậy. Trên dưới dò xét một phen, phát hiện đứa nhỏ này trừ căn cốt tuyệt hảo bên ngoài, tựa hồ không có khác chỗ khác biệt. Hắn nếu có thể từ bàn đào hoa bên trong đi ra, đó chính là trở thành bàn đào quả, không cần phải nói tự nhiên cũng là tiên thể. Chỉ là cụ thể là thể chất gì, còn cần lại quan sát. Ngươi là Văn Nhất Phàm nhìn về phía đứa nhỏ này, suy đoán thân phận của hắn. Nàng rời đi cái này bàn đào hoa dã chính là vài chục năm quan cảnh, đứa nhỏ này nhiều nhất là mười mấy năm qua ở giữa đi vào, thời gian ngắn như vậy liền rèn đúc hoàn thành một bộ tiên thể, nói rõ bản thân hắn căn cốt cực dai, xuất thân chắc chắn sẽ không kém. Ta cũng không biết ta là ai. Hai tử một bộ ông cụ non biểu lộ, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trong hoa, ta chẳng qua là cảm thấy người đều hẳn là có phụ mẫu mới đúng, còn tưởng rằng ta lần đầu tiên nhìn thấy chính là. Lương Nhạc Tâm nói chúng ta cũng không phải mèo mèo chó chó, nào có lý luận này. Đứa nhỏ này nếu tại huyền môn bên trong xuất hiện, khẳng định không phải ngoại nhân, bọn hắn cũng là không lo lắng hắn tìm không ra cha mẹ. Chỉ là dưới mắt nơi này không có bất kỳ ai, đem đứa nhỏ này ném chỗ này hiển nhiên không được, chính hắn vạn nhất lại có điểm nguy hiểm làm sao bây giờ. Tuy nói nơi này cách trưởng huyền thiên sư động phủ rất gần, thế nhưng là trưởng huyền thiên sư thần thông quảng đại, nếu là muốn quản hẳn là đã sớm đi ra. Nếu không có hiện thân, đó chính là không để ý tới chuyện này. Nghĩ nghĩ, Văn Nhất Phàm nói ra, nếu không chúng ta đem hắn mang đến tìm Dương sư bá đi, hắn hẳn phải biết đứa nhỏ này lai lịch. Dạng này tốt nhất. Lương Nhạc gật đầu đồng ý, hắn quay đầu nhìn về phía Nam Hải Nhi, hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi trước cùng chúng ta trở về đi, chúng ta giúp ngươi tìm phụ mẫu. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, vậy liền làm phiền hai vị rồi, đợi ta tìm tới phụ mẫu đằng sau, nhất định khiến bọn hắn hảo hảo cảm tạ ngươi. Hai người nhìn xem cảm thấy còn có chút buồn cười, đứa nhỏ này đối nhân xử thế tương đối thành thục, nhân tình quy củ đều hiểu, chỉ là không có ký ức, không biết là lúc nào tiến bàn đào hoa. Đồng thời cũng cảm thấy có chút xảo, phàm là vừa rồi quét rác lão đầu nhi tại cái này, bọn hắn đều không đến mức bày ra chuyện này. Nhưng là Dương Vô Kỳ tu hành động phủ bọn hắn là không vào được, trước tiên cần phải trở lại Văn Nhất Phàm ở lầu cát, để đạo đồng đi thông báo việc này. Trở lại bên ngoài lầu cát trên đất trống, liền phát hiện Phong đạo nhân, Vân Thiền sư dẫn một đám người trẻ tuổi đều ở nơi này tụ tập. Đột nhiên, hai người ngay tại trước mắt bao người, mang theo đứa bé trở về. Nhìn thấy nhiều người như vậy tụ tập, Lương Nhạc hai người có chút ngoài ý muốn, nhưng là tập hợp một chỗ đám người nhìn thấy bọn hắn càng ngoài ý muốn. Các ngươi đây là làm cái gì? Lương Nhạc hỏi. Phong đạo nhân nhìn thoáng qua hắn, lại nhìn mắt Văn Nhất Phàm, coi lại một chút hài tử, lộ ra một tia khó có thể tin biểu lộ, các ngươi làm cái gì vậy a? Liền ra ngoài như thế một lát sau, cái này Vân Tiễn sư cũng có chút ngộp. Mặc dù mọi người đều sớm xem đi ra hai người các ngươi không thích hợp, thế nhưng là các ngươi đây cũng quá không được bình thường. Vừa đi thoáng qua một cái lĩnh trở về lớn như vậy một đứa bé. Không đúng. Đứa nhỏ này nhìn nói ít đến 4-5 tuổi, mấy năm trước Văn cô nương mới mấy tuổi. Lúc kia nàng còn tại Linh Phong Quan tu luyện, Lương Nhạc cũng mới 12-13 tuổi, còn không có rời đi học đường tiến ngự đô vệ đâu. Hẳn là đứa nhỏ này là Nhẫn Ôi. Ai nha, đứa nhỏ này là chúng ta tại bên ngoài nhặt. Không biết việc này phải chăng quan hệ đến huyền môn cơ mật, cho nên Lương Nhạc không có trước mặt của mọi người nói rõ, hắn là bàn đào hoa bên trong nhặt về. Nhưng là nhìn lấy đám người ánh mắt hoài nghi, lại không giải thích rõ ràng, nói không chừng còn muốn có bao nhiêu lời đồn đi ra. Có hiểu lầm nhất định phải trước tiên làm sáng tỏ. Không phải vậy qua đi coi như giải thích không rõ, hắn hiện tại rất hiểu đạo lý này. Muốn như vậy, hai người các ngươi đi nơi nào? Còn có thể nhặt đứa bé trở về. Phong đạo nhân vẫn cảm thấy có chút buồn bực, hơn nửa đêm tại Ngọc Kinh Phong bên trên nhặt cái tiểu hài nhi. Cái này trình độ có thể tin còn không bằng nói hai người trẻ tuổi không có ý định chính mình sinh, vụ trộm ra ngoài nhận nuôi một cái. Chúng ta đi, Lương Nhạc đang muốn trả lời, lại không muốn nhắc lên bàn đào hoa, thế là dừng một chút, nói, hai chúng ta ra ngoài tản bộ. Văn Nhất Phàm gật đầu phụ họa một tiếng, ân. Đám người thì là cùng nhau lộ ra hồ nghi thân sắc, ân. Chương 73. Mập mạp chương 73. Mập mạp cô nam quả nữ hơn nửa đêm ra ngoài tản bộ, chuyện này nghe dù sao cũng hơi quỷ dị. Thế nhưng là Lương Nhạc lại không có cách nào rất tỉ mỉ nói, Văn sư tỷ là đột nhiên hơi nhớ nhung mẫu thân, liền mang chính mình đi xem bàn đào hoa. Hắn chỉ có thể nhận lấy đám người ánh mắt kỳ quái xem kỹ, sau đó kiên trì hỏi, các ngươi muộn như vậy vì cái gì lại tại cái này tề tự a? Phong đạo nhân ánh mắt vẫn như cũ vi diệu, nhưng vẫn là nói ra, các ngươi lấy lửa kết quả đã ra tới, ta cùng đại hòa thượng ngày mai đều có việc phải đi ra ngoài một chuyến, liền nghĩ trong đêm đến đem cho các ngươi ngọc linh lung kết toán. Từng cái kêu đến, chỉ có hai người các ngươi không tại. Hắc hắc, thật trùng hợp. Lương Nhạc vò đầu cười nói. Bọn hắn để đạo đồng đi thông báo Dương Vô Kỳ liên quan tới hải tử này sự tình, đằng sau liền để hắn ngồi ở chỗ đó chính mình chơi, tới trước nhìn Ngọc Linh Lung kết toán. Đứa nhỏ này ngược lại là 10 phần nhu thuận, liền tự mình ngồi ở trong phòng, không nhao nhao cũng không náo. Đám người ra Hồng Lô bí cảnh liền đem Thu Huyền Dương Hỏa Hồ Lô giao cho Dương Vô Kỳ, do Âm Dương phái người đem bọn hắn thu lấy Huyền Dương Hỏa đều lấy ra, lại luyện hóa thành hỏa tinh, bởi vậy phán đoán bao nhiêu. Viên này hỏa tinh cũng là có thể ban thưởng cho bọn hắn. Huyền Dương Hỏa tinh chính là áp xúc hỏa lực, vô luận là lấy ra luyện đan hay là luyện khí đều có hiệu quả, lúc đầu cũng coi là không sai khen thưởng. Bất quá cùng Lương Nhạc bọn hắn cầm tới hỏa ngọc so sánh, tự nhiên là phải yếu hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Phong đạo nhân liền đem đám người trong hồ lô áp xúc giá hỏa tinh từng cái lấy ra. Lớn nhất không thể nghi ngờ, chính là Lương Nhạc. Hắn dựa vào dẫn đầu hỏa thú đại quân Nam Trinh Bắc Chiến, đằng sau đối chiến chết hỏa thú tiến hành tế tự quả thực thu hoạch không ít Huyền Dương Hỏa. Áp xúc đi ra hỏa tinh so năm đấm còn lớn hơn, giống như là một viên dưa hấu nhỏ. Thứ hai chính là viên sinh hỏa thượng, Lương Nhạc cùng hắn chia nguyên tắc một mực là chia 5 năm. Thế nhưng là viên sinh hỏa thượng chính mình cũng hiểu chuyện, biết Lương Nhạc mới là cái kia dẫn đầu đại ca, mỗi lần đều sẽ ít cầm một chút. Thế là hắn số lượng rõ ràng muốn so Lương Nhạc thiếu, thế nhưng là xa so với người bên ngoài càng nhiều, trường lớn nhỏ cơ nắm tay. Thứ ba nhân tuyển có chút không tưởng được, lại là Lâm Phong Hỏa. Hắn hỏa tinh có viên sinh hỏa thượng gần một nửa, mặc dù bắt đầu so sánh kém rất nhiều, thế nhưng là đã xa so với những người khác càng nhiều. Đây cũng là làm cho người có chút không tưởng được, không biết hắn hỏa tinh là nơi nào tới. Thế nhưng là lần này nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn về phía chính mình, hắn lại là có chút xấu hổ giống như bỏ qua một bên ánh mắt, mà không có bắt đầu ngâm thơ. Nhìn thấy Yên Thần Binh cùng Nô Hám Đỉnh như là trường hạt gạo hỏa tinh, đám người liền cũng hiểu rõ. Ba huynh đệ tất nhiên là tại cuối cùng liệu định không có chiến thắng hy vọng, liền đem tất cả Huyền Dương Hỏa cho một người, để hắn chiếm trước người thứ ba ghế. Cái này tại một mình cạnh tranh bên trong đương nhiên là có chút không hợp lý, nhưng tại trong bí cảnh thao tác cũng không trái với quy tắc. Cho nên bọn hắn chỉ là trên mặt có chút băn khoăn, nhưng không có bị ngăn trở. Kể từ đó, ba hạng đầu liền bị Lương Nhạc, Viên Sinh Hỏa Thượng cùng Lâm Phong Hỏa chiếm cứ. Lương Nhạc lại thêm ba viên ngọc linh lung, nhất cử đi tới 10 khỏa, địa vị lại khó dung chuyện. Văn Nhất Phàm không có biến hóa, vẫn như cũng là 5 viên. Viên Sinh Hỏa Thượng lại thêm 2 viên, đi tới 4 khỏa, thế mà cao xếp thứ 3 tên. Thượng Vân Hải, Ngô Hám Đỉnh vẫn như cũng là 3 viên, Lâm Phong Hỏa lại thêm 1 viên, cùng bọn hắn đặt song song. Tế Ứng Mật, Trần Huyền Cứu cùng Yên Thần Binh tại 2 viên cấp bậc này hạt chót. Không thể không nói Yên Thần Binh thật sự là đầy đủ nghĩa khí, đem huynh đệ đưa đi lên, lưu lại chính mình hạt chót. Tế Ứng Mật trên mặt mây trôi nước chảy, nhưng là nghĩ đến nội tâm hẳn là khó nén cô đơn. Dù sao trước đó một lần là Cựu Châu Thiên Kiêu số 1, bị coi là đoạt thành chi chiến bên trong nhân vật thủ lĩnh, hiện tại thế mà liền xuất chiến đều đáng lo. Tu luyện hành trình tới gần cuối cùng, chỉ còn lại có một lần cuối cùng thí luyện, trong sân không khỏi có chút trầm mặc, đám người hiển nhiên đều đang tính toán tiền đồ của mình. Trong các ngươi có ít người lấy lửa, tựa hồ không đủ để luyện đan a. Phong đạo nhân mở miệng phá vỡ trầm mặc, cười ha hả nhìn xem có chút hạt rẻ lớn nhỏ hỏa tinh, đây cũng chính là khó khăn lắm đủ số mà thôi. Nguyên bản đám người lấy lửa số lượng khẳng định là đủ, thế nhưng là Lương Nhạc sử xuất một chiêu tuyệt hậu kế, để tất cả mọi người không có lửa cầm. Cố nhiên là thủ thắng, có thể đám người lấy lửa số lượng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Hắn lập tức xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nói, đem ta hỏa tinh phân cho mọi người luyện đan đi. Hắc. Phong đạo nhân mỉa mai cười một tiếng, tiểu tử ngươi ngược lại là giảng nghĩa khí. Đó là dĩ nhiên, ta điểm ấy tuyệt đối đều theo ta sư phụ. Lương Nhạc trọng trọng nói ra. Ngay lúc này, Dương Vô Kỳ vội vàng chạy đến, vừa rơi xuống đất, không quan tâm chút nào đám người Ngọc Linh Lung phân phối tình huống, vội vã liền vọt vào trong lầu cát. Nhìn thấy tiểu Nam Hải kia hoàn hảo không chút tổn hại, hắn mới nuối lòng một ngụm đại khí, đằng sau đi tới, đem Phong đạo nhân, Vân Tiền Sư, còn có Lương Nhạc cùng Văn Nhất Phàm đều gọi đi bảo, đem cửa lầu vừa đóng, nói đến thì thầm. Dẫn tới bên ngoài đám người hiếu kỳ không thôi. Lương Nhạc cùng Văn Sư tỷ hải tử này, đến tột cùng là thế nào tới? Ai không đúng, từ đâu tới? Trong lầu cát, Dương Vô Kỳ sắc mặt nghiêm túc, liên quan tới đứa nhỏ này lai lịch sự tình, các ngươi nhất định không cần đối ngoại nói ra, bất luận kẻ nào đều không được. Lương Nhạc cùng Văn Nhất Phàm đều gật gật đầu. Dương Vô Kỳ vừa nhìn về phía Lương Nhạc, nói, sư phụ ngươi cũng không được. Lương Nhạc trầm mặc bên dưới, nói, ngài đã nhắc nhở qua ta bất luận kẻ nào cũng không được. Cũng không cần phải đem sư phụ ta viết ra từng điều đi ra một cái giống loài đi. Phong đạo nhân nhìn thấy hắn bộ dáng này, tựa hồ có mấy phần hiểu rõ, ánh mắt nhìn về phía hậu sơn phương hướng, đứa nhỏ này chẳng lẽ là Dương Vô Kỳ ngưng mi nói, các ngươi chắc hẳn đều đoán được, ta biết cũng chỉ có nhiều như vậy, đại khái là nhất khí hóa tam thanh. Phong đạo nhân nói tiếp. Dương Vô Kỳ im lặng gật đầu. Trường Huyền Thiên sư cuối cùng cũng là đi tới bước đường này a. Vân Thiền sư thở dài một tiếng, đồng dạng khẽ nhíu mày, cái kia thiên động phủ bên trong, ta không biết. Dương Vô Kỳ lắc đầu, thanh âm có chút lạnh lẽo cứng rắn, hy vọng các ngươi cũng đừng suy đoán lung tung. Lương Nhạc nghe bọn hắn nói chuyện, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút suy đoán. Nghe tựa hồ trưởng Huyền Thiên sư cũng đi lên một đầu hóa thân con đường, không biết cùng năm đó bị đánh tan ma tôn Đông Nhạc Phong có cái gì khác biệt. Đứa nhỏ này là hắn bên trong một cái hóa thân. Nhìn Phong đạo nhân ý tứ, nếu là không có xảy ra ngoài ý muốn lời nói, mà khác hóa thân hẳn là có thể đủ đến trông nom đứa nhỏ này mới đúng. Trừ phi là trong Thiên sư động phủ có bất chắc gì phát sinh, tốt nhất đừng đi. Trưởng Huyền Thiên sư đối với tứ hải cựu châu tới nói, có thể quá trọng yếu. Huynh đệ ngươi đừng nhìn ta hiện tại giống như rất thảm, chỉ cần Trần Diễn đạo vừa chết, ta tam tôn hợp nhất lập tức liền có thể hợp đạo thành thần, tấn thăng thần tiên cảnh. Chính là hắn lao ra hỏa chiếm chỗ, ta mới một mực không có cách nào. Long Nguyên Thành bên ngoài, trong bóng đen thanh âm truyền vào Lương Bằng náo hải. Hắn có một cái hàng tre trúc giỏ sách, từ kiếm đạo thư viện bay xuống cửa thành, sau đó đi bộ đi vào. Nghe được thanh âm này, hắn khẽ cười nói, trên đời có ba cái thần tiên cảnh, ngươi vì sao chỉ mong lấy trưởng huyền tiên sư chết? Lão gia hỏa kia đánh cho ta tán, ta không nóng trông hắn chết, trông mong người khác làm gì? Bóng đen căm giận nói ra, đồng thời vừa tiếp tục nói, mà lại ta nói cho ngươi, thế nhân đều chuyển trưởng huyền tiên sư nhiều hung ác, kỳ thật hắn cùng khoát mục giã cộng lại, đều không có bác lạc sư môn cái tiên nương môn nhi đáng sợ. A, Lương Bằng hứng hở mà hỏi thăm, có bao nhiêu đáng sợ? Thần tiên cảnh tuy nói thọ bất quá ngàn, có thể chí ít tùy tiện cũng có thể sống cái hơn trăm tuổi. Thế nhưng là mấy ngàn năm qua này, nhân gian thần tiên bảnh đều có rất ít vượt qua 200 tuổi, đều là không biết làm sao lại vẫn lạc, tuổi thọ cùng tông sư cảnh không sai biệt lắm, ngươi nói là vì cái gì? Trong này nước, có thể sâu a. Ma Tôn làm đã từng chạm đến qua cấp bậc kia ngưỡng cửa người, tự nhiên sẽ biết được càng nhiều hơn một chút, nói đến tràn đầy đều là kiêng kỵ. Thế nhân ngu muội đều cảm thấy thần tiên cảnh ở giữa bình khởi bình tọa, kỳ thật thần tiên cảnh ở giữa chênh lệch, khả năng so thần tiên cảnh cùng chó chênh lệch đều lớn. Cứ như vậy nói cho ngươi đi, chỉ cần ngươi tiến vào tòa này Long Nguyên Thành, ta tuyệt đối không còn dám nói cho ngươi loại lời này. Nghe Ảnh Tôn ở nơi đó giảng thuật, Lương Bằng một bên xuất thần, một bên cũng liền vào thành. Hắn lần này vào thành là tới tham gia khoa cử. Hắn đã vì chính mình báo kỳ thi mùa thu khảo thí, ngày mai liền muốn bắt đầu. Ngay tại bên kia yên lặng tiến lên, đột nhiên phía sau bị người vỗ một cái, "Lương Bằng." "Ân." Lương Bằng quay đầu lại, liền thấy một người mặc nho sang tiểu bản tử, chính nở nụ cười nhìn xem hắn, "Thật là ngươi a." Lương Bằng nhìn thấy tiểu mập mạp này, ánh mắt ngược lại là đột nhiên ảm đạm một cái trước mắt. Chương 74. Nhận tặc làm ra chương 74. Nhận tặc làm ra trên đường cái. Lương Bằng đối diện đứng đấy một cá thể trạng tròn trịa, nho sang bội ngọc tiểu bản tử, ánh mắt của hắn chợt bất thiện một chút, nhưng rất nhanh lại chuyển thành bình tĩnh. "Mạc huynh." Hắn nhàn nhạt chào hỏi một tiếng. "Ha ha." Tiểu bản tử lại cười hai tiếng, "Ta xem xét bóng lưng đã cảm thấy nhìn quen mắt, quả nhiên là ngươi, xem ra ngươi cũng là muốn đến báo danh tham gia khoa cử." "Không sai." Lương Bằng gật gật đầu. "Thật sự là đúng dịp, ta lần này cũng là vì thu vi trở về, không nghĩ tới vừa vào thành liền gặp năm đó đồng môn, thật đúng là bất khí." Tiểu bản tử sau lưng còn vây quanh mấy người, đại khái chính là gia đinh thư đồng loại hình, đều theo hắn cùng một chỗ quen tay. Tiếp lấy hắn còn nói thêm, "Chúng ta cựu biệt chủ vùng, đi, phía trước ta mời ngươi ăn cơm. Mặc dù có 2 năm không có hồn thần đô, nơi này lớn tiệm ăn ta vẫn là nhớ kỹ." "Không cần." Lương Bằng lạnh nhạt tự tuyệt nói, "Ta còn có việc, đi trước một bước." Nói đi, hắn liền quay người rời đi. Đi xa đằng sau, Ảnh Tôn thanh âm mới lại truyền vào não hải, "Cảm giác quan hệ của các ngươi giống như không phải rất tốt. Trước kia có chút mâu thuẫn, bất quá cũng không đáng kể." Lương Bằng nói khẽ. "Tiểu mập mạp kia tên là Mạc Tiểu Hổ, trong nhà là Tây Châu phú thương, từng theo người nhà đến thần đô ở qua một đoạn thời gian, ngay tại Lương Bằng bọn hắn thư viện học tập. Lương Bằng nhất quán thông minh tuấn tú, gây nữ hài nhi ưa thích, lúc đó Mạc Tiểu Hổ cùng những nam sinh khác một dạng, đối với cái này tràn ngập ghen ghét, cũng không ít làm khó dễ Lương Bằng. Thậm chí có thể nói chính là hắn lên đầu, Lương Bằng chỉ là yên lặng chịu đựng. Về sau hắn lại theo người nhà rời đi Long Nguyên Thành, chất tiểu hào làm được chỉ có hơn chứ không kém, mới có Lương Bằng lần thứ nhất phản kích. Gặp lại hắn, Lương Bằng cũng không có trả thù suy nghĩ. Hiện tại bọn hắn đã sớm không cùng một đẳng cấp người, Lương Bằng theo đuổi là triều đình đỉnh phong, tu hành đại đạo, cùng loại này ngồi ăn rồi chờ chết hoàn khố sẽ không còn có cái gì gặp nhau, không cần thiết vì đối phương lại hao phí dư thừa tâm tư. Lương Bằng đối với mấy cái này phế vật đều là hoàn toàn không nhìn, ngay cả nhìn nhiều tinh lực đều không đáp lại. Bên cạnh dòng người cuộn cuộn, 10 cái bên trong có 8 cái là đến đi thi thư sinh, đều là phong trần mệt mỏi, mắt sáng ngời, mang theo đối với tương lai hy vọng. A Mạc Tiểu Hổ nhìn xem Lương Bằng đi xa bóng lưng, thì là cười khẽ hừ một tiếng. "Thiếu gia, tiểu tử này lai lịch gì?" Bên cạnh tùy tùng căm giận nói ra, "Ngươi chủ động chào hỏi hắn, hắn thế mà còn không nể mặt ngươi. Một cái không có trang nghèo hàng, cả ngày bày một bộ nhiều thanh cao dáng vẻ, thật đúng là cho là mình có bao nhiêu ghê gớm." Mạc Tiểu Hổ cười lạnh nói, "Loại người này cũng chỉ có tại trong thư viện có thể nhận biết ta. Cái kia thiếu gia còn muốn mời hắn ăn cơm." Một tên khác tùy tùng khó hiểu nói, "Hắn mặc dù xuất thân kém, nhưng là đầu óc rất dễ sử dụng, đọc sách văn chương một mực tại trong học viện đều là đỉnh tiêm, chỉ sợ toàn bộ Long Nguyên thành đều không có mấy người so hắn hơn." Mạc Tiểu Hổ đạo, "Cha ta giúp ta vận tắc một phen trường thi, có thể để người ta cho ta thi thay, nhưng là còn không có tìm xong có thể xác định vững chắc lên bảng nhân thủ. Ta đang nghĩ ngợi đi đâu tìm thư sinh nào đâu, hắn ngược lại là phù hợp." Dẫn chiêu khoa cử thẩm quyển đều là dán lên danh tự, do mấy tên giám khảo giao nhau chấm bài thi, cuối cùng chủ khảo quyết định. Giám khảo đều là văn an đường đại nho, chủ khảo càng là đương triều hữu tướng Tống Chi Lễ. Cấp bậc kia người, cũng không phải Mạc Tiểu Hổ loại này đẳng cấp gia đình có thể tiếp xúc đến. Nếu như hắn là tứ đại thế gia tử đệ, cái kia đều không cần phí sức, chỉ cần đem danh tự báo lên, dù là mặt sách chữ trước không biết, cũng có thể lên bảng. Nhưng hắn chỉ là phú thương gia đình, trưởng bối trong nhà ở trong triều đình làm cái quan ngũ phẩm, tiếp xúc không đến cấp bậc kia, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Mua được trường thi tiểu lại, tại thi thời điểm động chút tay chân, cũng rất đơn giản, chỉ cần giải quyết phân biệt bản thân cái kia khâu người, tự nhiên là có thể cho người khác thay hắn khảo thí. Chỉ là như vậy liền muốn bước lên một chút phong hiểm, bài thi đưa trước đến liền cùng khác thí sinh không có gì không giống với lúc trước, dù cho có tài hoa đi nữa người, lại có ai có thể bảo chứng khoa cử tất chúng đâu. Mạc Tiểu Hổ biết rõ, thời gian của mình phi thường quý giá, cùng những cái kia mệnh nát một đầu thi cả đời thư sinh nghèo không giống với. Lãng phí nữa thời gian 4 năm, khả năng liền sẽ ảnh hưởng hắn sau này quy hoạch, lần này nhất định phải ổn thỏa mới được. Bọn hắn tại Tây Châu không có tìm được nhân tuyển thích hợp, mới nghĩ đến Long Nguyên Thành nhìn lại, dù sao nơi này thí sinh nhiều nhất. Ai ngờ vừa vào thành liền gặp được Lương Bằng, Mạc Tiểu Hổ nhớ tới người này từng tại trong thư viện nhận khích lệ, lập tức hiện lên để Lương Bằng cho hắn thi thay tâm tư. Thì ra là thế. Bên cạnh thư đồng lập tức định nói, hay là thiếu gia nhìn xa trông rộng, mọi thứ đều muốn tại chúng ta phía trước. Ha ha, đó là dĩ nhiên. Mạc Tiểu Hổ dương dương đắc ý đạo, đại bá ta nói, vào triều làm quan à, sách gì đều không cần nhìn, đem người thấy rõ là được rồi. Tùy Tùng bên cạnh lại nói, thế nhưng là tiểu tử này nhìn không tốt lắm nói chuyện dáng vẻ à, có thể đồng ý không? Quản hắn có được hay không nói chuyện, có thể không phải do hắn làm chủ. Mạc Tiểu Hổ âm chắc chắc đạo, hắn như vậy xuất thân đã chú định liền muốn làm trâu làm ngựa, để hắn cho ta thi thay là cất nhắc hắn, về sau ta vào triều, hắn năm tiếp theo thi lại ta còn có thể trông nom hắn. Nếu là mềm không được, liền đến cứng rắn, đến lúc đó hắn coi như ăn không tiêu. Ngọc Kinh Phong bên trên, Lương Nhạc cùng Văn Nhất Phàm là bị bên ngoài tiếng đập cửa kêu đi ra. Lương Nhạc từ lầu 2 đi ra, Văn Nhất Phàm từ lầu 3 đi ra, cũng không phải là cùng một chỗ. Vừa mở cửa ra, lần đầu tiên cũng không có nhìn thấy người, nhìn chung quanh một vòng lại đem ánh mắt hạ thấp, lúc này mới nhìn thấy một tấm cao cao ngẩng lên trắng nõn khuôn mặt nhỏ. A, lại là ngươi a. Lương Nhạc túi đầu nhìn thấy, chính là tối hôm qua nhặt được tiểu nam hải kia. Tiểu gia hỏa bạch bạch nột nột, nháy mắt một cái nháy mắt, vẫn là rất nhận người ưa thích, hai người đều không tự giác nở nụ cười. Nhưng tiểu nam hải này mới mở miệng, lập tức để bọn hắn dáng tươi cười tại chỗ biến mất. Liền nghe hắn thanh thủy nói, "Cha, mẹ, ta tới tìm các ngươi." Cũng không thể gọi vậy a. Lương Nhạc tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Căn cứ tối hôm qua nghe lén đến tình báo, đứa nhỏ này nói không chính xác chính là trưởng Huyền Thiên sư hóa thân một trong. Về sau trưởng Huyền Thiên sư khôi phục trạng thái, đột nhiên nhớ tới chính mình trước kia bị một cái cha hoang chiếm qua tiện nghi, thì còn đến đâu. Văn Nhất Phàm đem hải tử đưa vào đến, để hắn ngồi vào trên ghế, hỏi, "Ngươi tại sao lại tới?" "Ta chuyên môn tới tìm các ngươi nha." Tiểu Nam Hải cười nói, "Ta vừa mở mắt không thấy được các ngươi, liền tranh thủ thời gian đến đây." "Dương sư ba bọn hắn không có ngăn cản ngươi sao?" Lương Nhạc buồn bực nói. "Không có a." Tiểu Nam Hải đáp. Lời còn chưa dứt, liền nghe bên ngoài truyền đến thanh âm xé gió, mấy đạo thân ảnh rơi xuống bên ngoài lầu các. Tiểu Nam Hải này lập tức từ trên ghế trượt xuống đến, liền muốn hướng dưới đáy bàn chui, đồng thời nói ra, "Cha, mẹ, các ngươi đừng nói ta ở chỗ này a." "Người tên gì a?" Lương Nhạc đạo, dừng một chút lại kịp phản ứng nói, "Không phải, ngươi tránh cái gì đâu?" Hắn lúc đó liền thầm nghĩ một tiếng cũng tốt, đứa nhỏ này sẽ không phải là chuẩn em đi ra a. Ngay sau đó, lấy Dương Vô Kỳ cầm đầu mấy tên âm dương phái đại lão liền vào, liếc nhìn dưới mặt bàn hải tử, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, "Hải tử quả nhiên ở chỗ này." Có người tiến lên đem Tiểu Nam Hải kia ôm đi ra, hắn lập tức liền bắt đầu dãy rủa, "Ta không đi, ta muốn cùng cha mẹ ta đợi cùng một chỗ." Lời vừa nói ra, trong sân phảng phất động lại. Nửa ngày, Dương Vô Kỳ mới buồn bực nói ra, "Nguyên lai hắn một mực nói muốn tìm cha mẹ, là các ngươi sao?" Hình như là Lương Nhạc cười ngượng ngùng một tiếng. "Các ngươi hôm qua đến cùng nói với hắn cái gì?" Dương Vô Kỳ nổi giận đùng đùng nhìn qua. "Không có cái gì a." Lương Nhạc cùng Văn Nhất Phàm đều là một mặt vô tội, đứa nhỏ này coi bọn họ là cha mẹ, thuộc về thuần túy ấn định, cũng không phải bọn hắn cố ý hành động. Dương Vô Kỳ trừng mắt Lương Nhạc, "Văn gia cô nương cũng là trong bản đảo hoa xuất thân, hai tử cùng nàng thân thiết bình thường, vì sao hắn cùng ngươi cũng như vậy?" "Đây đúng là bọn hắn không hiểu. Nếu như nói hải tử không hiểu chuyện, đối với khí tức người ở gần thân thiết, cái kia nhiều nhất nhận cái mẹ coi như xong, hắn cũng sẽ không cảm thấy như vậy khó mà tiếp nhận. Vì sao còn muốn tiện thể nhận cái cha a? Hải tử liền nhất định phải có một cái hoàn chỉnh gia đình sao? Nhận người khác còn chưa tính, nhận tiểu tử này, hắn nhưng là Vương Nhữ Lân đồ đệ. Trường Huyền Thiên sư hóa thân, đem đến âm dương phái trộm cắp qua người đồ đệ nhận làm cha, đều không phải là nhận giặc làm cha, đây không phải thuần túy nhận tặc làm gia ra sao? Các loại trên ý nghĩa tặc. Vậy hắn cái này Trường Huyền Thiên sư đệ tử, về sau tại Vương Nhữ Lân trước mặt là cái gì bối phận? Hắn cũng không dám nghĩ. Lương Nhạc chỉ có thể mở ra tay, biểu thị chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng không biết vì cái gì đứa nhỏ này liền quyết định hắn làm cha, nếu như nói cứng một dạng, khả năng này chính là anh Tuấn đi. Mắt thấy hài tử vừa rời đi liền khóc giống nghiêm trọng, Dương Vô Kỳ đành phải một chỉ điểm tại hắn mi tâm, để hắn tạm thời thiết đi. Thu tay lại đằng sau, hắn còn đầy mặt áy náy, tựa hồ là có chút áy náy. Một tên phụ nhân tử sam lên tiếng nói, nếu là đứa nhỏ này khăng khăng muốn lưu tại nơi đây, trước hết đem hắn để ở chỗ này đi. Hắn trở về sẽ không ăn không uống, luôn muốn chạy đi, cũng không phải biện pháp. Như ở chỗ này hắn chịu hảo hảo, liền lưu một đoạn thời gian thôi. Thế nhưng là Dương Vô Kỳ nhìn một chút hài tử, lại nhìn một chút Lương Nhạc cùng Văn Nhất Phàm, hơi có lo lắng nói, bọn hắn có thể chiếu cố tốt hắn sao? Phụ nhân tử sam nói, ai không phải đều có lần đầu tiên nuôi tiểu hài nhi thời điểm, nhưng bọn hắn hai cái cũng quá trẻ. Có người khác nghi ngờ nói, chúng ta thế hệ trước nhiều giúp đỡ một chút thôi. Lại có người duy trì. Không phải Lương Nhạc nghe những người này nói gốc dạ không đúng, đành phải ngắt lời nói, chư vị tiền bối, các ngươi đều là âm dương phái đại năng, thần thông quảng đại, còn chiếu khán không tốt đứa bé này sao? Nào có dễ dàng như vậy? Dương Vô Kỳ nói, hắn là trời sinh đạo thể, đối với thần thông thuật pháp đặc biệt mẫn cảm thông tuệ, chúng ta bày cấm chế cùng trận pháp căn bản không ngăn cản nổi, mà dùng thần thức dò xét cũng căn bản khóa chặt không được hắn. Trời sinh đạo thể danh hào Lương Nhạc tự nhiên nghe qua, cái này so Bàng Xuân cái kia trời sinh bá thể còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, thuộc về là tiên thiên tu đạo thánh thể, đối với linh khí, đại đạo đều cực kỳ nhạy cảm, thuộc về là chuyên vị tu tập đạo pháp mà sinh. Truyền thuyết năm đó sáng lập huyền môn chân thánh chính là trời sinh đạo thể. Trải qua một phen sau khi thương nghị, âm dương phái mấy người quyết định cuối cùng, trước hết đem hải tử đặt ở các ngươi nơi này, chúng ta sẽ tùy thời ở bên ngoài xem xét tình huống, các ngươi cùng hắn ở chung lúc phải chú ý nói đến đây, Dương Vô Kỳ chuyên môn nhìn Lương Nhạc một chút, không cần cho hắn quán thâu không tốt tư tưởng. Lương Nhạc đều chẳng muốn để ý đến hắn. Ta có cái gì không tốt tư tưởng? Vẹn vẹn bởi vì ta sư phụ là Vương Nhữ Lân, ngươi từ lúc ta lên Ngọc Kinh Phong liền bắt đầu đủ kiểu kỳ thị ta, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Nhưng lại để cho người ta cảm thấy không có cách nào phản bác, thậm chí còn cảm thấy cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Văn Nhất Phàm gật đầu nói, ta sẽ nhắc nhở hắn. Lương Nhạc lập tức lại gặp một kích, không phải, sư tỷ ngươi làm sao cũng công nhận. Coi như hài tử tỉnh nữa tới thời điểm, nhìn thấy chính là Lương Nhạc cùng Văn Nhất Phàm ở bên cạnh chiếu khán hắn. Hắn lập tức vui vẻ ra mặt, cha, mẹ, các ngươi đều tại a. Chờ chút. Lương Nhạc quát tay, nói, ngươi tại chúng ta cái này đợi mấy ngày đúng là có thể, nhưng là ngươi không có khả năng lại kêu chúng ta là cha mẹ, ta không phải cha ngươi, nàng cũng không phải là mẹ ngươi, ngươi còn như vậy gọi sẽ cho người hiểu lầm. Vậy ta phải gọi các ngươi cái gì? Hài tử có chút khốn nhiễu cắn cắn ngón tay. Ngươi gọi ta Lương đại ca là được. Lương Nhạc đạo. Hắc hắc, tốt. Tiểu Nam Hải mười phần thuận hoạt kêu lên, đại ca, đại cậu. Lương Nhạc tranh thủ thời gian lại che miệng của hắn. Văn Nhất Phàm mặt không chút thay đổi nói, gọi ta là tỷ tỷ là được. Ân ân ân. Hai tử gật gật đầu, các loại Lương Nhạc đem tay mở về sau, hắn liền kêu lên, tỷ tỷ, tỷ phu, ta đã biết. Văn Nhất Phàm nhẹ nhàng nhíu mày, nếu không phải rõ ràng đứa nhỏ này lai lịch, nàng đều muốn hoài nghi có phải hay không Lương Nhạc chuyên môn sử dụng. Gọi ta ca ca, gọi nàng tỷ tỷ, nhớ kỹ sao? Lương Nhạc lại lần nữa để điểm đạo. Gặp Tiểu Nam Hải lại ngoan ngoãn gật đầu, Lương Nhạc lúc này mới nói, ngươi còn nhớ rõ chính mình tên gọi là gì sao? Ta không nhớ rõ. Nam Hải Nhi tựa hồ có chút bi thương, ta giống như rất đần, ta cái gì đều không nhớ rõ, nhưng hắn cảm xúc thoáng qua tức thì, rất nhanh lại cười đứng lên nói, ca ca tỷ tỷ các ngươi cho ta lấy một cái tên đi. Tốt. Lương Nhạc đáp ứng, đằng sau trầm tư đạo, ta gọi Lương Nhạc, nàng cứ gọi Văn Nhất Phàm, nếu là hai chúng ta nhặt được ngươi, vậy liền bảo ngươi. Trần Tiểu Đạo đi. Ấy. Nam Hải Nhi khẽ giật mình. Trong cái này có liên hệ gì sao? Con tưởng rằng ngươi phải gọi ta Nhạc Văn đâu. Lương Nhạc phất phất tay, lại nói, tốt, Trần Tiểu Đạo, chúng ta bây giờ đến ăn một chút gì đi. Văn Nhất Phàm thì là cũng ấm giọng hỏi, ngươi có thể nhớ tới có cái gì thích ăn sao? Ta muốn ăn. Trần Tiểu Đạo ngẩng đầu lên suy tư bên dưới, đáp, Hỏa Phượng Diệp Phiến Khảo Huyền Dương Lục, Du Muộn Tây Hải Linh Chi, Linh Hợp Ngọc Thanh Qua, Tuyết Đỉnh Bạch Cây Thang, Thanh Trưng Vũ Lân Ngư, Thiêu Kiếm Lang, Nguyên Thanh Tiểu hắn lưu loát báo một phen tên món ăn, điểm chọn vẹn tầm 10 dạng thức ăn, mỗi một đạo đều là linh thực cùng linh cầm chế tạo chân quý thức ăn, liền xem như hoàng đế đều không có khả năng ăn một bữa đến nhiều như vậy đồ tốt. Chờ hắn báo xong nửa ngày, Lương Nhạc mới sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Ngươi không phải đần, ngươi chỉ là đem trí nhớ phân phối sai địa phương. Khá lắm, như thế rườm rà tên món ăn một cái không sai, tên của mình không nhớ rõ, ngươi đây là trời sinh ăn hàng thánh thể đi. Thực đơn đưa tới Dương Vô Kỳ trong tay thời điểm, hắn cũng ngơ ngác một chút. Các ngươi xác định, đây là một cái ngay cả mình kêu cái gì đều không nhớ hải tử báo ra tới thực đơn, mà không phải các ngươi muốn ăn. Hắn không khỏi có chút hoài nghi. Chúng ta nào biết được nhiều như vậy ly kỳ đồ ăn a? Lương Nhạc bất đắc dĩ nói, cái này sợ không phải trước kia trưởng huyền thiên sư thích ăn. Trưởng huyền thiên sư từ trước đến nay thành tu khắc kỷ, làm sao có này khẩu phúc chi dụng? Dương Vô Kỳ lắc đầu nói, hắn thân là đệ tử, tự nhiên đối trưởng huyền tiên sư thường ngày muốn so người khác giải. Nghĩ nghĩ, hắn mới lên tiếng, phía trên. Nguyên liệu nấu ăn, chúng ta Ngọc Kinh Phong ngược lại là đều có, ta cái này phái người đi lấy. Lương Nhạc cười nói, cái kia trong vườn lao bá, chỉ sợ lần này lại đau lòng hơn. Cái gì lao bá? Dương Vô Kỳ hơi có chút kỳ quái. Chính là cái kia quét dọn bàn đảo bồn hoa cùng linh chủng viên lao bá A. Lương Nhạc đạo, chúng ta trước đó tại bồn hoa nơi đó gặp được hắn, hắn nói linh chủng viên ném đi linh thực hắn rất đau lòng, mỗi ngày trong đêm đều muốn đi xem xét đâu. Dương Vô Kỳ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, Ngọc Kinh Phong chưa từng có quét dọn bản đảo buồn hoa người, linh chủng viên quét dọn cũng đều là hỏa viên tại làm, chưa từng có như thế một cái lao nhân. Chương 75. Ngươi quá ngây thơ rồi. Chương 75. Ngươi quá ngây thơ rồi. Lương Bằng đi ra không có một con đường, liền phát giác được phía sau một mực có người theo chính mình, bất động thanh sắc thần thức quét qua, phát hiện hay là Mạc Tiểu Hổ bọn hắn. Mấy người này giống như có việc muốn tìm ngươi. Ảnh Tôn nặng nề nói ra. Vậy liền xem bọn hắn muốn làm gì. Lương Bằng đạo lẳng lặng quay người, nhìn xem bên đường một nhà cửa hàng, đi vào dạo qua một vòng. Lúc đi ra, Mạc Tiểu Hổ bọn hắn vừa vặn cùng theo tới ngoài cửa. Nha. Mạc Tiểu Hổ lại lộ ra quen thuộc dáng tươi cười, thật là khéo, lại gặp ngươi. Đúng vậy a. Lương Bằng nhàn nhạt gật đầu. Khó được cựu biệt trùng phùng, lại như vậy hữu duyên, Lương Minh có chuyện gì cũng đừng bận rộn đi, chúng ta phía trước Bão Nguyệt lâu ăn uống tiệc rượu một phen, hảo hảo nói chuyện cũ. Mạc Tiểu Hổ tiến lên thân thiết ôm Lương Bằng bả vai, mười phần nhiệt tình nói, không biết, chỉ sợ thật sự cho là bọn họ là nhiều năm bạn thân. Lương Bằng đồng dạng dáng tươi cười ôn hòa, như vậy cũng tốt. Tại tùy tùng chen chúc phía dưới, Mạc Tiểu Hổ liền dẫn Lương Bằng đi tới phía trước một tòa tiểu lâu. Mỗi khi gặp thời tiết này thần đô giá hàng tiêu thăng, đại tiểu lâu phòng khó cầu, được nhiều tốn không ít bạc mới được. Mạc Tiểu Hổ la lối om sòm muốn phòng, nhìn như lại khí, kỳ thực trong lòng cũng là đau. Chỉ có thể âm thầm cắn răng nói với chính mình, nhất định phải để Lương Bằng mở mang kiến thức một chút chính mình tài đại khí thô, đem tên tiểu tử nghèo này nệ choáng, mới có thể đạt thành mục đích. Một bàn trên bàn rượu đến, chỉ có hắn cùng Lương Bằng hai người ngồi xuống, gia đình thư đồng một đám người đều ở phía sau đứng đấy, ngược lại thật sự là rất có phô trương. Động đũa, hắn mới mở miệng nói, lần này khoa cử, lấy Lương huynh tài hoa của ngươi, chắc là đã tính trước đi. Không dám. Lương Bằng trả lời, tứ hải cửu châu tài tuấn tề tụ nơi này, ta tuổi còn nhỏ, nói thế nào tài hoa. Ấy. Mạc Tiểu Hổ nâng chén su định nói, ta lớn hơn ngươi 2 tuổi, thở nhỏ theo trưởng bối cũng coi như đi không ít địa phương, thế nhưng là tại ta gặp được người đọc sách bên trong, có lương huynh như vậy thông tuệ, ít càng thêm ít. Nói đến đây, hắn đột nhiên lại lời nói xoay chuyển, cất cao giọng điều nói, nhưng là nhìn đối phương tựa hồ muốn thổ lộ mục đích thật sự, Lương Bằng đưa mắt lên nhìn. Lương huynh cho dù tài hoa hơn người, chỉ sợ có một chút không đủ, để cho ngươi cuối cùng khó mà ra mặt. Mạc Tiểu Hổ làm như có thật nói. A. Lương Bằng giống như cười mà không phải cười, xin mời Mạc huynh chỉ giáo. Tại Long Nguyên thành bên trong, thường thấy quan to hiền quý, chắc hẳn ngươi cũng biết, cái này khoa cử so không chỉ là tài hoa, càng quan trọng hơn là môn lộ quan hệ. Mạc Tiểu Hổ bắt đầu chậm rãi mà nói, chỉ là ở trong triều đình không có chút nội tình quan hệ, ngươi căn bản nghĩ không ra trong này có bao nhiêu môn đạo. Giống Lương huynh loại này chỉ có tài hoa không có bối cảnh, nói không chính xác muốn bị gia tộc nào tử đệ thay thế mặt sách, bắt ngươi văn chương đi cao chúng trạng nguyên, cũng hoặc dứt khoát liền không để cho ngươi lên bảng, bởi vì lên bảng người văn chương đều muốn đăng xuất đến cho đám người bình phán, dễ dàng ảnh hưởng bọn hắn vốn là định tốt danh sách, chỉ có số rất ít khả năng, mới là khó khăn lắm cho ngươi một cái tam giáp cuối cùng danh lệch, để cho ngươi tiến vào triều đình, lại cũng chỉ có thể chờ đợi cơ hội, làm một cái tiểu tốt vô danh. Lương Minh, khoa khảo trong này nước quá sâu, ngươi đem cầm không được. A Lương Bằng thở dài một tiếng, thuận hắn nói ra, có thể tại ta mà nói, khoa cử dù cho lại không công bằng, cũng là ta có thể có công bình nhất môn lộ, ta không còn cách nào khác cả. Ai nói? Mạc Tiểu Hổ vừa trừng mắt, nếu ta không có gặp ngươi, còn thì thôi, hôm nay đã ngươi ta chủ phụng, ta nói cái gì cũng không thể để ngươi chịu thua thiệt nữa. Trong nhà của ta có chút tích tài, đại bá ta tuy là tại lại bộ nhậm chức, thế nhưng là tại lễ bộ cũng có chút hảo hữu. Ta để hắn mở miệng, đẩy ngươi một thanh không phải việc khó. Đương nhiên, nhà ta bối cảnh cũng không đủ để cho ngươi thẳng lên thanh vân, thế nhưng là có thể cho ngươi một cái đứng tại trên mặt bàn, cùng người so đấu tài hoa cơ hội. Nếu là không có tầng này bối cảnh, ngươi là ngay cả công bằng cơ hội cạnh tranh đều không có. Mạc Tiểu Hổ vỗ ngực một cái, thần sắc nhìn coi là thật nghĩa bạc vân tiên. Lương Bằng thì là lộ ra một tia kinh ngạc, nói, Mạc huynh lại nguyện ý như vậy giúp ta sao? Thật đúng là, không biết dùng cái gì báo đáp. Người ta đồng môn một trận, ta như thế nào nhẫn tâm nhìn Lương huynh Minh Châu nông trận. Mạc Tiểu Hổ vung tay lên, nếu là nói cái gì báo đáp, vậy nhưng thật sự là làm ô chúng ta đồng môn tình nghĩa. Vậy liền về sau lại báo đáp. Lương Bằng mười phần thông thuận nói tiếp. Cái này sao Mạc Tiểu Hổ thấy hắn như thế liền thuận thế xuống, sẽ không nhắc lại nữa hồi báo sự tình, thầm mắng một tiếng tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ không là người, vội bằng nói, thế nhưng là ta dù sao phải vận dụng trong nhà thế lực, đại bá ta giúp lần này bận điệu, cũng muốn hao phí không nhỏ nhân tình. Giúp ta còn chưa tính, nếu là giúp cho ngươi nói, ta sợ lao nhân ra ông ta sẽ không đáp ứng. Ai? Lương Bằng đạo, nhưng ta bây giờ không có cái gì có thể hiếu kính đại bá. Không cần như vậy. Mạc Tiểu Hổ gặp hắn rốt cục thượng đạo, lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, nói ra, Lương huynh tài hoa của ngươi, chính là ngươi lớn nhất tiền vốn, điểm này là ai cũng hâm mộ không đến. Như muốn để cho ta đại bá đồng ý hỗ trợ, cái kia đơn giản là ta giúp ngươi, ngươi giúp ta. Mạc huynh lời ấy là ý gì? Lương Bằng truy vấn, ta nên như thế nào giúp ngươi? Mạc Tiểu Hổ nói, ngươi có tài hoa, ta có bối cảnh, chỉ có tài hoa mặc dù vô dụng, có thể phối hợp bối cảnh chính là đánh đâu thắng đó, chúng ta hợp tác mới là chính đạo. Rốt cục nói đến chính đồ bên trên, Mạc Tiểu Hổ dáng tươi cười đắc ý, Lương Bằng thì là nhìn có chút u mê, Mạc huynh cùng ta hợp tác, ta có thể làm thứ gì? Lương huynh tài tư mất tiệp, đối với cái này vụng trộm quy củ liền không lớn thông hiểu. Đại bá ta có thể làm cho hắn giao hảo lễ bộ quan viên buông lòng kiểm tra, tại nghiệm minh thân phận lúc cho chúng ta mở ra một lỗ hổng. Đến lúc đó liền do ngươi thay ta đi đi, văn chương của ngươi dựng vào tên của ta, nhất định có thể ở cao trung. Mạc Tiểu Hổ nói, như vậy trước 2 trận không có vấn đề, năm sau xuân điện thí cũng không sao. Đến lúc đó ta vận hành một phen, lần lượt bổ sung đến cái quan thân, liền có thể tiến vào triều đình. Lương huynh ngươi niên kỷ còn nhỏ, vừa lúc ở trong thư viện lại đọc 4 năm, 4 năm sau một lần kia khoa cử, ta bảo đảm ngươi tam bảng bên trong, trước điện dương danh. Hắn nói tới cùng Lương Bằng đoán không lệch mấy, theo dận chiều khoa cử quy củ, kỳ thi mùa thu, mùa đông cùng năm sau kỳ thi mùa xuân, tổng cộng có 3 trận tuyển bạn. Chỉ cần qua trước 2 trận kỳ thi mùa thu, mùa đông, liền có thể nạp tên nhập lại bộ đội tuyển. Mà trận thứ 3 kỳ thi mùa xuân là thi điện, là muốn tại hoàng đế cùng bách quan chứng kiến bên dưới đại khảo, liền không khả năng tồn tại thi thay tình huống. Bằng không mà nói, liền không chỉ khảo thí muốn để Lương Bằng đi thay, liền ngay cả về sau vào triều cũng muốn để hắn đi thay, vậy dứt khoát lấy vợ sinh con đều do hắn đến thay tính toán. Cho nên Mạc Tiểu Hổ dự định chính là trước 2 trận lên bảng, thi điện chính mình tùy tiện đi thi một thi, có thể lăn lộn cái đợi chọn danh ngạch là được. Bình thường tới nói, kỳ thi mùa xuân lên bảng đằng sau mới xem như tên để bảng vàng, có thể được đến triều đình phái quan. Thế nhưng là hàng năm triều đình quan viên chống chỗ số lượng không đồng nhất, một số thời khắc chỉ là trên kim bảng những thí sinh kia không đủ dùng, cái này cần để cho những cái kia chỉ thông qua được 2 bảng thí sinh lần lượt bổ sung lãng quan. Cho nên loại này tiến vào kỳ thi mùa xuân về sau thi rất đợi tuyển thí sinh, cũng được xưng là ngân bảng. Ngân bảng thí sinh bị bắt đầu dùng sự tình cũng không hiếm thấy, đây cũng là nội tình vận hành trọng thái khu. Bình thường ngân bảng sinh khả năng chờ cả một đời cũng chờ không đến một cái lần lượt bổ sung quan thân, nhưng nếu là trong nhà tìm nhân tình hoặc là bỏ ra giá tiền rất lớn hối lộ, nói không chừng có thể so sánh kim bảng cuối cùng một số người càng nhanh thu hoạch được chức vị. Nhóm người này cũng là vì không phải làm bậy trọng thái khu, dù sao cũng là thuộc về đi cửa sau thượng bị người, một là năng lực kém, hai là chi phí cao, tiền nhiệm đằng sau tự nhiên chuyên chú kiếm tiền, không để ý cái khác. Giống như là Mạc Tiểu Hổ loại người này, ngay cả ngân bảng đều muốn tìm người thi thay, thượng vị về sau tự nhiên giảng nhân tình, giảng lõi lời, giảng quy củ, duy chỉ có không nói làm việc. Lương Bằng nghe vậy, tựa hồ ngâm nghĩ một chút, mới nói, như thế ta còn muốn đợi thêm 4 năm. Nếu không năm nay để cho ta đi trước thì, Mạc huynh ngươi giúp ta thượng bị, 4 năm sau ta cho ngươi thêm thi thay. Mạc Tiểu Hổ kém chút tức giận cười đi ra. Lương huynh, ngươi cũng quá ngây thơ. Chờ ngươi trên triều đình lăn lộn 4 năm, lại đi thay ta khảo thí. Mạc Tiểu Hổ nói, nếu như ngươi cảm thấy chờ 4 năm quá lâu, ta cũng có thể cho ngươi một chút bồi thường, để cho ngươi cái này 4 năm áo cơm không lo. Nói, hắn thoáng hạ thấp người, ta có thể cho ngươi 2000 lượng bạc ròng, để cho ngươi tại Long Nguyên thành đều mua được một chỗ đại trạch, cưới được lên kiểu thê mỹ thiếp, cái này 4 năm trải qua thư thư phục phục, có phải hay không rất dạng nghĩa khí. Lương Bằng nghe được trong lòng cười lạnh. Cháu trai này chính là muốn hoa 2000 lượng bạc thuê chính mình thay hắn khảo thí, nói đến tiên hoa loạn truy, khiến cho còn giống như là hắn giúp mình bận bịu một dạng, đen đều biến thành trắng. Từ hướng này tới nói, hắn còn giống như thật có mấy phần quan trường tiên phú, nói không chừng tiến vào triều đình về sau thật có thể lẫn vào không sai. Nhưng hắn sắc mặt vẫn như cũng là mang theo một tia trầm âm, việc này không ổn đâu, Mạc huynh, khoa cử gian lận thế nhưng là tội chết. Ngươi quản nó là tội gì, chỉ cần chúng ta giải quyết giám thị người, đây còn không phải là vạn vô nhất thất. Mạc Tiểu Hổ ngưng mi nói, Lương huynh, ngươi như vậy ngây thơ, thế nhưng là không có cách nào ở quan trường sinh tồn nha. Ai? Lương Bằng lắc đầu, nói, mẫu thân cũng hầu như nói ta quá mức thuần lương, sợ ta về sau ăn thiệt thòi. Đúng vậy a. Mạc Tiểu Hổ gặp hắn lộ ra mềm yếu thân sắc, lập tức gầm chắc chắc nói ra, ngươi coi như không cân nhắc chính mình, cũng muốn suy tính một chút lao nương thôi. Theo ta kế hoạch đến, chúng ta đều có thể lên như diều gặp gió, người trong nhà của ngươi cũng có thể dính vào ánh sáng. Nếu là ngươi không đáp ứng, vậy ta kế hoạch đều nói cho ngươi nghe, ta coi như tìm người khác đi làm, cũng rất khó yên tâm ngươi a, hắn cái này hiển nhiên chính là thân người uy hiếp. Lương Bằng tựa hồ là nghe hiểu, ánh mắt run một cái, tiếp theo nói, tốt à, vậy ta đáp ứng ngươi. Mạc Tiểu Hổ nết miệng cười một tiếng, cái này chẳng phải thành, như vậy liên hợp, hai người chúng ta đều có quang minh tiền đồ. Thế nhưng là 4 năm sau lâu như vậy, nếu là đến lúc đó Mạc huynh ngươi không chịu giúp ta làm sao bây giờ? Lương Bằng lại có chút lo lắng, khi đó ngươi đã làm quan, cho dù chết không nhận nợ, lại đem cho ta 2000 lượng muốn trở về, ta cũng không cách nào phản kháng a. Ta làm sao lại thành như vậy? Mạc Tiểu Hổ đạo, ta cũng biết ngươi sẽ không, thế nhưng là thế sự hay thay đổi, ai còn nói thật tốt đâu. Lương Bằng suy nghĩ một lát, nói, bằng không chúng ta viết một phần khế ước văn thư, năm nay ngươi nếu là có thể thông qua 2 bảng, cái kia 4 năm sau nhất định phải giúp ta tên để bảng vàng. Nếu không, ngươi liền lại cho ta bổ 3000 lượng bạc. Mạc Tiểu Hổ trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ, nói tiếp, Lương Minh, ngươi quả nhiên quá ngây thơ rồi. Loại chuyện này mặc cho ai cũng không có khả năng lưu lại giấy trắng mực đen chứng cứ, nếu là bị người nhìn thấy, đó là thật sẽ rơi đầu. Vậy phải làm thế nào cho phải? Lương Bằng cau mày nói. Mạc Tiểu Hổ âm trầm nói, nếu như Lương huynh thực sự không tin ta, vậy thì mời về đi. Chỉ là hôm nay chỗ đàm luận sự tình, tuyệt đối không thể đối với người nhắc lên. Không có ta hỗ trợ, ngươi đến tột cùng có thể hay không thi đậu, chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Ai? Lương Bằng lại tựa hồ có chút do dự, sau một lát, vẫn là nói, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Ngươi cho ta 2000 lượng, ta đợi thêm 4 năm, cái này cũng không có gì. Hắc hắc. Mạc Tiểu Hổ hài lòng cười một tiếng, vậy liền quyết định, cũng không thể lại đổi ý. Đợi Lương Bằng sau khi rời đi, Mạc Tiểu Hổ đắc chí vừa lòng ngồi trên đế, nói, đọc sách tốt có làm được cái gì? Đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn không thông, như vậy ngây thơ, nếu là thật bị hắn thi được triều đình, sợ là không dùng đến mấy ngày liền phải bị người đùa chơi chết. Đương nhiên, các tùy tùng lập tức liền xu định nói, không phải mỗi người cũng giống như thiếu gia ngài như vậy thiên tài. Mạc Tiểu Hổ lại phân phó nói, mặc dù biết hắn chính là cái thành nam nghèo xuất thân, nhưng để phòng vạn nhất, các ngươi vẫn là đi tra hắn một chút, xem hắn có cái gì mới bối cảnh. Nếu là không có, vậy liền có thể tùy ý nắm hắn. Nhìn hắn bộ này mềm yếu dáng vẻ, ngược lại là tốt nắm. Thư đồng hỏi, thiếu gia 4 năm sau thật dự định giúp hắn vào triều? Nếu như hắn thành thật thật nghe lời, 4 năm sau ta ngược lại thật ra thật có thể giúp hắn một tay, cũng coi là mở rộng thực lực của mình. Nếu như hắn không thành thật, có một chút cầm việc này áp chế ta tâm tư, Mạc Tiểu Hổ lấy tay lau lau cái cổ, vậy coi như đừng trách ta. Cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm gì? Đi ra ngoài về sau, ảnh tôn đối với Lương Bằng hành vi biểu thị ra không hiểu. Thân phận của ngươi bây giờ, liền xem như trực tiếp giết hắn, cũng không cần gánh chịu cái gì trách nhiệm. Đại ca ngươi ở bên kia chuẩn bị đoạt thành chi chiến, ngươi bây giờ an toàn tuyệt đối. Muốn đối phó hắn đương nhiên rất dễ dàng, bất quá ta cảm thấy đây là một cái cơ hội. Lương Bằng vừa đi đường, một bên nhẹ giọng tính toán nói, đại ca của ta cùng Tả tướng đại nhân quan hệ tựa hồ không sai, trong khoảng thời gian này Lương gia người cũng hầu như tới chiếu cố nhà chúng ta, từ trên xuống dưới tìm tổ tông mạch lạc, muốn đem chúng ta nhập vào thần đô Lương gia. Vừa mới Mạc Tiểu Hổ nói lời cũng có mấy phần là đúng, nếu là ở trong triều đình không có bối cảnh, cho dù là có thể tên để bằng vàng, cũng chưa chắc so ra mà vượt một cái ngân bảng đợi tuyển quan. Mà ta hiện tại liền không có một cái có thể kéo ta một thanh tay. Ta trước đó liền muốn tìm Tả tướng giúp chuyện này, thế nhưng là chỉ có đại ca của ta tầm kia cũng không tính kiên cố quan hệ. Ta cũng không muốn dựa vào hắn quan hệ. Lần này sự tình, ngược lại là có thể tính làm một cái nhập đội. Lương Bằng ra cửa, không tiếp tục trở về nhà thành Nam Phương hướng đi, ngược lại rẽ hướng thành Bắc. Ngươi muốn ném Lương phụ quốc? Ảnh Tôn phát ra chất vấn, lúc trước hắn mặc dù một mực bị phong ấn, thế nhưng là trong khoảng thời gian này tại trong kiếm đạo thư viện, cùng Lương Bằng cũng cùng một chỗ biết được không ít triều đình sự tình, tự nhiên có giải thích của mình. Trên sử sách loại kia tứ phía gây thù hằn người, chỉ đợi hoàng đế không muốn dùng hắn thời điểm, lập tức liền muốn giết bình phục lòng người. Ngươi đi theo hắn, sợ là rất khó có kết cục tốt đi. Bóng đen hơi có lo lắng. A, Lương Bằng khép cười một tiếng, có thể không phải là người như thế, làm sao có thể đem trên triều đình giết đến đầu người quần quật. Bây giờ từ hoàng đế đến bách quan, càng là thượng tầng càng là kiên cố, nếu là không đem người ở phía trên giết sạch, người phía dưới làm sao thượng? Mà lại đại ca của ta cùng Chu Tả Nha Môn đều xem như hắn bên này, ta đương nhiên không có khả năng đối địch với bọn hắn. Ngược lại là quên cái này mã sự. Bóng đen cảm khái nói, nguyên lai tiểu mập mạp kia tìm ngươi nói mấy câu công phu, ngươi ngay cả đem hắn bán cho ai, bán giá bao nhiêu đều nghĩ tốt. Tìm tới ngươi, hắn thật đúng là gặp vận rủi lớn. Ai bảo hắn rõ ràng là cái phế vật, lại vẫn cứ lại muốn không đi chính đạo tới ra mặt đâu. Nếu là hắn chịu phối hợp, có lẽ chỉ dùng chết chính hắn một cái, nếu là hắn không phối hợp nói Lương Bằng lấy tay lau lau cái cổ, vậy coi như khó mà nói. Chương 76. Tam sách chương 76. Tam sách khi Lương Phụ Quốc trở lại dinh thự thời điểm, vừa xuống xa giá, quản gia lập tức đến thông báo, có cái người thiếu niên ở bên kia chờ lâu lắm rồi, tả tướng đại nhân phải chăng muốn gặp. Chợt vừa nghe đến Lương Bằng cái tên này thời điểm, Lương Phụ Quốc còn ngơ ngác một chút, đây là nhất mạch nào tử đệ? Ách quản gia chần chừ một lúc, không phải chúng ta đệ tử trong tộc, a không, chính là không tại gia phả phía trên, cũng không nhất định cũng không phải là nghe hắn nói như vậy, Lương Phụ Quốc trong nháy mắt nghi hoặc đằng sau lập tức nghĩ tới, Lương Nhạc người đệ đệ kia. Chính là, quản gia vuốt cằm nói, liên quan tới Bình An ngõ nhỏ cái kia Lương gia tin đồn, nghe được nhiều nhất chính là Lương gia tộc nhân. Mỗi khi có ai nghe được cái gì bắt quái, phàm là cùng vị nào Lương gia tộc nhân có biết, tóm lại là muốn đến hỏi một chút. Nghe nói tả tướng đại nhân có một cái con riêng, các ngươi trong tộc biết chuyện này sao? Dân gia, người Lương gia đối với gia đình kia đều có chỗ nghe thấy. Trong tộc đương đại bề ngoài, đại quyền trong tay tộc trưởng Lương Phụ Quốc đến nay cũng không có dòng dõi, một chút tộc lao đều vì này sốt ruột. Bọn hắn thậm chí động qua tâm nghĩ, muốn hay không khuyên Lương Phụ Quốc dứt khoát đem mấy cái tiên nuôi dưỡng ở phía ngoài hài tử tiếp trở về. Thế nhưng là thời gian trước Lương Phụ Quốc tại cùng các tộc lao tranh quyền thời điểm, cũng là đem bọn hắn trị đến rất thảm, hàng vị đối với hắn đều tràn đầy e ngại, cho nên vẫn chưa có người nào dám trước mở cái miệng này. Bởi vì cái này, trong Bình An ngõ nhỏ mấy cái kia đồng dạng họ Lương hài tử, người trong tộc đã sớm hoặc nhiều hoặc ít có chỗ quen thuộc. Huống chi là thân cư yếu chức lão quản gia. Nói không khoa trương, phụ tả tướng quản gia này vị trí, không thể so với bình thường quan ngũ phẩm địa vị thấp, một số thời khắc quyền lực thậm chí càng lớn. Đối với gia chủ khả năng tồn tại con riêng, lão quản gia đương nhiên là đã sớm điều tra qua. Khi Lương Bằng đi vào trước cửa phủ, báo lên tính danh thời điểm, hắn trước tiên liền đem hắn mời tiền đến. Nếu như không có sớm hẹn trước liền đến trong nhà tìm tả tướng đại nhân, theo chức quan cao thấp khả năng cần chờ đợi nửa ngày đến cả một đời không chừng. Dù sao tướng quốc môn nha thự mới là làm việc sự tình địa phương, trực tiếp tìm tới trong nhà đến, có muốn hay không gặp liền phải nhìn tả tướng đại nhân tâm tình. Có thể người thiếu niên này lại là vừa đến đã bị mời đến trong phủ phòng tiếp khách, trà ngon nước tốt chiêu đãi, sợ chậm trễ nửa điểm, đây là trong triều quan to hiển quý cũng khó khăn có đãi ngộ. Lão quản gia trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, cái này trực tiếp tìm tới cửa, sợ không phải đến đòi danh phận tới. Đợi chút nữa nhưng phải đem hạ nhân đều phái đến xa một chút, miễn cho việc xấu trong nhà bị người nghe đi. Cái này tiểu lang quân dáng dấp ngược lại là tuấn thiếu, rất có tả tướng đại nhân lúc còn trẻ phong phạm. Nhìn cái này tướng mạo, ngồi vững tám thành. Như vẹn vẹn một cái cùng mình có phụ tử chuyện xấu hài tử đi tìm đến, Lương Phụ Quốc chắc chắn sẽ không gặp. Có thể đây là Lương Nhạc đệ đệ, bây giờ mình cùng Lương Nhạc đã có rất sâu lợi ích quan hệ. Chủ yếu là hạ chi phí quá cao, căn bản không cho phép hắn cắt chém. Cái kia Lương Bằng có chuyện gì hắn liền phải nghe một chút, Lương Nhạc bên kia đang chuyên tâm chuẩn bị đoạt thành chi chiến, trong nhà cũng không thể ra loạn gì. Hắn chân trước vừa đi vào phòng tiếp khách, chân sau lão quản gia liền tiểu thoái bộ rút khỏi đi, ngay sau đó liền chuyển đến lão đầu nhi đánh xuống thanh âm của người, đều đi ra điểm, đi giữ cửa hành lang quét dọn xong. Vậy đi trải lên đất lại vẩy lên nước, dẫm mấy cước, sau đó lại dọn dẹp sạch sẽ. Hắn đã hạ giọng, thế nhưng là Lương Phụ Quốc tu vi không kém, không cần vận dụng thần thức một dạng truyền vào trong thai. Tả tướng đại nhân đối với cái này chỉ có vô ngữ. Hắn trước đem lực chú ý phóng tới trước mặt trên người thiếu niên, ánh mắt sắc bén dò xét hai lần, không có lên tiếng. Lương Bằng không chút nào sợ tả tướng xem kỹ ánh mắt, thong dong đứng dậy, cao giọng thi lễ nói, văn bối Lương Bằng mạo muội cầu kiến, như có quấy rầy, còn xin tả tướng đại nhân thứ tội. Đối với Lương gia huynh muội ba người, Lương Phụ Quốc ấn tượng sâu nhất tự nhiên là Lương Nhạc, huyền môn thiên tiêu, triều đình tân tú, bị hắn coi là có hy vọng tiếp ban thiên tài nhân tuyển. Thứ yếu là tiến vào vấn thiên lâu mội mội Lương Tiểu Vân, mặc dù gặp số lần không nhiều, thế nhưng là có thể được đến trong lâu thần quan cực cao khích lệ, nói rõ thiên phú đồng dạng tuyệt đỉnh. Về phần cái này lão tam Lương Bằng, mặc dù là sớm nhất cùng hắn chuyển ra phụ tử chuyện xấu kỳ thật Lương Phụ Quốc biết không nhiều. Hôm nay cái này vẹn vẹn vừa đối mặt, tả tướng đại nhân liền ở trong lòng cho ra phán đoán, huynh mội ba người này quả nhiên không có một cái nào tầm thường. Khỏi cần phải nói, chính là trong tộc người trẻ tuổi, không có bất kỳ cái gì một cái có thể tại nhìn thấy chính mình đằng sau còn bảo trì khuôn mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo. Đây chính là trang không ra được, dù cho mạnh hơn trang chấn định, khí tức có chút lộn xộn cũng sẽ bị phát ra được. Lương Bằng chính là tựa như bình hồ, tả tướng đến cùng xem kỹ không để cho hắn sinh ra nửa phần quái động. Lương Phụ Quốc phát lên một tia ý dò xét, thần niệm khẽ động, tự thân uy áp tăng cường, để đối diện người thiếu niên trong nháy mắt cảm giác được một cỗ ngạt thở giống như cảm giác áp bách. Chỉ một thoáng, Lương Bằng chỉ cảm thấy trước mặt người như là cao sơn hải lãng, phản phất tiếp theo trong nháy mắt liền muốn bóp chết chính mình. Nhưng hắn vẫn như cũ không làm bối rối, ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười. Lương Phụ Quốc triệt hồi uy áp, lên tiếng hỏi, ngươi cười cái gì? Vãn bối nghe qua tả tướng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là uy nghiêm lăng lệ trưởng giả, không để vãn bối có chút thất vọng. Ta mặc dù thân sử vi mạn, có thể thấy được tả tướng như gặp núi cao, hoàn toàn là thấy được mình muốn trở thành dáng vẻ, khó tránh khỏi có chút tâm hỉ. Lương Bằng chậm rãi đáp. A Lương phụ quốc không khỏi cũng cười khẽ bên dưới, khoát khoát tay ra hiệu đối phương tọa hạ. Hắn cũng ngồi xuống đằng sau, mới lại nói, các ngươi Lương gia ba đứa hài tử đều là nhân trung long vượng, thật đúng là để cho người ta có chút hâm mộ. Lương phụ quốc cũng không phải lấy lòng, hắn đẳng cấp không cần thiết nói loại lời này, mà là từ đáy lòng cảm thấy nho nhỏ một cái bình an ngõ nhỏ Lương gia, gia nhân tài thế mà so thần đô Lương gia toàn tộc còn nhiều. Chuyện này là thật có chút không hợp thói thường. Văn bối cũng không thể cùng ca ca tỷ tỷ so sánh, cũng là dính bọn hắn ánh sáng, mới có thể hôm nay nhìn thấy tạ tướng đại nhân. Lương Bằng đứng trước khích lệ cũng không có kiêu ngạo chút nào, chỉ là bình tĩnh nói ra mục đích của mình, ta là tới tìm tạ tướng đại nhân xin giúp đỡ. Xin giúp đỡ. Đối phương đi thẳng vào vấn đề, Lương phụ quốc cũng không chút nào nói nhảm, nói thẳng, giảng là được rồi. Kỳ thi mùa thu sắp đến, văn bối cũng báo danh tham gia khoa cử. Ta tự biết niên kỷ không dài, kiến thức nông cạn, cũng chỉ muốn đi thấy chút việc đời thôi. Lương Bằng chậm rãi nói, nhưng ta hôm nay gặp được một vị đã từng đồng môn, hắn xuất thân hào phú, ỷ vào trong nhà thế lực uy hiếp ta thay hắn thi hộ, không phải vậy liền muốn đối với cả nhà của ta bất lợi. Đại ca của ta không tại thần đô, mẫu thân cùng tỷ tỷ đều là nữ lưu, thật không biết nên làm thế nào cho phải, thế nên đành hướng tạ tướng đại nhân xin giúp đỡ. Lương phụ quốc nhìn xem Lương Bằng mang theo gương mặt ngây thơ, trầm mặt xuống. Nếu như hắn thật sự là đi cầu trợ, vậy chuyện này đương nhiên được xử lý, khoa cử gian lận, trực tiếp để hình bộ nhân mã đi đem Mạc tiểu hổ cho tới, là lưu vong ngàn dặm hay là xét nhà chặt đầu, đều nhìn Lương Bằng tâm tình. Thế nhưng là tiểu tử này cần bởi vì chuyện này hướng mình xin giúp đỡ sao? Hiển nhiên là không cần. Liền không nói chính hắn cái kia một thân nho tu thần thông, làm sao có thể tùy tiện liền bị một cái nơi khác hoàn khố khi dễ. Nếu là tìm bối cảnh, hắn Lương Tử Kiếm đạo thư viện, tỷ tỷ hắn càng là Vấn Thiên lâu thần quan, tùy tiện cứ gọi tới hai cái sư trưởng, cũng có thể làm cho người kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vậy tiểu tử này chuyên môn đi tìm tới là muốn làm cái gì? Hơi suy nghĩ đằng sau, Lương phụ quốc hỏi, đại ca ngươi vì nước chuẩn bị chiến đấu, ta tự nhiên muốn che chở các ngươi, chuyện này ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào? Lương Bằng ánh mắt trầm tĩnh, nói thẳng, như theo vãn bối lời nói, có thể có thượng trung hạ tam sách. Lương phụ quốc có chút bật cười, tiểu tử ngươi quả nhiên là mang theo đáp án tới, nhân tiện nói nghe một chút. Liền nghe Lương Bằng đạo, hạ sách tự nhiên là trực tiếp bắt người, tra ra tình tiết vụ án đằng sau, đối với hắn thực hành trừng trị. Thế nhưng là ta hai người đều là miệng nói chuyện với nhau, không có chứng minh thực tế, chỉ sợ khó mà trọng phạt, nhiều nhất để hắn không còn dám tái phạm, ta cũng có thể an ổn khảo thí. Trung sách là ta tương kế tự kế, giả ý đáp ứng về sau cầm tới chứng minh thực tế, đến lúc đó liền có thể đối với hạ trọng phạt, chặt đầu, xét nhà, coi đây là giận chiều học sinh giới chỉ. Thượng sách là tìm hiểu nguồn gốc, khoa cử gian lận tồn tại lâu vậy, sẽ không chỉ có hắn một người, cũng sẽ không chỉ có một loại này chiêu số. Từ hắn thân tộc quan viên ra tay, điều tra ra cả một đầu khoa cử gian lận tuyến, đại khai sát giới, do hình bộ xuất thủ chỉnh đốn lại trị. Đại ca của ta lúc này ở chuẩn bị đoạt thành chi chiến, mà ta bị người uy hiếp, tả tướng lúc này xuất thủ, cũng coi như sư xuất hữu danh. Theo hắn nói đến thượng sách, Lương phụ quốc đôi mắt hơi sáng lên, chờ hắn nói xong, Lương phụ quốc cười nói, ngươi nghĩ đến ngược lại là sâu xa, là đại ca ngươi để cho người tới tìm ta. Lương Bằng lời nói là thật đâm trọn tâm khảm của hắn bên trong. Hiện tại hắn biết tiểu tử này là tới làm gì, đây rõ ràng là đến đưa nhập đội. Trên triều đình người đều biết, Lương phụ quốc sát phạt quyết đoán, nếu là có thể tìm tới giết quan cơ hội, ở trong mơ chỉ sợ đều sẽ hừ nhẹ đứng lên. Khoa khảo sắp đến thời khắc, Lương Bằng đột nhiên cầm như vậy một kiện sự tình đi ra, rõ ràng là cho Lương phụ quốc cơ hội nhúng tay vào đi. Mà Lương phụ quốc ngày gần đây cũng đang muốn hạ thủ này, đơn giản chính là vừa ngủ gật, liền đưa tới một cái gối đầu. Tiết điểm này tốt, đơn giản để hắn hoài nghi, cái này Lương Bằng có phải hay không đoán chắc tâm tư của mình. Hắn hỏi như vậy, chính là nhìn có phải hay không Lương Nhạc cho kế sách, dù sao Lương gia đại ca đối với mình sẽ còn hiểu rõ hơn. Nếu không lời nói, cái này gọi Lương Bằng tiểu tử liền có thể liền có chút đáng sợ. Đại ca trước khi đi đúng là đã nói, có việc có thể hướng tả tướng đại nhân xin giúp đỡ, bất quá trong khoảng thời gian này chúng ta cũng không có lại liên lạc lại qua, là ta tự tác chủ trương đến quấy rầy tả tướng đại nhân. Lương Bằng đáp. Tốt. Lương phụ quốc thỏa mãn gật gật đầu, chuyện này ta quản, ngươi về nhà trước đi, chuyên tâm chuẩn bị khảo thí. Phía sau sẽ có người lại tìm ngươi hỏi một lần lời nói, trừ cái đó ra, hẳn không có chuyện khác. Đa tạ tả tướng đại nhân. Lương Bằng đứng dậy thi lễ cáo tử. Nhìn thấy Lương phụ quốc thần sắc, hắn liền biết chuyện lần này thành. Nhìn như là Lương phụ quốc giúp hắn giải quyết Mạc tiểu hổ phiền phức, nhưng thật ra là hắn đem Mạc tiểu hổ chuyện này đưa cho Lương phụ quốc trong tay, hiện tại nên là Lương phụ quốc nợ ơn hắn mới đúng. Ít nhất là lần này khoa cử, hắn đã thu được công bằng cơ hội cạnh tranh. Về phần về sau thế nào, còn phải nhìn đến tiếp sau tình thế phát triển. Lương Bằng từ phụ tả tướng sau khi rời đi, mới lại chậm rãi đi trở về trong nhà, khi về đến nhà sắc trời đã có chút tối. Bây giờ Lương Tiểu Vân cùng Lương Bằng đều là 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về một lần nhà, Lương Nhạc ở bên ngoài hối hả nhiều ngày chưa về, Lý Thải Vân đại bộ phận thời gian đều là tự mình một người ở nhà. Lương Bằng khi về đến nhà, phát hiện mẫu thân đang ngồi ở cửa phòng trên ghế, lấy tay nâng trán, tựa hồ có chút suy yếu. Hắn vội vàng bước nhanh về phía trước, hỏi: "Mẹ, ngươi làm sao?" "Tiểu Bằng a, ta không sao." Lý Thải Vân nghe được tiểu nhi tử thanh âm, đưa tay giúp đỡ một chút, đắc, chính là vừa rồi tại dưới cây đứng đấy, đột nhiên có chút chóng đầu. "Chuyện gì xảy ra?" Lương Bằng vội la lên: "Ta đi tìm người xin mời cái lang trung." "Không cần." Lý Thải Vân đạo: "Ta hẳn là thổi chút gió, cảm lạnh, đừng làm to chuyện." "Mẫu thân, thân thể trọng yếu." Lương Bằng quyên nhủ. Lý Thải Vân mỉm cười bên dưới: "Ta biết, ta đối với mình thân thể có nắm chắc, nếu là thật có bệnh, ta đã sớm đi xem." Bây giờ ba người các ngươi hải tử đều bận điệu, ngươi lập tức muốn khảo thí, tỷ tỷ ngươi tại Vấn Thiên lâu thành tu, đại ca các ngươi thảm nhất, mỗi ngày cùng những người kia ra ngoài tu luyện, không biết ngậm bao nhiêu đắng. Ai nàng thở dài, nói tiếp, mẫu thân không thể giúp các ngươi bận điệu, khẳng định sẽ đem thân thể của mình chiếu cố tốt, không cho các ngươi thêm phiền phức. Ai u, thật có điểm khổ. Lương Nhạc kẹp một đũa tươi non dao long bạn sinh qua, tại trước mặt nóng hôi hổi dầu cay trong nồi xuyên xuyến, sau đó nói ra. Tại Ngọc Kinh Phong bên trên trong lầu các, Văn Nhất Phàm, Lương Nhạc cùng Trần Tiểu Đạo một nhà ba người ngay tại vui vẻ hòa thuận ăn nồi lẩu, chung quanh thịt đều là linh cầm yêu thú, đồ ăn đều là linh thực cắt đoạn, bày ở nơi này không gì sánh được phong phú. Hai ngày này đi theo Trần Tiểu Đạo ăn ngon uống sướng, là thật là cọ sát không ít đồ tốt, cùng hai người ăn đều là vòng eo gặp trướng. Đứa bé này không nhớ được những vật khác cũng bình thường, trong đầu tất cả đều là thực đơn, ăn bữa nồi lẩu đều có thể chỉnh ra 17-18 dạng hy hữu món phụ, mà lại hương vị cũng thực không tồi. Trần Tiểu Đạo miệng đầy chảy mỡ, cười nói, Lương đại ca, các ngươi còn muốn ăn cái gì, ta để bọn hắn thêm đồ ăn. Đừng. Lương Nhạc đè lại tay của hắn, Tiểu Đạo, ngươi là ta ca, thật không cần. Bọn hắn đi theo hải tử ăn nhờ ở đậu đã rất quá đáng, nếu là chính mình còn trộm đạo thêm đồ ăn, bên ngoài một mực ngắm nhìn âm dương phái các sư trưởng khó đảm bảo sẽ không xông lại cho mình một quyền. Năm đó Vương Nhữ Lân dựa vào trộm mới có thể cầm tới linh thực, hiện tại chính mình dựa vào cọ liền đều tiến bụng, chưa chắc không phải một loại thanh xuất vu lam. Trần Tiểu Đạo vỗ ngực một cái, yên tâm đi, tại trên Ngọc Kinh Phong này, ta bảo kê các ngươi. Hai ngày này ta phát hiện, bọn hắn đều sợ ta, nếu ai dám không cho các ngươi tốt ăn, ta trực tiếp từ lầu hai cửa sổ đầu to hướng xuống nhảy ra ngoài. Lương Nhạc vỗ vỗ Tiểu Hải Nhi ca bà bay, đây là thật trượng nghĩa. Một bữa cơm ăn xong, bên ngoài lại truyền tới tiếng đập cửa. Ra ngoài xem xét, lại là Phong đạo nhân cùng Vân Thiền sư bọn hắn trở về, nhìn Phong Trần mệt mỏi, tựa hồ là vừa gấp trở về. Phong đạo trưởng, làm sao vừa về đến liền gọi chúng ta tập hợp? Lương Nhạc hỏi. Phong đạo nhân ánh mắt vi diệu nhìn hắn một cái, một trận cuối cùng thí luyện trước thời hạn. Vì cái gì? Đám người không hiểu. Bình thường một trận thí luyện ở giữa đều sẽ cách cái 10 ngày 8 ngày, cho bọn hắn lắng động tu hành, đền bù thiếu sót của mình. Lần này mới qua 3-4 ngày quan cảnh, quả thật có chút gấp rút. Tam Thanh Sơn bên trên cũng có chút nhiễu loạn, mà lại các ngươi lại tại cái này tiếp tục chờ đợi, nơi này sợ muốn bị các ngươi ăn chết. Phong đạo nhân nhìn xem Lương Nhạc, biểu lộ giống như đang nói, ngươi còn không biết chuyện gì xảy ra sao? Lương Nhạc cùng Văn Nhất Phàm đồng thời hơi đỏ mặt. Sau một lát, tất cả mọi người bị kêu tới, thế nhưng là tra một cái nhân số chỉ có 8 cái. Còn có ai không tới? Vân Tiễn sư ánh mắt quét qua, hỏi, Tề Ứng Vật đâu? Hắn đám người hướng phía Tề Ứng Vật nơi ở nhìn sang, vừa vặn liền gặp được một đạo hào quang xông thẳng lên trời, trong giây lát hóa thành nho sam cầm kiếm quang ảnh, thân hình giống như kiếm đạo thư viện bên ngoài nho thánh tổ sư, gương mặt lại lờ mờ tựa như là Tề Ứng Vật chính mình. Đây là đệ lục cảnh pháp tướng. Mọi người nhất thời cùng nhau kinh ngạc. Hắn đột phá. Chương 77. Quân tử lượng kiếm chương 77. Quân tử lượng kiếm có thể đứng ở nơi này cạnh tranh 9 cái người trẻ tuổi, bỏ đi một cái tu vi cao nhất, bỏ đi một cái tu vi thấp nhất, bình quân cảnh giới chính là đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Bị bỏ đi Văn Nhất Phàm là sớm tấn thăng đệ lục cảnh, Lương Nhạc thì là tham gia trước tuyển bạt đột phá đệ ngũ cảnh không lâu, hai người đều cùng đại bộ đội không hợp nhau. Còn lại đệ ngũ cảnh đỉnh phong người, đều là tạm có một đoạn thời gian, sở dĩ ngưỡng cửa này sẽ vây khốn nhiều người như vậy, là bởi vì đệ ngũ cảnh đến đệ lục cảnh có một cái rất không giống với địa phương. Đạo này bình cảnh là người tu hành do thực chuyển hư thiết điểm. Tại đệ lục cảnh trước đó, vô luận là võ giả hay là luyện khí sĩ, phương pháp tu hành cơ bản đều thiên trọng phụ, thông qua từng lần một công pháp tu luyện, vận chuyển khí mạch đến tăng tiến tu vi. Thiên tài cùng người bình thường khác nhau cũng bất quá là vận chuyển công pháp hiệu suất khác biệt. Thế nhưng là muốn tấn thăng đệ lục cảnh, nhất định phải lĩnh ngộ cái kia nhìn hư vô mở mịt đạo vận, đốn ngộ trở nên cực kỳ trọng yếu. Cái này cùng bọn hắn trước đó tu hành hình thức hoàn toàn khác biệt, một khi truy cầu đốn ngộ, chuyện kia liền trở nên không thể dự đoán. Tại giai đoạn này người, có khả năng mãi mãi cũng không đột phá nổi, cũng có thể là ngày mai đã đột phá. Mà Tề Ứng Vật thân là trong bọn họ tại đệ ngũ cảnh đỉnh phong lâu nhất người, lần này rốt cục đột phá bình cảnh này. Thời khắc này Ngọc Kinh Phong Sơn bên cạnh, cái kia đạo nho thánh pháp tướng giữa không trung thật lâu không tiêu tan, mà bản thân hắn thân ở tại mãnh liệt vòng xoáy linh khí bên trong, thời gian dài góp nhặt linh khí toàn bộ thăng hoa. Theo hắn vừa mở mắt, kim sắc linh quang từ trong mắt xuất ra. Nếu như nói ai lần này tu luyện hành trình bên trong thu hoạch nhiều nhất, vậy trừ Lương Nhạc, hẳn là Tề Ứng Vật. Lương Nhạc thu hoạch càng nhiều là trên thực tế, các loại cơ duyên linh bảo, để lương phụ quốc tài sản như vậy đều bổ đến đau lòng. Mà Tề Ứng Vật thu hoạch càng nhiều là trên tâm cảnh, rèn luyện ra đạo tâm của mình phong mang. Đã từng Tề Ứng Vật, một mực là lấy quân tử khiêm tốn hình tượng gặp người, ôn nhuận bình thản, thượng thiện ngự thủy. Thế nhưng là sau khi lại tới đây, hắn phát hiện chính mình không tranh mang tới thường thường chỉ có thất bại. Khi thật sự muốn đạt được thắng lợi thời điểm, liền phải kiên quyết tiến thủ. Tại trong mấy ngày nay, hắn không có giống dĩ vãng như thế gấp rút tu luyện, mà là một lần nữa đọc một lần nho thánh tổ sư lưu lại điển tịch. Mặc dù thở nhỏ liền đã đọc thuộc lòng nhiều lần, thế nhưng là lần này nhìn lên, nhưng lại có cảm ngộ mới. Quân tử đi tại thế, khi cầm kiếm cầm sách. Nho thánh tổ sư năm đó cho kiếm đạo thư viện lưu lại tôn kia thư kiếm pho tượng, ngụ ý liền ở chỗ này. Có kiếm mà không sách, làm điều ngang ngược, có sách mà không có kiếm, cực kỳ vô dụng. Chính mình lúc trước bị quá nhiều quy củ kinh sử trói buộc, đầy người thư quyển, lại không kiên quyết, chính là có sách không có kiếm. Hôm nay một khi đốn ngộ, từ nay về sau phàm khi tranh thủ sự tình, cũng nên dũng cảm tiến tới. Quân tử lượng kiếm. Nhất niệm thông đạt đến tận đây, chợt cảm thấy thiên địa rộng, hắn một thân hạo nhiên khí tịch quyển mà lên, hóa thành trường kiếm, nho thánh pháp tướng như vậy hình thành. Trước đây hắn một mực không có cách nào ngưng kết nho thánh pháp tướng, nguyên lai kém chính là như vậy một thanh kiếm mà thôi. Suy, theo pháp tướng một thân hạo nhiên chính khí bay lên, tại kim quang nở rộ trong nháy mắt, tề ứng vật vị trí nhà gỗ liền bạo phá hóa thành một mịn, sau đó dần dần ngưng thực, thật lâu mới thu liễm. Đợi đến một thân quang mang liễm tận thời điểm, mọi người đã đi tới trước người hắn. Chúc mừng Tề Minh, nho đạo pháp tướng, uy lực quả nhiên cường đại, không hổ là kiếm đạo thư viện thủ tịch. Đám người nhìn về phía Tề ứng vật ánh mắt tràn đầy hâm mộ, hắn thì là có chút bình tĩnh. Dù sao hắn cũng không phải ở trong đây một cái duy nhất đệ lục cảnh luyện khí sĩ, Văn Nhất Phàm đã tới cảnh giới này lâu vậy, trận này đều nói không chừng đi đến một bước nào. Bất quá phá cảnh về sau, chỉ cảm thấy thiên địa tại trong mắt đều có chỗ khác biệt, phảng phất sáng tỏ thông suốt bình thường, nói thế nào cũng là một kiện đáng giá chuyện vui. Hắn khẽ cười nói, chỉ là có chút xin lỗi Ngọc Kinh Phong tiền bối, hảo hảo một gian nhà gỗ lại làm hỏng. Không có việc gì, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi lại đóng cái phòng còn không đơn giản. Lương Nhạc cười nói, lời vừa nói ra, đám người nhao nhao kỳ quái nhìn về phía hắn. Vân Tiền Sư cười ha hả nói, hậu tích bắt phát, Trần Tấn Quang sinh, pháp tướng xuất thế, đáng vui đáng mừng. Tề ứng bật gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Phong đạo nhân thì là đi lên phía trước, tiểu tử ngươi cũng là vận khí tốt, đuổi tại một trận cuối cùng thí luyện trước đó đột phá, phàm là bỏ lỡ mấu chốt này, coi như hối tiếc không kịp. Xem như may mắn. Tề ứng bật mỉm cười đáp lại. Mặc dù từ bằng hữu góc độ, mọi người tại đây đều vì hắn cảm thấy cao hứng, nhưng hôm nay tới gần một trận cuối cùng thí luyện lúc đột phá, cũng là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Tề ứng bật lúc trước trong thí luyện, biểu hiện cũng không tính quá tốt, bây giờ vị trí cũng rất nguy hiểm, là có cực lớn xác suất đào thải. Có thể lần này vừa đột phá, đệ ngũ cảnh cùng đệ lục cảnh cách biệt một trời, từ trước đó Văn Nhất Phàm đại ma vương cấp bậc nghiền ép biểu hiện liền có thể nhìn ra. Hắn bị đào thải xác suất giảm xuống, những người khác xác suất coi như phải tăng thêm. Tốt rồi. Phong đạo nhân vung tay lên, nếu người đều đủ, như vậy tùy ta tới đi. Tiếp lấy một đạo gió lốc lôi cuốn đám người, liền thổi qua Ngọc Kinh Phong nửa bên, đi tới một chỗ khác dốc núi trên đỉnh. Dương Vô Kỳ sớm đã chờ đợi ở chỗ này, trừ cái đó ra còn có đồng tử bưng lấy một đạo hộp dài. Đợi toàn bộ lạc địa về sau, Dương Vô Kỳ không đợi nói chuyện, trước hết trừng Lương Nhạc một chút. Hắn từ trước đến nay không che giấu đối với Vương Nhữ Lân tên đồ đệ này chán ghét, nhất là gần nhất, Lương Nhạc mượn Trần Tiểu Đạo ánh sáng, mỗi ngày đồng dạng tiêu hao Ngọc Kinh Phong rất nhiều linh thực, hắn liền càng thêm không có nhìn. Hắn thấy, một đời trước là trùng đoạn, đời này là lừa gạt, trừ thủ đoạn bí mật hơn bên ngoài, hai sư đồ này không có bất kỳ cái gì bản chất khác nhau. Lương Nhạc thì là đã thành thói quen. Trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn. Hắn đã không nỗ lực cải biến mình tại Dương Vô Kỳ trong lòng hình tượng, dù sao cũng không có cách nào, đành phải hưởng thụ loại này người không quen nhìn ta nhưng là lại làm không làm gì ta được cảm giác. Dương Vô Kỳ xác thực cũng chỉ có thể nguyết hắn một cái. Không phải vậy còn có thể như thế nào đây? Bàn đào hoa bên trong đi ra Trần Tiểu Đạo bây giờ nhận định Lương Nhạc cùng Văn Nhất Phàm, Ngọc Kinh Phong bên trên phàm là có ai đối bọn hắn hai cái không tốt một chút, tiểu gia hỏa lúc đó liền muốn đại đầu hướng xuống từ lầu ba nhảy đi xuống, bọn hắn là không có một chút xíu biện pháp. Trận này hắn thật sự là có chút sức đầu mẹ chán. Trường Huyền Thiên Sư tu hành bọn hắn cũng không hiểu rõ, chỉ biết là hẳn là ra một vài vấn đề, nếu không sẽ không từ trong bàn đào hoa hải tử xuất thế, Thiên Sư động phủ vẫn như cũ đóng chặt không ra. Về phần đứa nhỏ này đến cùng có phải hay không sư tôn nhất khí hóa tam thanh bên trong một đạo hóa thân, hiện tại hắn cũng có chút cầm không chuẩn. Trước đó cũng bất quá là một cái suy đoán, nhìn xem hải tử lại ăn hàng lại phản nghịch dáng vẻ, nơi nào có sư tôn nửa điểm bóng dáng. Nhưng nếu không phải sư tôn hóa thân, đứa nhỏ này lai lịch đến tột cùng là cái gì? Dương Vô Kỳ hoàn toàn không biết. Không có trưởng Huyền Thiên Sư chủ tâm cốt này, Dương Vô Kỳ cũng chỉ có thể cố giả bộ chấn định, tiếp tục mỗi ngày xử lý trên đỉnh sự vụ, sợ bị người nhìn ra mánh khóe. Lúc đầu mỗi ngày quản sự liền tiền. Cái này Vương Nhữ Lân đồ đệ còn đều tại nơi này ăn nhờ ở đậu. Cho nên phong đạo nhân bọn hắn vừa về đến, Dương Vô Kỳ liền thúc bọn họ tranh thủ thời gian bắt đầu thí luyện, đằng sau liền có thể rời đi Ngọc Kinh Phong. Một mặt là đem ngoại nhân đuổi đi, miễn cho huyền môn bên trong sự tình bị người nhìn ra mánh khóe, một phương diện cũng là thực sự không muốn lại hầu hạ Lương Nhạc, cái này huyền môn thứ nhất vô sỉ đồ đệ, nhìn không quen mắt. Thế là, liền nghe Dương Vô Kỳ lấy rất nhanh ngữ tốc nói ra, ta âm dương nhất phái am hiểu nhất chính là huyễn cảnh, các ngươi cuối cùng một đạo thí luyện cũng sẽ tại một chỗ trong huyễn cảnh tiến hành. Đang khi nói chuyện, phía sau đồng tử lấy ra từ trong hộp một chương hỏa trụ, mở ra xem, hạ nguyệt đương không, dưới ánh trăng một tòa trống rông thành trì. Huyễn Âm Thành. Chương 78. Huyễn Âm Thành chương 78. Huyễn Âm Thành đây là các ngươi cuối cùng một đạo thí luyện, sau ngày hôm nay, tham gia đoạt thành chi chiến nhân tuyển liền muốn xác định được. Phong đạo nhân khuôn mặt chuyển thành nghiêm túc, không có quy củ, bất thành quy tắc, sau ngày hôm nay Ngọc Linh Lung ít nhất người cũng chỉ có thể làm dự quyết, không có tình huống ngoài ý muốn là không thể ra sân. Cho dù là phía sau lại đột phá, cũng không có lại một lần cơ hội. Hắn cường điệu nhìn Tề ứng bật một chút. Cho nên trận chiến ngày hôm nay, cần phải toàn lực ứng phó. Vân Tiễn Sư nói tiếp giải quy tắc đạo, cửa này quy tắc cũng rất đơn giản, các ngươi đều sẽ lấy huyễn thân tiến vào huyễn âm thành, ở bên trong sinh tử đều là giả, có thể thỏa thích chém giết. Ở trong thành có 8 khoảng nguyệt châu, các ngươi trước tiên có thể tiến hành tìm kiếm, tìm tới nguyệt châu liền có thể hấp thu. Giết chết một người khác, liền có thể đạt được hắn hấp thu tất cả nguyệt châu. Vẫn như cũng là 12 canh giờ, một ngày sau đó, người sống cầm tới mấy khoảng nguyệt châu, liền có thể cầm tới mấy khoảng ngọc linh lung. Trong cửa này không cho phép kết minh, trừ cái đó ra, hoàn toàn không có quy tắc. Nghe được hắn nói quy tắc, phần lớn người con mắt đều phát sáng lên. Một viên nguyệt châu đổi một cái ngọc linh lung, nói cách khác trên lý luận tồn tại một cái thu hoạch được 8 khoảng ngọc linh lung khả năng. Đối với xếp hạng dựa vào sau người mà nói, đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Trước mặt thí luyện bởi vì phần lớn là trước mấy tên đến ngọc linh lung, dẫn đến hiện tại thê đội thứ nhất cùng phía sau trên lệch cực lớn. Lương Nhạc 10 khỏa ngọc linh lung cùng Văn Nhất Phàm 5 viên không chút huyền niệm, tuyệt đối là đã ra biên. Viên Sinh Hỏa thượng 4 khỏa, mặc dù cao xếp thứ 3, có thể kỳ thật cũng không có vững như vậy. Bởi vì phía sau tình thế là 3 người 3 viên, 3 người 2 viên. 8 khỏa ngọc linh lung nếu như phân phối xuống tới, 3 viên mỗi người lần nữa 1 viên, 2 viên bên trong 2 người lần nữa 2 viên, dạng này liền tồn tại 6 người có 4 khỏa khả năng, vậy cái này 6 người đều phải tiến hành lại một vòng quyết đấu. Đến lúc đó Viên Sinh Hỏa thượng liền bất ổn. Cho nên một vòng này hắn nhất định phải cũng toàn lực ứng phó, chỉ cần lại cướp được một viên ngọc linh lung, vậy liền có thể bước vàng ra biên. Nhưng là loại tình huống này dù sao cực đoan, dự quyết hai người tuyển, càng đại khái suất cao hay là tại phía sau 6 người bên trong ra. Còn lại 6 người lúc này cũng là thỏa thuê mãn nguyện, một vòng này chế độ thi đấu so đấu cơ bản cũng là cá nhân thực lực, mà lại tồn tại ngược gió lật bán cơ hội, bọn hắn tuyệt đối phải liều mạng. Vừa mới đột phá đệ lục cảnh tề ứng vật càng rõ ràng, trong con mắt của hắn ẩn ẩn có phong mang triển lộ, đây là hắn trước đây chưa bao giờ có trạng thái. Đám người nhìn sang đều cảm giác trạng thái này tề ứng vật sẽ cực kỳ đáng sợ. Tốt, quy tắc đều quen thuộc đi. Dương Vô Kỳ mặt không chút thay đổi nói, cái kia chư vị liền nhắm mắt thanh tâm, chờ đợi tiến vào huyễn cảnh. Nói rồi, hắn hai ngón điểm tại đồng tử chống ra trên hỏa trụ, một đạo hư ảnh trong nháy mắt huyết tán ra đến, đem những người trẻ tuổi kia đều bao phủ đi vào. Hô, cũng may như vậy huyễn cảnh cùng loại tiểu thiên địa, là đem bọn hắn đều lồng vào đến, mà không phải đem bọn hắn mê hoặc, không phải vậy lấy Lương Nhạc thần thức cường độ, thật đúng là không nhất định có thể tiến đến. Hắn vừa mở ra mắt, liền thấy bầu trời to lớn nguyệt luân, phản phất muốn trực áp đến trên đỉnh đầu. Phía trước một tòa dưới bóng đêm đen như mực thành trì, tĩnh mịch tím mắng, tưởng cao giết lạnh. Xa xa có mấy đạo bóng đen, hoặc từ trên trời, hoặc từ mặt đất, cấp tốc đột nhập trong thành, muốn vượt lên trước tìm tới Nguyệt Châu. Nhìn ra được, tất cả mọi người rất khẩn cấp. Lương Nhạc lại chỉ là ung dung lúng lên tay, chậm rãi đi tới, không có gấp. Rất nhanh, ngoài thành cũng chỉ còn lại có hai đạo nhân ảnh. Một đạo khác cùng hắn có đồng dạng lựa chọn, là một bộ áo trắng Văn Nhất Phàm. Hai người tại ánh trăng phi sái trên đại địa, xa xa tương đối, nhìn nhau cười một tiếng. Lương Nhạc lãng thanh đạo, nơi đây ánh trăng thật đẹp a. Bức họa bên ngoài, thấy cảnh này Dương Vô Kỳ hơi nhướng mày, tiếp lấy phất ống tay áo một cái, đem trọn viên mặt trăng đều xóa sạch hết. Hừ, hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Ta để cho ngươi đẹp. Bên trong ảo cảnh, theo Lương Nhạc tiếng nói rơi xuống, đỉnh đầu Nguyệt Luân liền bị một tầng mây đen che đậy, biến mất không còn tăm tích. Văn Nhất Phàm quay đầu nói, ngươi đem nó nói không có. Lương Nhạc lắc đầu, không quan hệ, dù sao ánh trăng đẹp cũng không phải bởi vì nó, mà là bởi vì hắn xa xa ngắm nhìn Văn Nhất Phàm, lời kế tiếp không nói cũng hiểu, đều là bởi vì sư tỷ ngươi a dù là Văn Nhất Phàm thái thượng tiên thể, nghe được loại lời này cũng không khỏi đến quay mặt qua chỗ khác, nhàn nhạt bước xuống một câu, vào xem một chút đi, chúng ta tuy nói không tranh đoạt, cũng phải nhìn xem náo nhiệt. Tốt. Lương Nhạc cười theo sau. Bức họa bên ngoài, Dương Vô Kỳ sắc mặt đã màu đỏ tím, miệng lưỡi chân tru, thật sự đáng giận. Phong đạo nhân cùng Vân Tiền sư hữu tâm treo chọc hai câu, thế nhưng là lại ngậm miệng lại. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Dương Vô Kỳ tay hư không vùng, hoàn toàn không nhịn được muốn chặt chút gì xúc động. Muốn chặt chút gì, trừ Dương Vô Kỳ bên ngoài, còn có Long Nguyên Thành bên trong Mạc Tiểu Hổ. Hắn hôm qua đối với Lương Bằng Uy bức lợi dụ đằng sau, gọi thủ hạ đi điều tra một chút hắn hai năm này tình huống, không tra không biết, tra một cái giật mình. Tra Lương Bằng sự tình không có chút nào độ khó, đi bọn hắn lúc đầu trong thư viện sau khi nghe ngóng, liền biết tất cả. Bây giờ Lương Bằng tại trong thư viện đã là giống như thần tồn tại. Liền không nói bên đường hành hung lục phẩm quan chi tử loại chuyện nhỏ nhặt này. Từ bọn hắn thành Nam thư viện thi đến Kiếm đạo thư viện, thiên tư này mặc dù kinh người, nhưng cũng không phải sợ nhất. Đại ca hắn tiến vào Chu Tà Ti, lập tức sẽ tham gia đoạt thành chi chiến, hắn nhị tỷ tiến vào Vấn Thiên lâu, là tương lai thần quan đại nhân. Những này bối cảnh tùy tiện lấy ra một cái đều có thể đè chết Mạc Tiểu Hổ, nhưng còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, trong thư viện không ai không biết, Lương Bằng là đương triều tả tướng Lương phụ quốc con riêng. Chơi ạ. Mạc Tiểu Hổ hoàn toàn không thể tin vào tai của mình, nghe nhiều lần mới xác nhận, thật là Lương phụ quốc. Cái kia giết quan như giết gà, chính mình đại bá ở nhà nhấc lên đều sẽ bắp chân chuột rút tả tướng đại nhân. Lương Bằng là con của hắn. Lúc trước mình tại trong thư viện đọc sách lúc, Lương Bằng chính là cái có chút điểm thanh cao, không nguyện ý để ý người, chính mình khi dễ hắn một chút cũng giữ im lặng quá nhân. Hai năm này phát sinh nhiều chuyện như vậy, cái này ai có thể nghĩ đến a? Nghĩ đến chính mình đối với hắn thái độ, Mạc Tiểu Hổ chỉ muốn tranh thủ thời gian chém chết lúc đó cái kia ngu xuẩn chính mình. Chuẩn bị ngựa. Hắn hô lớn nói, mang ta đi Lương Bằng nhà, nhanh lên. Hắn hiện tại ý nghĩ chính là, dù là quỳ xuống nói xin lỗi, cũng muốn để Lương Bằng đem chuyện ngày đó quên đi. Mang theo mấy cái tùy tùng một đường chạy tới Bình An ngõ nhỏ, nhìn thấy chung quanh cảnh tượng, Mạc Tiểu Hổ không khỏi lại bắt đầu nghi ngờ. Tả tướng nhi tử sẽ ở loại địa phương này. Nếu không phải biết nhà hắn cuối cùng, chính mình lúc trước cũng không dám khi dễ hắn. Chuyện luôn sẽ là thật sao? Nhưng mặc kệ cha là ai, chỉ riêng Lương Bằng là Kiếm đạo thư viện học sinh chuyện này, cũng đủ để cho chính mình không dám trêu chọc hắn mảy may, xin lỗi vẫn là nên. Mạc Tiểu Hổ tiến lên gõ Lương ra cửa. Ba ba ba. Một lát, đi ra người mở cửa quả nhiên là Lương Bằng. Mạc huynh. Lương Bằng trông thấy hắn, mỉm cười, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta ước định thời gian còn chưa tới đi. Ai u. Mạc Tiểu Hổ lập tức lộ ra một mặt khóc lóc, ngươi liền chớ có lại trêu đùa ta, Lương huynh, ta đều nghe nói. Nghe nói cái gì? Lương Bằng hỏi. Ta nghe nói ngươi cùng Tả tướng đại nhân quan hệ không ít. Mạc Tiểu Hổ hỏi do, thật sự là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngày đó còn xuất khẩu của nôn, hy vọng Lương huynh ngươi chớ cùng ta so đo à. Làm sao lại thế? Lương Bằng đạo, Mạc huynh ngươi quá lo lắng, ta cùng Tả tướng đại nhân không hề có quan hệ, những truyền ngôn kia đều là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng là Mạc Tiểu Hổ đang muốn nói thêm gì nữa? Nếu như Lương Bằng thật cùng Lương Phụ Quốc không có quan hệ, vậy hắn có thể thoáng thở một chút khẩu khí, tối thiểu cái khác bối cảnh không có như vậy hung ác. Chọc mấy thế lực lớn kia, nhiều nhất chính là giáo huấn chính mình một trận. Nếu là chọc Tả tướng đại nhân, vậy coi như là chết cũng không biết chết như thế nào. Khẩu khí này còn không có thở xong, liền nghe đầu ngõ lại chuyển tới một trận tiếng vó ngựa, một đội quần áo Chu Huyền Hình bộ nhân mã rục ngựa mà đến, tại Lương gia trước cửa nhao nhao xoay người rơi xuống đất. Tiếp đấy, chỉ thấy bọn này ngày bình thường diêu võ dương oai, ngang ngược không gì sánh được hình bộ đại gia, cùng nhau mười phần cung kính cúi đầu, hướng Lương Bằng thi lễ nói: "Lương công tử, Tả tướng đại nhân kêu chúng ta đến đây vì ngươi làm việc." Xong, Mạc Tiểu Hổ nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trời cũng sắp sụp xuống dưới. "Ngươi lặp lại lần nữa ngươi không phải?" Chương 79. Từ đấu chương 79. Từ đấu làm phiền chư vị, các ngươi đến rất đúng lúc. Lương Bằng thấy thế, cười chào hỏi xuống, chỉ Mạc Tiểu Hổ, vị này chính là ta chỗ sách vị kia đồng môn, cũng tiết kiệm lại phiền toái, trực tiếp mang đi liền tốt. A. Mạc Tiểu Hổ nghe vậy, chỉ cảm thấy một đạo sấm sét giữa trời quang rơi vào trên đầu. Nguyên lai Tả tướng đại nhân phái bọn hắn giúp ngươi làm việc, muốn làm chính là ta sao? Ngươi cái này cáo trạng tốc độ cũng quá nhanh, đều không cách đêm đó a. Nói thì chậm, làm thì nhanh, như vậy trong nháy mắt, Mạc Tiểu Hổ toàn thân dục vọng cầu sinh đều vọt tới một chỗ, phù phù một tiếng liền té quỵ dưới đất. Lương Bằng, xem ở chúng ta đồng môn, xem ở ta. Hôm qua ta còn mời ngươi ăn cơm đi a, ngươi liền tha ta một mạng đi. Trong đầu hắn suy nghĩ điên cuồng chuyển động, vốn muốn nói xem ở chúng ta đồng môn đoạn thời gian kia tình nghĩa, thế nhưng là nghĩ lại, chính mình khi đó đối với Lương Bằng có thể không tính quá thân mật, hiện tại nhắc lên không phải chịu chết sao? Thế là hắn lại muốn nói xem ở cha ta đại bá ta phía trên, có thể lại tưởng tượng, gia tộc mình mấy cái kia khó lường trưởng bối, tại người ta Tả tướng phụ thân trước mặt là cái giam a. Xét cùng không xét tới có thể khác nhau ở chỗ nào? Cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu, ta còn mời ngươi ăn cơm qua a, yên tâm. Lương Bằng vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, tìm ngươi tới không phải là vì giết ngươi, chỉ là tìm hiểu một chút tình huống, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp hình bộ điều tra, tự nhiên có thể bảo trụ tính mạng của mình. Thật sao? Mặt Tiểu Hổ trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Hắn thật không biết chính mình có cái gì tốt điều tra, hắn dù sao niên kỷ cũng không lớn, những năm gần đây trừ lần này ý đồ tại khoa cử gian lận bên ngoài, phạm qua sai đơn giản chính là ước hiếp đồng môn, đùa giỡn nữ tử, đánh nhau ẩu đả, khi nam phách nữ, giết người phóng hỏa. Vừa nghĩ như thế, hắn càng luống cuống. Thế nhưng là hình bộ quan sai cũng không có cho hắn dãy rủa, nhìn hắn có một tia không muốn đi manh mối, trực tiếp vỏ đao vung lên đập vào cái óc, đem hắn đánh cho hôn mê, xét lợn chết một dạng liền xét đi. Chư vị đi thong thả. Lương Bằng cung tống đạo. Những cái kia đối với người bên ngoài hung thần ác sát còn lại, đối với Lương Bằng thì là cười rặng rỡ. Ai u, Lương công tử ngài mau trở về đi thôi, về sau có việc không cần đến tướng gia chào hỏi, ngài trực tiếp phân phó chúng ta là được. Đối phó bực này mặt hàng, đều dư thừa thông báo tướng gia. Mặc Tiểu Hổ chuyến đi này, còn muốn đi ra nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Lương Phụ Quốc hữu tâm mượn để phát huy, tự nhiên muốn do hắn đường dây này một đường truy tra đi lên, tựa như lúc trước từ một cái chân thường chi án bắt đầu, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, hắn thế mà có thể đem toàn bộ công bộ đều là tung. Lần này, chỉ sợ cũng không đơn giản. Kỳ thật Lương Bằng cũng không biết rõ lắm Lương Phụ Quốc làm như vậy mục đích cuối cùng nhất là cái gì, nhưng là hắn biết lấy Tả tướng Di vãng đường lối, tuyệt đối sẽ làm như vậy. Mà hắn có thể từ đó tìm tới cơ hội, vì chính mình cướp lấy lợi ích, đây mới là trọng yếu nhất. Quay người lại, hắn đóng cửa lại, trở lại trong viện. Chỉ thấy Lý Thải Vân tại cửa phòng hỏi, làm sao? Không có chuyện gì, nương. Lương Bằng mỉm cười ra hiệu nàng bất lo, nói, có cái đồng môn tới tìm ta, kết quả bị người hình bộ bắt đi. Phạm chuyện gì? Lý Thải Vân đạo, ngươi cũng đừng cùng những cái kia không đứng đắn người kết giao bằng hữu, ngươi tính tình đơn thuần, chớ bị làm hư. Ta biết, cùng ta không có quan hệ gì, nương ngươi không cần quan tâm. Lương Bằng đạo, hôm qua để cho ngươi luyện môn công pháp kia, ngươi có xem thật kỹ sao? Ai? Lý Thải Vân thở dài một hơi, ai có thể nghĩ tới cao tuổi rồi còn có một màn này, ta cũng nhìn không vào sách à, nhìn liền muốn ngủ. Nguyên lai hôm qua nàng nói đầu choáng đằng sau, Lương Bằng dùng chân khí thay nàng kiểm tra một phen, phát hiện Lý Thải Vân khó chịu nguyên nhân lại là nàng cũng sinh ra khí cảm. Nào có gần 50 tuổi mới thức tỉnh luyện khí sĩ, không cần phải nói, cái này tự nhiên là ngộ đạo tụ công lao. Tu hành có hay không thành không quan trọng, có thể hơi kéo dài tuổi thọ cũng là tốt. Lương Bằng đạo, chỉ là việc này ngàn vạn muốn giữ bí mật, nếu không có thể sẽ bị người đoán được nhà chúng ta có cái gì kỳ dị, dẫn tới người hưu tâm mơ ước. Nương biết. Lý Thải Vân con mắt quét ngang, ai dám nghe ngóng nhà chúng ta sự tình, ta cho hắn vào miệng xé nát. Tiểu tử này còn dám nói cái gì cản rỡ lời nói, ta liều mạng bỏ dở thí luyện, cũng muốn đi vào cho hắn miệng ngăn chặn. Dương Vô Kỳ căm giận đạo. Lúc này màn tranh bên trong, Lương Nhạc cùng Văn Nhất Phàm đã dạo bước đến trên tường thành, tham thẳm bóng đêm, ngược lại là hai người chi dàn tăng thêm mấy phần mông lung bầu không khí. Người ta trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, có thể không tới phiên chúng ta lão nhân đến phản đối. Phong đạo nhân thấy thế cũng là nhịn không được cười. Vân Tiền sư liền nói, huống chi ngươi còn không phải trực hệ trưởng bối, người ta Văn cô nương sư tôn thế nhưng là đang vân tử. Người khác ai cũng được, Vương Nhữ Lân đồ đệ tuyệt đối không được. Dương Vô Kỳ nói, Đăng Vân Tử sư đệ khẳng định cũng là thuyết pháp như vậy. Đây cũng là thật. Phong đạo nhân phụ họa, trên đời này coi thường nhất lão vương người chồng, đoán chừng liền có lao đăng một cái. Bọn hắn thế hệ trước người tu hành ở giữa, liền như là hiện tại Lương Nhạc bọn hắn, cũng đều là từ thiếu niên thời kỳ liền cùng nhau tranh phong cùng hỗn, lẫn nhau quen biết, tự có một phen yêu hận tình kỷ. mà Vương Nhữ Lân ở trong đó là thuộc về tương đối thuần túy loại người kia, yêu hận tình đều rất ít, cơ bản tất cả đều là thủ. Vân Tiễn sư nói, có người tìm tới Nguyệt Châu. Một câu nói kia, đem hai người khác ánh mắt cũng hấp dẫn. Lương Nhạc cùng Văn Nhất Phàm sở dĩ tại đầu tường giáp bước, là bởi vì bọn hắn đều rất an ý từ bỏ lần thí luyện này, không muốn lại tham dự cạnh tranh. Bởi vì đối với những khác người tham dự tới nói, lần này là cực kỳ trọng yếu sinh tử chi chiến, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Nếu là bọn họ hai cái lại ở trong đó đại sát tứ phương, vậy liền thuộc về tự tay gạt bỏ người khác hy vọng. Không bằng đem cơ hội cạnh tranh lưu cho bọn hắn chính mình, để mọi người chính mình đến phân ra cao thấp. Tại bọn hắn nhàn nhã dạo bước thời khắc, còn thừa 7 người đều đã bay lượn tiến vào huyện âm thành. Tòa thành trì này nhìn qua cùng bình thường đại thành không có khác nhau, trường thạch trải đường, xen vào nhau phòng ốc lâu vũ, trên đường tràn đầy ánh trăng, hẻm nhỏ đen kịt một màu. Khác biệt chính là chỗ này không có một cái nào cư dân, chỉ có 8 khoảng Nguyệt Châu phân bố ở các nơi trong thành. Nguyệt Châu cũng không khó tìm, bởi vì nó chỉ là một viên lơ lửng tại tầng trời thấp quang cầu màu trắng. Viên sinh hòa thượng vận khí rất tốt, vừa tiến đến liền đụng vào một viên. Tại hẻm nhỏ cuối cùng, quang cầu màu trắng chiếu phá hắc ám, viên sinh hòa thượng đi lên trước, rỗi ra một bàn tay, đem bên trong Nguyệt Châu hấp thụ đi ra. Theo hưu một tiếng vang lên, hắn đem một viên lớn chừng quả đấm hạt châu thu nhập trong tay áo. Thế nhưng là không đợi quay đầu, đầu ngõ liền lại tới một người. Một bộ trường sam tề ứng vật đứng ở nơi đó, nói khẽ, đem Nguyệt Châu lưu lại, ngươi có thể đi. Đột phá đệ lục cảnh về sau tề ứng vật biến hóa thực rất lớn, trước đó hắn một thân ôn nhuận khí tức, dù cho tu vi so người khác cao, cũng sẽ không để người cảm thấy áp bách. Nhưng lúc này hắn chủ động đem khí cơ phóng xuất ra, như là cao sơn nguy nga, để trong ngõ nhỏ viên sinh hòa thượng chợt cảm thấy hô hấp khó khăn. Thế nhưng là nếu đến tham dự thí luyện, há có thể dễ dàng buông tha. Viên sinh hòa thượng đối mặt cương địch, cũng là không nói hai lời, quay người đạp một cước mặt tường, nhảy lên, co cẳng liền chạy. Tề ứng bật hai con ngươi ngưng tụ, thưa không hòa quyển, một vệt kim quang trong nháy mắt vòng lấy viên sinh hòa thượng. Keng, hắn thân thể đâm vào kim quang bên trên, lập tức bị gãy trở về. Bây giờ tề ứng bật càn khôn thuật pháp, căn bản là không có cách tùy tiện đột phá. Viên sinh hòa thượng cho dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể cầm trong tay Nguyệt Châu ném ra ngoài, cao giọng nói, cho ngươi. Tề ứng bật cách không thu tới, đồng thời cũng đúng hẹn buông lỏng ra đối với viên sinh hòa thượng cấm chế, thả hắn rời đi. Trong huyện âm thành mặc dù có thể giết người, nhưng hắn vẫn là không có hạ sát thủ, chỉ là lấy đi Nguyệt Châu liền xong việc. Dù sao lúc này can hệ trọng đại, nếu là tùy tiện giết người, chẳng khác gì là đoạn tuyệt đối phương tiếp tục tham dự cạnh tranh hy vọng. Chỉ tiếc, viên sinh hòa thượng vẫn không có đi ra quá xa. Tại tề ứng vật dưới lòng bàn tay đào thoát đằng sau, hắn liền bước nhanh hướng về phía trước, muốn trước kéo ra cùng những người khác khoảng cách, ở trong thành khác một bên tìm kiếm còn lại Nguyệt Châu. Hắn chỉ cần lấy thêm đến một viên ngọc linh lung, cơ bản liền có thể bước vàng ra biên, cho nên tìm tới một viên Nguyệt Châu liền có thể ẩn nấp rồi. Vừa mới viên kia bị cướp đi mặc dù đáng tiếc, nhưng ở Văn Nhất Phàm không xuất thủ tình huống dưới, tề ứng vật đúng là nơi này hàng mạnh, cũng không có biện pháp, chỉ có thể bảo tồn thực lực. Mới xuyên qua mấy con phố, hắn dư quang lại quét đến một đạo bạch mang. A, viên sinh hòa thượng nói thầm một tiếng, hôm nay vận khí không tệ, mới bị cướp đi một viên, liền lại gặp được một viên. Hắn thả người tiến lên, đang muốn hút thêm viên này một châu, không để phòng một bên lướt qua một đạo tật phong, thẳng đến cái cổ mà đến. Có mai phục. Viên sinh hòa thượng trong lòng vang lên báo động, rút côn xoay người đón đỡ. Chính chống chọi một thanh dao găm, len ken một tiếng. Nhưng cùng lúc đó lại có một cái khuỷu tay sắt đâm vào lồng ngực của hắn. Bành! Thật mạnh kinh khí. Viên sinh hòa thượng đột nhiên bị an toán, không kịp ngăn trở hai kích, chỉ có thể đem toàn bộ cương khí ngưng tụ ở ngực, nhưng vẫn là bị đối phương một kích phá nát, hắn tựa hồ nghe đến xương cốt bẻ gãy tiếng vang. Hắn muốn định thuận thế triệt thoái phía sau, kéo ra thân vị, đối phương dùng đòn đao, hắn là trưởng côn, tại cái này trong không gian thu hẹp có chút ăn thiệt thòi. Có thể bị thương hắn muốn cũng không như trước đó linh hoạt, tu vi của đối phương lại tại trên hắn, hữu tâm tính vô tâm, trực tiếp một bước đuổi theo, trở tay một đao gạt về viên sinh hòa thượng cổ họng. Viên sinh hòa thượng tuyệt cảnh bộc phát, quát mạnh một tiếng, thái, giống như sư tử gầm thét, một đạo hung mang từ trong mắt mãnh liệt bắn mà ra, làm cho đối phương hành động trì trệ. Viên sinh hòa thượng vốn định thừa dịp thời cơ này phản công, nhưng đối phương lại cực kỳ hung ác, trực tiếp đem đoạn đao trở tay vung hướng mình cánh tay, suy một tiếng, máu tươi tóe hiện, đau đớn để hắn từ sư tử hống chấn nhiếp bên trong thanh tỉnh. Lúc này viên sinh trưởng côn vừa mới đâm ra, đối phương một bước tiến lên lại lần nữa gần sát, một đao đâm vào viên sinh hòa thượng tim. Phúc. Viên sinh hòa thượng lấy cương khí kéo căng thân, muốn ngăn cản đối phương lưới đao đâm vào. Nhưng đối phương lập tức một quyền đánh vào hắn vùng đan điền, đem hắn khí mạch đánh sơ sát, tiếp lấy liền một đao tận không có, suy, nhiệt huyết phun tung tóe, viên sinh hòa thượng trùng điệp ngã xuống đất, khoảnh khắc mất đi âm thanh. Hưu, thân thể của hắn hóa thành điểm sáng tiêu tán tại trong huyện âm thành. Mà cái kia kẻ giết người khuôn mặt cũng ở dưới ánh trăng lộ ra một nửa, chính là toàn thân nhuốm máu Yên Thần Minh. Yên Thần Minh ánh mắt băng lãnh, mắt thấy viên sinh hòa thượng tiêu tán sau không có Nguyệt Châu lưu lại, hắn lộ ra có chút thất vọng. Tiếp lấy, hắn xoay người bình tĩnh hảo hảo thu về viên kia treo trên bầu trời Nguyệt Châu, lại chuyển rời đến mấy con phố bên ngoài kế tiếp địa điểm ẩn nút. Đầu tiên là điều động khí huyết khép lại đao cắt ngoài thường, đằng sau lại lần nữa đem Nguyệt Châu lấy ra, để nó tiếp tục treo trên bầu trời. Tiên thần binh thì là lại ẩn tàng đến ánh trăng trô bóng tối, bế liêm khí tức, trong nháy mắt liền phảng phất không có người. Nguyên lai hắn vừa tiến vào huyện âm thành liền lấy được một viên Nguyệt Châu, thế nhưng là một viên với hắn mà nói là không đủ, hắn liền đem nó ngụy trang thành hoang dại Nguyệt Châu, chế tạo thành bẫy dập đến hấp dẫn những người khác. Hắn có chuyên môn tu luyện qua liêm tức chi thuật, ẩn nấp ở trong hắc ám lúc, phảng phất cùng bóng ma hòa làm một thể. Bên ngoài không có người đi ngang qua, hắn cũng không đợi, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Chờ lấy tiếp theo chỉ mắc câu cá. Nếu là có Nguyệt Châu đương nhiên được, nếu là không có cũng có thể. hắn cùng Tề Ứng Vật ý nghĩ khác biệt, đem tất cả đối thủ cạnh tranh đều giết, một dạng có thể gia tăng chính mình chiến thắng xác suất. Bức họa bên ngoài nhìn thấy tràng cảnh này, Phong đạo nhân không khỏi tặc lưỡi, không hổ là Võ An Đường chuyên môn huấn luyện ra đại sát khí, nếu là tỷ thí luận bàn, khả năng rất nhiều người có thể thắng hắn. Có thể như vậy sinh tử chi đấu, tại trong những người này hắn tuyệt đối có thể xếp ba vị trí đầu. Sở dĩ chỉ là ba vị trí đầu, hay là bởi vì có hai cái đệ lục cảnh tại. Đúng là như thế. Vân Tiễn sư nói, hắn chiêu chiêu tàn nhẫn, không để ý thương tổn, tất cả công pháp đều là chuyên vì liệu mạng mà tu hành. Đến đoạt thành chi chiến bên trong, khẳng định là một kẻ mạnh. Chỉ là như vậy tu hành, khó tránh khỏi mất chân ý. Dương Vô Kỳ cau mày nói, tu luyện chuyên vì giết chóc, làm sao có thể truy tìm đại đạo? Nói cũng không có như thế tuyệt đối. Phong đạo nhân nhìn về phía hắn, trưởng huyền thiên sư năm đó đem Cửu Châu tà ma đều giết xuyên, máu chảy thành sông đều không đủ lấy hình dung, không giống với siêu thoát thần thánh. Thế nhưng là nhắc lên sư tôn của mình, Dương Vô Kỳ lại không có cách nào phản bác, chỉ có thở dài một tiếng. Tiên thần binh Nguyệt Châu để ở chỗ này ước chừng nửa canh giờ, mới rốt cục lại nên đón một cái con mồi. Theo tiếng bước chân dần dần tới gần, một bóng người từ đầu ngõ hiện lộ ra, chính là Thượng Vân Hải. Hắn nhìn xem trong hẻm nhỏ Nguyệt Châu, cũng không có giống Viên Sinh Hòa Thượng như thế tùy tiện đi vào, mà là tả hữu quan sát, lấy thần thức cẩn thận quét dò xét một lần. Bất quá Yên Thần Binh liễm tức chi thuật cực mạnh, hắn tựa hồ cũng không có tìm được. Thượng Vân Hải liền đi ra phía trước, tại cách Nguyệt Châu còn có 3 bước xa thời điểm, hắn đột nhiên bạo khởi, hóa thân hồ báo, một trưởng vô hướng sau tường trong bóng tối mai phục chính mình Yên Thần Binh. Yên Thần Binh lách mình tránh né, tường vây ầm vang bị nện nát, hắn đoạn đao lăng lệ vung dậy, đem Thượng Vân Hải vớt hồ đón đỡ trở về, lại nghiêng người, cất kỹ viên kia Nguyệt Châu. Thế mà bị ngươi phát hiện. Hắn tử tốn nói, Yên huynh liễm tức pháp hoàn toàn chính xác huyền diệu, chỉ là mùi vị lại không cách nào che lấp. Thượng Vân Hải cười bên dưới, lợi hại. Yên Thần Binh gật gật đầu, chỉ là còn chưa dứt lời bên dưới, đã cực kỳ nhanh chóng quát tay, đem trong lòng bàn tay dao găm hóa thành phi đao, ném mạnh đi ra. Cái này một cái phi đao thế đại lực trầm, giống như thiểm điện, trong chớp mắt đã tới Thượng Vân Hải mặt trước đó. Hắn phát ra một tiếng gầm rú, tay phải vung lên, phách đạo đao con này. Thế nhưng là theo sát phía sau, Yên Thần Binh thân hình đã lấn đến gần, hắn một đôi tròng mắt đỏ bừng, quanh thân khí huyết cháy bùng, bừng bừng khí diễm vờn quanh thân thể, trên mặt nổi gân xanh. Nghiễm nhiên là dùng một loại nào đó bộc phát khí huyết nhiên huyết chi pháp. Thượng Vân Hải chỉ cảm thấy khí tức trì trệ, người trước mắt mãnh liệt sát ý thậm chí để trong lòng hắn vì thế mà chấn động. Tiên thần binh đã giết điên rồi. Chương 80. Nên đi là ta chương 80. Nên đi là ta đối mặt cùng bạo nhiên huyết tiên thần binh, Thượng Vân Hải hiển nhiên là không có làm ra ngang hàng ứng đối, có lẽ hắn còn tại dùng đồng môn so tài thái độ đến ứng đối, có thể tiên thần binh đã đem cái này xem như xa trường liệu mệnh. Mà xem như ấu lân bảng trước 10 võ giả, tiên thần binh thực lực vốn là trong bọn họ cường hãn nhất một nhóm kia, giờ phút này lại thông qua tự tổn 800 phương thức bạo phát đi ra, trong chốc lát uy thế quả thực kinh người. Thượng Vân Hải song trảo liên tiếp, tiên thần binh thế mà tránh cũng không tránh, chỉ là nâng lên hai tay, tùy ý đối phương song trưởng đập vào trên người mình, mà hắn bay lên đầu gối cũng đâm vào Thượng Vân Hải phần bụng. Lấy thương đổi thương, nặng nghề một kích để Thượng Vân Hải thân hình bay ngược, bởi vì đang điền tụ tỏa, khí tức cũng là trì trệ. Thế nhưng là yên thần binh nhưng thật giống như không có đau đớn khái niệm, tiếp tục tấn công đi lên, hai tay mặc dù đã nhún ra, nhưng hắn phi cước đồng dạng lăng lệ, một cái hồi toàn cước đâm vào Thượng Vân Hải cằm. Một kích này trực tiếp đem hắn đầu hổ đánh tới mê muội, cận thân giao chiến, cái này chớp mắt hoảng hốt đã đủ để chí mạng, tiên thần binh lại thế nào khả năng buông tha cơ hội này. Hắn chính diện lại là một cái đá ngang, đá hướng Thượng Vân Hải cổ họng, một kích này nếu là trúng, cái kia Thượng Vân Hải lập tức cũng muốn bước viên sinh hỏa thượng theo gót. Còn tốt tại ý thức không rõ thời khắc, hắn vẫn như cũ duy trì đối với nguy hiểm cảm giác, tại phát giác không đúng thời điểm, lập tức đem thân xoay tròn, hóa thành bối xác lao ngoan, đập ầm ầm trên mặt đất. Bành! Tiên thần binh một cước đá vào trên mai rùa, phát ra một tiếng vang trầm, lại không thể lại thừa thắng xông lên. Hắn một bộ này chiến thuật là liều mạng nhiên huyết tiêu hao cùng lấy thương đổi thương, liên tục đánh ra cương trực, muốn trực tiếp đem Thượng Vân Hải đánh giết. Có thể Thượng Vân Hải kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, đạo này hóa thân trực tiếp tan vỡ hắn tốc chiến tốc thắng ý nghĩ. Thời tiêu hao một lát, cái kia nhiên huyết lại tụ thương yên thần binh liền muốn rơi vào hạ phong. Yên thần binh cũng coi như quả quyết, lúc này xoay người một cái, vơ lấy trên đất đòn đao, thân hình trong nháy mắt biến mất tại đầu ngõ, trực tiếp liền đi. Qua một hồi lâu, Thượng Vân Hải điều tức kết thúc, mới triệt hồi hóa thân, một lần nữa hiển lộ bản thể. Vừa rồi một khắc này quả thực là hiện tượng hoàn sinh. Động tác chỉ cần chậm hơn một cái chớp mắt, hắn hiện tại đã tại bức họa bên ngoài uống trà. Trong không khí trải rộng chưa tán mùi máu tanh, là vừa rồi yên thần bình tiêu đốt khí huyết tiêu tán đi ra, cũng nhắc nhở lấy hắn trận thí luyện này khác biệt. Hiện tại đối với bọn hắn sau hai hàng người mà nói, đã đến trước mắt sinh tử tồn vong, nhất định phải xuất ra đầy đủ nghiêm túc thái độ. Thượng Vân Hải xê dịch bước chân, chuẩn bị đi ra hẻm nhỏ, không chờ hắn đi đến đầu ngõ, vừa mới chuẩn bị đem thần thức đi ra quan sát một phen, đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến một trận hắc phong, một đạo hắc ảnh giữa trời rơi xuống. Yên thần binh, hắn mang theo một thân huyết khí, hô lạt lạt nhảy lên đánh tới. Nguyên lai hắn đi mà quay lại, giả bộ rời đi, chợt lách người liền về tới nóc nhà, lặng lặng ngồi chờ. Không chết không thôi, mà lại lần này bởi vì trong không khí huyết khí dày đặc, ngược lại che giấu bản thân hắn hương vị. Thượng Vân Hải cũng không có nghĩ đến, thương thế của hắn rõ ràng so với chính mình càng nặng, lại không tìm chỗ trốn đứng lên chữa thương, mà là một mực liễm tức mai phục, đánh chính mình cái thứ nhất trở tay không kịp. Suy, người khổ tâm, trời không phụ. Tiên thần binh mai phục tự nhiên là có hiệu quả. Một đao này khảm vào Thượng Vân Hải đầu vai, nếu không phải hắn xem thời cơ né tránh được nhanh, chỉ sợ là đã chặt đầu. Giống Thượng Vân Hải lại lần nữa hóa thân thú nhân, muốn đánh lui Yên Thần Binh, thế nhưng là đối phương có tất phải giết trí, khiêm công kích của hắn, một tay lấy đoạn đao kéo ngang. Bành! Thượng Vân Hải thú chảo xuyên thấu Yên Thần binh lồng ngực, có thể Yên Thần binh nắm đoạn đao tay một cái kéo ngang, đồng dạng phá vỡ cổ của hắn. Hai người bóng dáng ở dưới ánh trăng hợp làm một thể, sau đó có ánh sáng điểm tung bay. Chết là Thượng Vân Hải, cuối cùng vẫn là phân ra được thắng bại, hắn huyễn tượng tiêu tán đằng sau, một viên nguyệt châu rơi xuống đất. Yên Thần binh đem nó nhặt lên, đằng sau kéo lấy thân thể rách nát, lại rút vào trong bóng đêm, bóng lưng như là một cái thụ thương cô lang, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Yên Thần binh nhận nhẫn cô tuyệt, làm cho bức họa bên ngoài mấy tên trưởng bối cũng vì đó xúc động, cùng nhau trầm mặc một lát. Hay là Phong đạo nhân lên tiếng trước nhất, đoạt thành chi chiến bên trong xác thực rất cần người như vậy, hắn có lẽ tu vi không phải mạnh nhất, nhưng là nhất làm cho đồng bạn yên tâm, cũng nhất làm cho địch nhân e ngại. Hắn dáng vẻ quyết tâm này mà, ngược lại là giống lúc trước Trần Tố. Vân Thiền Sư nói tiếp, tại bọn hắn một lần kia, không có dạng này quân đội chuyên môn bồi dưỡng ra được sát khí, phần lớn là chính thống tông môn xuất thân, còn có kiếm vương tôn dạng này hoàng thất quý tộc. Mà cái kia sát phạt lăng lệ làm cho người sợ hãi nhân vật, chính là Trần Tố. Cùng Yên Thần binh khác biệt chính là, hắn vẫn luôn là một tấm mặt cười, nhìn người vật vô hại. Chỉ khi nào bắt đầu chiến đấu, thủ đoạn ngoan tuyệt làm cho người giận sôi, lúc này mới có một cái tiếu vô thường xưng hảo. Bây giờ nhiều năm qua đi, Trần Tố đã ngồi ở vị trí cao, hạ chẳng cơ hội động thủ cũng không quá nhiều. Thế nhưng là bọn hắn những lao bằng hữu này đều biết, loại người này màu lót là sẽ không thay đổi, có một ngày Trần Tố làm ra cái gì ngoan độc sự tình, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Phong đạo nhân gật gật đầu, loại người này ngược lại là càng nhiều càng tốt, đoạt thành chi chiến chính là hai quân đối chọi, tưởng nhân bên kia phái ra nhất định đều là bỏ mạng hàng người, chúng ta bên này cũng phải có loại thái độ này, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Vậy cái này chủng thái độ tính là gì? Dương Vô Kỳ vừa đen nghiêm mặt chỉ màn tranh một bên khác. Lương Nhạc cùng Văn Nhất Phàm ngồi tại tường thành trên đỉnh, một bên nhìn xem phía dưới thành trì, một bên tới lui chân nói chuyện tiếng. Lúc này ánh trăng ảm đạm, càng tăng thêm mấy phần không khí. Tức giận đến Dương Vô Kỳ lại phẩy tay áo một cái, đem che đậy trên trời nguyệt luân mây đen tán đi, còn đem nguyệt luân quang mang phóng đại rất nhiều, phận không thể thẳng tắp chiếu hướng về đôi này người trẻ tuổi. Người ta ở bên kia đã sinh đã tử, các ngươi ở chỗ này liếc mắt đưa tình. Đôi này thôi. Ách Phong đạo nhân ấp úng nửa ngày, tiếp lấy đưa tay chỉ hướng một bên khác, a, lại có người muốn đào thải. Trong huyễn âm thành chiến đấu cũng không nhiều, nhưng là mỗi một phát sinh đều rất kịch liệt. Dù sao một lần cuối cùng thí luyện, tất cả mọi người không muốn làm cái kia dự quyết. Liền ngay cả Trần Huyền Cứu dạng này các loại trên ý nghĩa vật hệ người, cũng bắt đầu có lòng hiếu thắng. Lúc trước hắn tình huống cùng Tề Ứng Vật giống nhau, thậm chí càng nghiêm trọng hơn, mặc dù danh liệt trên đấu lân bảng cao vị, thế nhưng là tính cách ôn hòa từ bi, không đành lòng hạ nặng tay. Cứ việc chuyên môn cho bọn hắn tiến hành qua luyện tâm, có thể cải thiện vẫn như cũ không đủ để một bước đúng chỗ. Cái này cũng đưa đến hai người cứ việc thực lực gần phía trước, thế nhưng là tại Huyền Âm Thành trước đó, lại là song song hạng chót, đều chỉ có hai viên ngọc linh lung. Tăng thêm trước đây Tề Ứng Vật đột phá, đi vào Huyền Âm Thành Trần Huyền Cứu, tựa hồ cũng bắt đầu đã thức tỉnh dục vọng thắng bại. Vừa tiến vào trong Huyền Âm Thành, hắn liền thi triển ra Phật môn Tiên Túc Thần Thông, thân hóa huyễn ảnh, một bước bước qua phố dài, cấp tốc chiếm trước đến trong thần thức viên thứ nhất Nguyệt Châu. Cái này đương nhiên không đủ, hắn tiếp tục lấy thần thức dò xét, ở trong thành tìm kiếm, sau đó không lâu vừa tìm được viên thứ hai Nguyệt Châu chỗ, bất quá nơi này đã có người để mắt tới. Cùng hắn đồng thời chú ý tới viên này Nguyệt Châu người, chính là Lâm Phong Hỏa. Hắn ở trên cao tới lui, thân hình ở trong màn đêm giống như quỷ mị. Dò xét đến Nguyệt Châu đằng sau, lập tức phi thân rơi xuống, chuẩn bị đem Nguyệt Châu lấy đi. Thế nhưng là rơi xuống một nửa, liền có một cỗ cự lực đánh tới, đem hắn đẩy lên hơn 10 trượng bên ngoài. Dương mắt xem xét, chỉ thấy một bộ tăng bào Trần Huyền Cứu kéo căng lấy diện mục, xa xa dựng thẳng lên một bàn tay, "A Di Đà Phật, viên này Nguyệt Châu bần tăng muốn tranh một hồi." A Lâm Phong Hỏa nghe vậy, cười lạnh một tiếng, "Hòa thượng, ngươi đây là đang chơi với lửa." Trần Huyền Cứu vuốt cằm nói, "Đắc tội." Lâm Phong Hỏa đột nhiên quát một tiếng, "Đại ca, công sau lưng của hắn." Trần Huyền Cứu để trấn chân khí cơ hướng về phía sau lưng quét qua, cũng không có nhìn thấy bất kỳ vật gì, hắn đột nhiên ý thức được không tốt. Ánh mắt quay lại phía trước, liền phát hiện Lâm Phong Hỏa đã lấy đi viên kia treo trên bầu trời Nguyệt Châu, tiếp lấy trong nháy mắt chui xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai hắn biết được thực lực mình liều mạng khẳng định không phải Trần Huyền Cứu đối thủ, cho nên chuyển di đối phương lực chú ý đằng sau, trong nháy mắt đều không có chỉ hoãn chạy trốn. Trần Huyền Cứu hơi nhíu mày, một trường vỗ trên mặt đất, lấy đại lực muốn đem dưới mặt đất Lâm Phong Hỏa rung ra đến, nhưng vẫn là chậm một bước. Tại hắn thủ độn về sau lại đi phong tỏa, đã là không còn kịp rồi. Ai? Trần Huyền Cứu ảo não thở dài một cái. Hây a, rõ ràng đã quyết tâm tiến hành tranh đoạt, chính mình còn như vậy giảng lễ phép làm gì? Thật sự là dư thừa nói với hắn mấy câu kia, kết quả là lên ác đường. Đây không phải khi dễ người thành thật ta. Lần sau gặp lại đến bất kỳ người, nhất định phải không hỏi nguyên do, lập tức động thủ. Bất luận trên người đối phương có phải hay không có Nguyệt Châu, đem đối thủ cạnh tranh tiêu diệt, chính mình cơ hội chiến thắng liền lớn. Bây giờ không phải là giảng khiêm nhượng từ bi thời điểm. Hắn ở trong lòng lại cho mình yên lặng làm một lúc lâu tâm lý kiến thiết, lúc này mới một lần nữa phi thân mà ra, tiếp tục tìm kiếm Nguyệt Châu cùng đối thủ. Trần Huyền Cứu tích lũy lên một thân đấu trí, nghĩ thầm kế tiếp mặc kệ nhìn thấy ai, lập tức liền toàn lực xuất thủ, Phật tổ đều không bảo vệ được hắn. Thế nhưng là không đi ra bao xa, chỉ thấy một bên khác đầu phố thoát ra một đạo đồng dạng không chút kiêng kỵ thân ảnh, hắn còn rất quen thuộc, chính là trong khoảng thời gian này kết giao hảo hữu Tề Ứng Vật. Tràn ngập đấu trí đang muốn dâng lên, đột nhiên đình trệ, lại nhẫn nhịn trở về. Liền không nói hai người quan hệ tốt hỏng, Tề Ứng Vật vừa mới đột phá đệ lục cảnh, dù cho tồn tại một chút lý trí, cũng không nên tùy tiện đi khiêu chiến hắn. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền Cứu sắc mặt có chút xấu hổ. hay là Tề Ứng bật mở miệng trước nói, "Trần huynh, người ta đều đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc, ai đào thải đều có thể cùng đoạt thành chi chiến vô duyên. Tuy nói trong huyện âm thành không cho phép kết mình, nhưng chúng ta tối thiểu chớ tự tương tàn lẫn nhau đi." "A Di Đà Phật." Trần Huyền cứu đáp, "Ta cũng chính là ý này." Nói đi, hai người lẫn nhau gật đầu chúc phúc xuống, riêng phần mình hướng phía riêng phần mình phương hướng rời đi. Trần Huyền cứu chiến ý bị đè xuống hai lần, cho dù là đệ tử phân môn, cũng có chút muốn phát tiết một chút. Văn Nhất Phàm cùng Lương Nhạc không có tham dự vào lần này cạnh tranh bên trong đến, đem cơ hội nhường cho bọn hắn, đệ lục cảnh Tề Ứng bật lại không cùng mình động thủ, những người còn lại Trần Huyền cứu tự giác ai cũng không sợ. Kế tiếp nhìn thấy vô luận là ai, nhất định phải ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền xuất thủ. Trong lòng của hắn âm thầm quyết tâm. Trong thần thức liền tìm được một cái chậm rãi đi tới thân ảnh. Nô Hám Đỉnh cũng không biết chính mình hôm nay là may mắn hay là không may. Vừa tiến vào huyện âm thành lúc, hắn đã tìm được một viên nguyệt châu, chỉ bất quá cùng hắn cùng một chỗ coi trọng viên kia nguyệt châu còn có đại ca Yên Thần Minh. Một phương diện, hai người bọn họ huynh đệ ở chỗ này liều đến quá hung, là lưỡng bại câu thương sự tình. Một phương diện khác, hắn cảm giác chính mình cũng không đấu lại đại ca. Bởi vì Yên Thần Minh khí tức căm trầm, ánh mắt hung ác, hắn phát giác được trạng thái này đại ca có chút không đúng, liền không có đi tranh đoạt viên kia nguyệt châu, để Yên Thần Minh mang đi nó. Lúc này mới có về sau Yên Thần Minh dùng viên kia nguyệt châu câu cá. Nô Hám Đỉnh tiếp tục tìm kiếm, vừa tìm được một viên nguyệt châu, kết quả vừa mới thu lấy, phía sau liền đến cái Tề Ứng Vật. Vừa mới đột phá đệ lục cảnh, một thân phong mang chính thịnh Tề Ứng Vật, hắn cho Nô Hám Đỉnh hai lựa chọn, hoặc là giao ra nguyệt châu, hoặc là bị đào thải về sau giao ra nguyệt châu. Nô Hám Đỉnh tự nhiên không phục, hơi chống lại một chút, tiếp lấy liền cùng trước đó viên sinh hòa thượng mở dạng, bị Tề Ứng Vật hung hăng chế tải. Hắn quyết định thật nhanh, giao ra chính mình gặp phải viên thứ hai nguyệt châu. Tề Ứng Vật cũng coi là giảng đạo nghĩa, liền thả hắn rời đi, để lại cho hắn một cơ hội. Hắn tiếp tục chẳng có mục đích tìm kiếm một trận, thế mà thật bị hắn tìm được viên thứ ba nguyệt châu. Hắn cảm giác vận khí của mình là thật không sai, nguyệt châu trực hướng trong tay đụng. Nô Hám Đỉnh hiện tại có 3 viên ngọc linh lung, hắn chỉ cần cầm tới một viên nguyệt châu, liền cùng 4 quả ngọc linh lung viên sinh hòa thượng một dạng. Trừ phi là tồn tại cực đoan tình huống, không phải vậy ra biên sát suất rất lớn. Thế là hắn nắm lấy viên này nguyệt châu đằng sau, liền chuẩn bị tìm một cái chỗ hẻo lánh, liễm tức tính khí che giấu, để cho người khác tìm không thấy chính mình. Chỉ cần kề đến cửa này thí luyện kết thúc, mình coi như thực hiện mục tiêu. Nhưng lại tại hắn lén lút hướng về phía trước tìm phòng ốc gần nút thời điểm, đột nhiên đẩy trời Phật quang liền chiếu xuống. Trần Huyền Cứu, Nô Hám Đỉnh lập tức ý thức đến, đây là vị kia đệ tử Phật môn thần thông. Hắn làm sao cũng không nói một tiếng chào hỏi liền xuất thủ. Nô Hám Đỉnh kinh ngạc sau khi, cũng cấp tốc cho ra phản kích, hắn đầu tiên là lướt ngang mấy trượng, né tránh cái này một cái kim quang đại thủ bắt lấy. Đằng sau khí cơ khóa chặt Trần Huyền Cứu phương hướng, một cái bước xa, liền bay vụt đi qua, chuẩn bị cùng cận thân chiến đấu. Võ giả đánh luyện khí sĩ, đúng là như thế xáo lộ. Chỉ cần cẩn thận, theo Trần Huyền Cứu tính cách, hẳn là sẽ nhượng bộ mấy phần, đến lúc đó chính mình liền thuận thế chạy trốn. Nô Hám Đỉnh không muốn ham chiến, liền trong đầu chế định kế sách như thế. Thế nhưng là hôm nay Trần Huyền Cứu tựa hồ có chút không giống với, hắn không chỉ có không có nhượng bộ, ngược lại còn hướng lấy Nô Hám Đỉnh tới đón. Nô Hám Đỉnh huy động binh khí, cương khí lăng không, Trần Huyền Cứu trong miệng khẽ quát, "Chấn." Ông một tiếng tiếng vang, một cái chuông lớn hư ảnh từ trên trời giáng xuống, đem Nô Hám Đỉnh ầm vang trấn áp ở trong đó. Kim trung áp ma ấn, diễn bích tự bí truyền phong ấn thủ đoạn, không cho Nô Hám Đỉnh cơ hội đột phá. Trần Huyền Cứu lại một đội chỉ quyết, thiên hàng lạc lôi, địa sinh hỏa liên. Vâng, thiên lôi địa hỏa ấn. Trong chốc lát liền đem Nô Hám Đỉnh giáp công đứng lên, hắn biết phòng ngự là không có ích lợi gì, bởi vì Trần Huyền Cứu thủ đoạn còn có rất nhiều, thế là dứt khoát lấy lục thân chống đỡ được những công kích này, đồng thời một kích đụng nát kim trùng, triệt để đi ra ngoài. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, dưới chân đột nhiên dâng lên vô số dây leo, triệt để vỡ vụn phản kích của hắn mộng tưởng. Tu di sinh thụ. Diễn bích tự chiêu thần thông này, có thể xưng võ giả ác ngộng, trước đó Trần Huyền Cứu đánh bại viên sinh hòa thượng dùng chính là một chiêu này. Bao trùm mảng lớn phạm vi cứng cỏi đang mạn, đem Nô Hám Đỉnh một mực trói chặt ở, đằng sau dơ lên cao cao. Bị khống chế lại Nô Hám Đỉnh vẫn có chút ngộng, hôm nay Trần Huyền Cứu chuyện gì xảy ra? Vừa lên đến liền đem mạnh nhất thần thông tất cả đều cho dùng. Có vẻ giống như kìm nén một cỗ hỏa khí giống như. Thế nhưng là ta cũng không có chọc hắn a. Cũng may Trần Huyền Cứu từ trước tới giờ không sát sinh, chính mình giao ra Nguyệt Châu, hẳn là còn có cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, liệt hỏa kim cương kiếm đã chém xuống. Oeng, một đoàn xí diễm bay lên, Trần Huyền Cứu tụng niệm một tiếng A Di Đà Phật. Chém giết huyễn tượng cũng không tính sát sinh đi. Hắn tiếp được Nô Hám Đỉnh rơi xuống một viên nguyệt châu, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, còn có chút thoải mái là chuyện gì xảy ra. Lương Nhạc cùng Văn Nhất Phàm nhìn ra xa trong thành, chính nhìn thấy cái kia một đoàn liệt hỏa thăng không, là Huyền Cứu Thiên Sư. Văn Nhất Phàm đạo, ngay cả hắn đều thi triển toàn bộ thần thông, xem ra tất cả mọi người đều dốc hết toàn lực. Dù sao đến lúc này, lại không dốc hết toàn lực cũng không được. Lương Nhạc du đạo, dừng một chút, lại nói, ta là cảm thấy tảo phớ mặn miệng dễ ăn một chút, ngọt căn bản cũng không phải là một vận. Văn Nhất Phàm đạo, ta cảm thấy ngọt tốt. Nói đi thì nói lại. Lương Nhạc đạo, mặc kệ là cái gì, ngọt vĩnh viễn không sai. Hai người ở chỗ này nói chuyện phiếm nửa ngày, đã là nghiên cứu thảo luận đến một cái cực sâu nhập trình độ. Bọn hắn ngay tại cái này nói đâu, đột nhiên một cái đầu lâu từ bên cạnh tường thành dưới đáy chui ra ngoài. Chỉ thấy người này trên mặt mang theo bụi đất, khí tức hỗn loạn, tựa hồ có chút rất nhỏ thương thế, chính là không biết chạy đi đâu tới Lâm Phong Hỏa. Lâm Sư Minh. Lương Nhạc gặp hắn chui ra ngoài, nháy mắt mấy cái, lập tức đoán được mục đích của hắn, nói, ngươi là đã lấy được Nguyệt Châu, dự định trốn ở chỗ này. Vậy chúng ta đi xa một chút, miễn cho hấp dẫn người khác chú ý. Văn Nhất Phàm nói tiếp, Không cần. Lâm Phong Hòa nhìn thoáng qua Lương Nhạc, lại nhìn một chút Văn Nhất Phàm, tựa hồ ý thức được chính mình xông vào một cái khác họa phong thế giới, thế là hắn lắc lắc đầu nói, nên đi là ta.